Chương 1081, tái tạo hết thể quỷ bóng nói là khí linh, nhưng trên thực tế, chính là Bắc Minh Tiên Tôn Đồ Tiện Nghi, tiện tay sáng tạo ra chăm sóc động thiên vũ trụ bản ra. Quỷ bóng, ngươi đến dung hợp thiên đạo. Giang Hiểu rất nhanh liền tìm được biện pháp giải quyết. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu trong nháy mắt liền cảm nhận được trong thức hải một trận cuộn, kia mảnh đại dương màu vàng nóng thần lực bành trướng, nơi nào đó mặt nước phá vỡ, phảng phất có cá chuồn nhảy ra. Đây chính là quỷ bóng linh hồn. Giang Hiểu kinh ngạc, cảm nhận được một loại nhỏ yếu ý vị. So với chính mình giống như đại dương màu vàng nóng thần thức, quỷ bóng linh hồn tựa như là một chỗ vũng nước nhỏ, tùy tiện liền sẽ bị xung phá. Dù sao chỉ là khí linh, giống như Tô Bạch, quỷ bóng lấy không biết biện pháp gì, kết hợp tại thần hồn của mình ở trong, cùng loại một thể song hồn. Độ cực hạn đạo kiếp lúc, nếu không phải Tô Bạch hộ tử sốt ruột, nói không chừng chính là quỷ bóng đến chuyến lôi. Chín đại linh châu vờn quanh dưới, hào quang sáng chói bên trong, một cái bóng đen đến bên ngoài cơ thể chậm rãi ngưng hình. Gần như đồng thời, Thiên Cơ Châu nhập hồn, ẩn chứa có vô số thiên đạo pháp tắc, như là một cái máy móc hạch tâm, uy củ châu chế định thiên đạo ràng buộc, hình thành từng đầu xiển xích, bao trùm hạch tâm Thiên Cơ Châu, mệnh châu cùng loại sinh tử, lệnh bóng đen kia sinh ra sinh khí, có được mệnh nguyên, số mệnh châu tắc cao ở đỉnh đầu, từng sợi huyết sắc linh mang buông xuống, huyền hóa tiêu tan, ra chỉ lấy huyền chi lại huyền đạo vận. Làm sao cảm giác giống như là tại tạo ra con người? Giang Hiểu nhịn không được đổ nước vào câu. Đúng lúc này, vô số linh mang ra chỉ dưới, nhất là nương theo lấy Tịnh Châu nhập thể, cái bóng đen kia càng là phát sinh kỳ biến, không còn chỉ là linh hồn trạng thái, có được chân thực thân thể. Càng làm Giang Hiểu ngoài ý muốn chính là, chùm sáng bên trong, một cái ước chừng 5-6 tuổi tiểu nam hải dần dần rõ ràng, vỡ nát lưu hải dưới, một đôi như sương mai thanh tịnh đôi mắt, chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn như non nớt tiểu nam hải, toàn thân lại tản ra nhàn nhạt lạnh lùng khí tức, có loại không phù hợp tuổi tác tương phản cảm giác. Nương theo lấy số mệnh châu chậm rãi chui vào này trong mi tâm, vừa loáng gian, điểm lành rực rỡ, thần hồng vạn đạo, vĩnh hằng quang sinh ra. Xảy ra chuyện gì? Vực sâu vạn giới bên trong, còn sống vực sâu bọn quái vật tất cả đều cảm thấy tim đập nhanh, linh hồn đều đang phát run. Trong cõi u minh, chúng sinh thần tái nhập. Tiểu Nam Hải giống như là cái vũ trụ này trung tâm, thiên đạo hóa thân, bên trong vận vô thượng thần uy, lệnh chúng sinh không thể nhìn thẳng, chỉ có thể ngã xuống đất dập đầu. Tinh không đại dương mênh mông cuồn cuộn, nguyên bản chết mất tinh cầu dường như sống lại, mênh mông quần tinh đều đang ăn mừng lấy thần minh sinh ra. Ngay cả Giang Hiểu đều cảm nhận được cái này động thiên vũ trụ đối với mình mạnh mẽ lực đấy. Trở về, hồi lâu qua đi, Tiểu Nam Hải cúi đầu nhìn một chút cánh tay của mình, sau đó nhỏ giọng mở miệng. Bản này chính là này nguyên thân, lúc trước Giang Hiểu lần thứ nhất nhìn thấy quỷ bóng lúc, đối phương cũng là loại này Tiểu Nam Hải hình tượng, đồng dạng âm thanh. Thành công sao? Giang Hiểu tim đập rộn lên, cảm nhận được trước mặt cái này Tiểu Nam Hải vốn có thiên đạo huyền vận, chí cao khí tức. Ừm. Tiểu Nam Hải gật gật đầu. Giang Hiểu kích động nói, cái kia có thể thay đổi cái vũ trụ này sao? Tiểu Nam Hải tuyệt không ngay lập tức đáp lại, mà là thêm chút cảm thụ dưới, về sau lông mày dần nhăn, cuối cùng thở dài một tiếng. Lập tức, Giang Hiểu sững sờ. Cái này động thiên vũ trụ bản thể, cũng chính là ngươi kiếp trước đục thân đã nhịn không được, mà lại trước đây sở ly đám người đối với vực sâu tàn phá quá nghiêm trọng. Sau một khắc, Tiểu Nam Hải lời nói càng làm Giang Hiểu cơ hồ sụp đổ, nói cách khác, cái này động thiên vũ trụ tồn tại thời gian chỉ còn một năm. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu kém chút không có té xỉu tại chỗ. Nguyên lai mình tiếp nhận chính là một cái sắp đóng cửa nhà máy. Phế lớn như vậy nửa ngày sức lực, kết quả cái này động thiên còn lại không đến thời gian một năm. Cái này ai nhận được? Vậy làm sao bây giờ? Có không có biện pháp gì? Giang Hiểu cảm thấy khó giải quyết, khó mà thừa nhận. Tiểu Nam Hải đạo, chỉ có thể lấy giàu có sinh cơ thiên tài địa bảo cho bộ thân thể này tục mệnh, hoặc là chờ ngươi sinh tử chi đạo đại thành. Không đúng, quỷ bóng ngươi sẽ làm thế nào? Giang Hiểu đột ngột kịp phản ứng, ngươi chỉ là cái khí linh, căn bản là không có cách thức tỉnh, cái vũ trụ này nếu là chết rồi. Kiếp trước nhục thân lập tức liền muốn lạnh, cái vũ trụ này tử vong đã vô pháp điều chuyển, kể từ đó quỷ bóng ngược lại là đem chính mình vây chết tại trong đó. Tiểu Nam Hải tránh ra bên cạnh ánh mắt, thản nhiên nói, cứ việc vô pháp thay đổi cái này động thiên vũ trụ suy vong hướng đi, có thể ta vẫn có thể vận chuyển luân hồi. Giang Hiểu, ngươi muốn phục sinh đã từng số mệnh giới những người kia là sao? Giang Hiểu đồng tử thu nhỏ lại, giờ mới hiểu được, mình đã đi ra một cái khác đầu không giống với kiếp trước con đường, vô pháp lại dung hợp kiếp trước thiên đạo. Có thể muốn phục sinh thiên tướng đám người, cái này động thiên vũ trụ liền nhất định phải có cái chấp trưởng thiên đạo tồn tại. Chỉ có thể tồn tại một năm động thiên vũ trụ, chỉ có thể tồn tại một năm quỷ bóng. Không sao. Đột nhiên, Giang Hiểu nắm chặt song quyền, ánh mắt kiên định, còn lại một năm lời nói, đầy đủ. Kiếp trước nhục thân vẫn có thể cưỡng ép tục mệnh, cái này động thiên vũ trụ còn có thể tiếp tục tồn tại. Trong vũ trụ này một năm, đầy đủ xử lý đến tiếp sau chuyện, đến lúc đó liền tiến vào chư thiên vạn giới, tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo. Hoa cùng lúc đó, Tiểu Nam Hải vung tay lên một cái, vật đổi sao rời. Hai người đúng là cùng nhau xuất hiện tại một viên cháy đen tĩnh mịch tinh cầu bên trên. Giang Hiểu tâm tình lại lần nữa trầm xuống. Nơi này là số mệnh giới. Tại Thương Hồng xuất hiện lúc, ngay lúc đó chính mình vô pháp đối mặt Sở Ly thăm dò, bị bức phải chỉ có thể chủ động dẫn xuất mệnh châu, lệnh chủ làm thịt si xuất thủ, tự tay mai táng số mệnh giới. Nhưng vào lúc này, một bôi vĩnh hằng quang đột nhiên đến Tiểu Nam Hải làm trung tâm phong thích, xé rách thương khung, rực rỡ chói mắt, chiếu rọi này phương thiên địa. Thần lực vô hạn, gột rửa lấy thế gian hết thảy hắc ám, nguyên bản dường như bị mực nước xâm nhiễm nham thạch, dần dần rút đi nhan sắc, những cái kia sông núi, sông lớn cũng có được sắc thái, hết thảy tất cả đều sáng ngời lên. Cùng lúc, chín đại linh châu đến Tiểu Nam Hải trong mi tâm bay ra, giống như chín vầng mặt trời, cao cư thiên cung, rủ xuống ngàn vạn trùng sáng, lệnh cái này tình cầu tỏa ra tràn đầy sinh cơ. Đây là Giang Hiểu vô cùng kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, như là cải thiên hoán địa một màn, lại giống là thượng đế người sáng lập gian, hết thảy tất cả phát sinh to lớn biến hóa, vạn vật gợi mở, sinh cơ vô tận. Cứ việc vô pháp thay đổi toàn bộ vũ trụ, có thể thế giới này vẫn có thể trở lại ban sơ. Tiểu Nam Hải nhìn xem một màn này, từng sợi thiên đạo trùng sáng lưu chuyển tại này quanh thân, làm nổi bật xuất thần thánh khí chất. Nương theo lấy cái này một tạo hóa hiện thánh thủ đoạn, nguyên bản được sâu ăn mòn qua đi, như là hoàng tuyển địa ngục tinh cầu, không ngừng rút đi hắc ám, hiện lộ ra chân chính vẻ mặt. Sông núi núi lớn, liên miên chập trùng, cây cối xanh um tươi tốt, màu xanh biết rạng rỡ, đại giang trường hà, vành trướng lưu động, như là người khổng lồ mạch máu, hiện lộ rõ ràng mạnh mẽ sinh mệnh lực. Đồng dạng, bình nguyên bên trên, khắp nơi nhìn thấy mà giật mình hô trời, bao quát đã từng bị chúa tể thần hủy diệt qua nửa cái thềm lục địa, khó mà miêu tả hình tượng. Có thể sau một khắc, những cái kia bị hư hao hư không bao quát đại địa, lại cũng tương tự tại khép lại. Quỷ bóng. Giang Hiểu lại trợn mắt nhìn Tiểu Nam Hải. Cái sau chân mày dần dần ngưng trọng, hết sức chăm chú, xem ra một cử động kia tiêu hao tâm lực không thể bảo là không lớn. Sáng tạo dù sao cũng so hủy diệt càng khó. Mà giờ khắc này, cái này tiên đạo hóa thân Tiểu Nam Hải đúng là tại lệnh hết thể trở lại ban sơ. Du Thành, Trường An, Bắc Đô, Dương Thành. Từng tòa thành thị lần nữa xuất hiện, nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngay cả những cái kia đứt gãy cây cối đều lại tái sinh. Giang Hiểu đều nhìn ngốc. Cho dù là chính mình, tại thể nội Cẩm Tú Sơn Hà đầu tiên, muốn sáng tạo đây hết thảy, cũng có phần khó làm đến, cần rất nhiều trả giá. Hô hồi lâu qua đi, Tiểu Nam Hải nổ ngụm trọc khí, thiên đạo thần mang cũng có chút tạm đạm. Lại xem xét, cái này túy màu lam tinh cầu, sơn xuyên đại hà, thảo nguyên rừng rậm, đại dương mênh mông lục địa, vô tận lộng lây phong quang. Ở trung quanh hắc ám trong vũ trụ lạnh lẽo, lộ ra là như vậy tinh mỹ, đến mức lệnh Giang Hiểu nội tâm xúc động, trong lúc nhất thời không biết nên muốn như thế nào mở miệng. Giang Hiểu xuống tới cái nào đó tọa lạc tại trường Giang bờ sông Sơn Thành bên trong, đi lại tại không người trên đường phố, nhìn xem hai bên cao thấp xen vào nhau cư dân lâu, cũ kỹ đường tắt, tiệm lẩu chưa bài, dường như còn lờ mờ nghe được nóng bỏng mùi thơm. Hào hào. Đột nhiên gian, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, trên đường gieo trồng vàng rất cây, rơi xuống vài miếng lớn cỡ bàn tay lá xanh. Hoàng hốt bên trong, dường như hết thảy chưa hề phát sinh qua. Đây là làm sao bây giờ đến? Giang Hiểu thu hồi tâm tình, nhìn về phía Tiểu Nam Hải, khó hiểu nói, ngươi làm sao đối đây hết thảy hiểu như thế rõ ràng? Số mệnh giới vốn là ta sáng tạo. Quỷ bóng đạo, cái này động tiên trong vũ trụ có cái tên là hư vô khu vực, nơi đó là Bắc Minh Tiên Tôn một chút ý niệm hiển hóa. Ngươi cùng rất nhiều thứ đều ở trong đó. Đây cũng là đồng dạng để Giang Hiểu nhớ tới Cơ Văn Ca. Quỷ bóng. Giang Hiểu tuyệt không hướng xuống suy nghĩ sâu xa, mà là lấy ra một cái ngân sắc thánh giá, trong đó có được nồng đậm linh hồn. Quỷ bóng đem này tiếp nhận, hơi cảm giác sau, đạo, ở trong đó linh hồn đều có thể trực tiếp hoàn chỉnh phục sinh. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu lỏng một ngụm thở dài, về sau lại nghĩ tới chuyện gì, kia quỷ lái xe cùng Tô Trạch bọn hắn đâu? Quỷ bóng tuyệt không ngay lập tức trả lời, mà là đóng lại hai mắt, thể nội chín đại linh châu vận chuyển, thiên đạo quang mang lấp lóe. Cuối cùng, quỷ bóng mở hai mắt ra, cho ra trả lời chắc chắn, những cái kia linh hồn đều đã vỡ vụn, hỗn hợp tại trong hỗn độn, vô pháp tái tạo, chỉ có thể luân hồi. Luân hồi sao? Giang Hiểu khẽ nhíu mày. Nếu có hoàn chỉnh linh hồn, liền có thể mang theo ký ức phục sinh, nhưng nếu là đã tản tạ mảnh vụn linh hồn, đã sớm dung hợp tại trong hỗn độn, chỉ có thể luân hồi chuyển thế. Kết thúc tiếp trước hết thảy, luân hồi chuyển thế, đây cũng là cái không sai kết cục, nhất là đối với Tô Trạch mà nói. Đến nỗi quỷ lái xe, Giang Hiểu lập tức đạo, như tìm được quỷ lái xe đời sau, nói cho ta. Ừm. Tiểu Nam Hải gật đầu. Ta liền không nhìn ngươi làm sao tạo ra con người, về trước ta động tiên thế giới nói cho Lý Mộ bọn hắn đi. Sau một khắc, Giang Hiểu nhếch miệng cười một tiếng, sau đó liền tìm cái yên lặng đỉnh núi, ngồi xếp bằng, tâm thần đi vào Cẩm Tú Sơn Hà động tiên. Trong thành thị, quỷ bóng đứng ở bốn phương thông suốt trên đường phố, dường như đứng tại thế giới này trung tâm, nương theo lấy một cốt như vực sâu biển lớn lực lượng dâng lên. Từng người hình trùm sáng dần dần trên đường phố hiện hiện, cũng tại mệnh châu lực lượng dưới, dần dần có được tên là sinh khí tức. Chương 1082, phục sinh người cùng luân hồi người Cẩm Tú Sơn Hà thế giới. Cái nào đó trong cung điện, cao tọa bên trên, Cơ Vãn Ca giúp vào Giang Hiểu trong ngực, thân thể mềm mại, nhàn nhạt mùi thơm ngát, rất là có thể trấn an mệt mỏi. Lý Mộ, Thương Nguyên Quỷ, Giang Thiền, Tô Tô đám người toàn bộ đến đông đủ, ngay cả khắp nơi Du Sơn Ngoạn Thủy Cửu Linh cùng Bạch Ngọc Kinh, lúc này cũng đều đến trời Nam Biển Bắc chạy tới. Vực sâu đầu nguồn bị trấn áp rồi. Thiên đạo hóa thân, số mệnh giới tái tạo. Nương theo lấy Giang Hiểu êm hay nói, đám người thần sắc không thể bảo là không kích động, cho dù là lại ổn trọng lão nhân, lúc này cũng không nhịn được mẹ cứng. Cái này Cẩm Tú Sơn Hà thế giới cố nhiên rất tốt, có thể so với sinh sống mấy chục năm cố hương, vẫn thiếu một chút ý vị. Nhất là đối với Thiên Cơ Cung cùng tứ đại gia tộc mà nói, Thiên Cơ Sơn cùng gia tộc lão Trạch, thật không đơn giản chỉ là một cái kiến trúc đơn giản như vậy, càng gánh chịu lấy nặng nghề lịch sử cùng vô số tâm huyết. Giờ này khắc này, đám người lại nhìn Giang Hiểu ánh mắt, đã cùng chúa cứu thế không khác, hoặc là nói, cái này huyền ý thanh niên vốn là tạo vật chủ. Vậy bọn ta hiện tại có thể trở về? Lâm ra một cái lớn tuổi lão giả, cung kính hỏi. Lại chờ chút đi. Giang Hiểu thuận miệng nói, lúc này số mệnh giới những người bình thường kia cũng ngay tại phục sinh, hết thể chuẩn bị cho tốt sau lại đi. Quỷ thân phụ tại số mệnh giới cầu nhiều năm, không chỉ có hấp thu bắt trọng ngự linh sư cùng huyền quỷ, còn bao gồm vô số người bình thường linh hồn. Nếu nói muốn về đến ban sơ, khẳng định khả năng không lớn, bất quá có cái 7, 8 thành bộ dáng, vấn đề ngược lại là không lớn. Mọi người tại chỗ đợi hồi lâu, một mực kiềm chế tâm tình kích động. Một lúc lâu sau, Giang Hiểu xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều, lúc này mới trở về bản thể. Trên núi cao, Giang Hiểu mở hai mắt ra, đứng dậy mà đứng, một bộ huyền ý theo gió mà động, buộc tóc phiêu dật. Lại xem xét, phía trước trong thành thị, tiếng ồn ào huyên náo, trên đường phố biển người chen chúc, không rõ ràng tình huống còn tưởng rằng là tập thể du hành. Từng cái quần áo khác nhau người bình thường, giống như con kiến tập hợp trên đường phố, đối với đủ loại hết thảy, lơ ngơ. Xảy ra chuyện gì? Vực sâu lập tức đánh đến nơi. Ngự linh sư các đại nhân đâu? Ta không phải ngủ ở nhà sao? Làm sao lại đột nhiên? Đại bộ phận người bình thường, ký ức cũng còn dừng lại trước khi chết một khắc này, giờ phút này thần sắc khác nhau. Trong đám người, một cái vóc người cao lớn hoa phục nam tử, tóc dài phất phới, khí chất phi phàm. Người này chính là Thiên Cơ Cung bắt trọng ngự linh sư một trong, Thiên Tướng. Thiên Tướng chết tại Quỷ Thần Phụ quy mô tiến công số mệnh giới một trận chiến bên trong, là vì bảo hộ Thiên Cơ Cung đông đảo ngự linh sư, lực chiến đến chết. Mà giờ khắc này đột nhiên phục sinh. Thiên Tướng nhìn bốn phía biển người, về sau lại ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Cung chủ đâu? Cùng lúc đó, cách đó không xa, một cái khí chất âm lệ áo bào đen lão giả, tản ra đỉnh phong huyền quỷ khí tức, chỉ một cái hô hấp, liền nhảy vọt đến cái nào đó trên nhà cao tầng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người này chính là đại phu tử, đồng dạng chết tại số mệnh giới trận chiến cuối cùng ở trong. Bác Minh Quỷ đại nhân đâu? Còn có ác ma quỷ. Đại phu tử trong mắt khó nén lo nghĩ, còn cho là mình thân hám tại huyễn cảnh, đội vàng muốn trở lại Minh phủ, bảo vệ ác ma quỷ, để tránh bị vực sâu chô ăn hết. Bạch. Đúng lúc này, một cái lạnh lùng thiếu niên đột nhiên xuất hiện tại đại phu tử bên người, lĩnh phong quỷ khí đồng dạng không kém. Thiên Cưu. Đại phu tử sắc mặt đột nhiên giật mình. Tình huống có chút không đúng, chúng ta chỉ sợ lâm vào cái nào đó cực kỳ lợi hại huyễn cảnh ở trong. Thiên Cưu ngữ khí tuy không ba động, cái trán lại chậm rãi trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, chỉ sợ là chúa tể xuất thủ. Năng lực này quả thực là đáng sợ, vượt xa hoa trong kính trăng trong nước mấy lần không thôi. Chờ một chút, ngươi nhìn. Đột nhiên, đại phu tử nhìn thấy nơi nào đó, thần sắc càng thêm kinh sợ. Thuận này ánh mắt nhìn, chỉ gặp bắt kỳ quỷ, quỷ đạo sĩ, huyết ma, giá hồ quỷ chờ một chút tất cả đều phân tán tại biển người ở trong. Nhóm này bọn lệ quỷ hùng hùng hổ hổ, sát khí đáng sợ, ngược lại không có đối với người bình thường xuất thủ, chỉ hung thần ác sát đi khắp nơi động. Quanh mình đám người tranh thủ thời gian rời xa, chỉ sợ tránh không kịp. Một bên khác, Thiên Tướng cũng rất nhanh liền tìm được Nguyên Thủy, Bạch Trạch chờ Thiên Cơ Cung ngự linh sư. Có nhiều ý tứ chính là, chỉ chốc lát sau về sau, hai tòa lầu cao bên trên, Thiên Cơ Cung ngự linh sư cùng Minh phủ quỷ vận, lần nữa ở riêng lưỡng địa, đối lập lẫn nhau. Mặc dù trong mắt không có gì lửa giận, này thiên nhiên bài xích lại xóa bỏ không được. Mà phía dưới đường đi bên trong, chen chúc không chịu nổi, người chịu người, người chen người, như là kiến hôi nhiều. Biển người chính giữa, một cái nhàn nhạt lạnh lùng tiểu nam hải, thiên đạo chi lực dần dần bình tĩnh, thần sắc hơi có vẻ suy yếu. Cho dù là tạo vật chủ cũng là sẽ mệt. Nhưng vào lúc này, vất vả. Kia lòng dạ hiểm độc lão bản, Giang Hiểu chợt xuất hiện, trấn an vua xuống tiểu bả vai của Nam Hải. Tiểu Nam Hải lắc đầu nói, chỉ là một lần nữa lại đem một bộ phận pháp tắc giao cho đám kia ngự linh sư cùng quỷ, có chút phiền phức. Nếu không tại sao nói, kẻ có tiền đều thích mời cái quản gia đâu, mọi chuyện đều tự thân đi làm, vậy nhưng quá rườm rà phiền phức. Giang Hiểu thật lâu liền lại mời ra nhị đương gia, Lý Mộ. Thế mà thật trở về. Lý Mộ mới vừa xuất hiện, lập tức liền bị trước mắt một màn này khiếp sợ, ở dù là thanh tịnh tâm cảnh, cũng nhận cực lớn xung kích, đã từng số mệnh giới thế mà thật trở về. Náo nhiệt đường đi, chen chúc ồn ào đám người, trong thế tục khí tức, tại lúc này là như thế lệnh người mê muội. Lý Mỗ chợt nhìn về phía Giang Hiểu, giọng thanh khẩn, "Giang Hiểu, ta thế thiên hạ chúng sinh, đà tạ ngươi." Cảm tạ thượng đế lời nói cũng không cần nói rồi. Giang Hiểu cười nói, "Mau tới ban, A Phi, tranh thủ thời gian hướng mọi người bàn giao tình huống đi." "Được." Lý Mỗ nếu không tại sao nói là Lý Mỗ đâu, mặc dù mình chỉ muốn thoát khỏi ngoại vật, tĩnh tâm tu luyện, có thể chuyện thật quan tiên lên dưới, vẫn là không nói hai lời đứng dậy. Giang Hiểu cũng mừng rỡ làm vung tay chuẩn quỹ. Qua rất nhanh về sau, tại Thiên Cơ Cung cung chủ mặt đường dưới, trên đời này chúng sinh đều là rõ ràng hết thảy, lẫn nhau tâm tình căn bản là không có cách hình dung. Thì ra chúng ta đã chết qua một lần rồi. Đại phu tử chờ Minh phủ lệ quỷ cũng đều nghẹn ngốc. Bác Minh quỷ đại nhân một người, trấn áp vực sâu đầu mượn, tái tạo thiên đạo, phục sinh chúng sinh. Bên ngoài vì thu kịch đàn ông bát kỳ quỷ, nắm tay, kích động giống to, lấy loại phương thức này phát tiết trong lòng phấn khởi cảm xúc. Cái này đương nhiên cũng là cố ý, nhìn, Thiên Cơ Cung đám kia ngự linh sư lúc này sắc mặt, gọi là một cái cổ quái không thôi. Đã từng ta chỗ truy sát cái kia Bắc Minh Quỷ, bây giờ trở thành cái vũ trụ này thiên đạo sao? Bạch Trạch ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xem trong suốt như gương bầu trời, tựa như là nhìn xem nào đó gương mặt. Lấy thân hợp đạo, lấy loại phương thức này phục sinh ta chờ sao? Ngay cả Thiên Tướng cũng có chút cảm thán, cũng không biết nhóm này ngự linh sư là thế nào nghĩ, tựa hồ cũng cho rằng Bắc Minh Quỷ không gặp, biến thành thế giới này dường như. Mà đúng lúc này, ha 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 ha. Nương theo lấy một đạo cười ha ha âm thanh, trước mắt bao người, Giang Hiểu một bước đi ra, đồng thời đại thế triển khai, Cẩm Tú Sơn Hà bên trong, từng cái bóng người quen thuộc dần dần hiện lộ. Ngự linh sư nhóm sắc mặt lập tức liền đen lại. Nhà ai thiên đạo cùng con hàng này giống nhau, ra sân còn bở cười ha ha, cố ý muốn dẫn tới toàn trường đèn chiếu rơi ở trên người hắn. Đây hết thể thế mà là thật. Thật là xanh bầu trời, thật là nhiều người, thật cao lâu. Thiên Tướng, Bạch Trạch. Cựu linh đám người kích động phóng tới Thiên Tướng, bao quát một chút tiểu bối, Tô Quan Vũ mấy người cũng đều lệ nóng doanh tròng ôm lấy Tô gia Tô Nhược Vân chờ tiền bối. Bác Minh Quỷ đại nhân. đại phu tử chờ lệ quỷ đồng dạng ngồi lên.
Cái gì a?
Làm sao làm thành ảnh gia đình? Đại sát bầu không khí chính là, Giang Hiểu lại bĩu môi nói, một đám lệ quỷ cùng thiên cơ cùng đám kia ngự linh sư một cái dạng, nhân vật thiết lập đều biến đúng không? Có phải hay không bước kế tiếp, các ngươi liền nên đi vào phát tình trạng thái, tùy tiện tìm đối tượng, sinh ra đời sau, sau đó bắt đầu nói đời tiếp theo cố sự. Giang Hiểu vừa nhổ nước bọt xong, liền nhìn thấy Giang Hồ quỷ cùng thiên cưu thế mà đối mặt mắt, một ngụm lao huyết ngăn ở ngực.
Được,
đây quả nhiên là cùng những cái kia cầu huyết phim truyền hình một cái dạng, không thể lại nhìn tiếp, nếu không thiên đạo lại phải sụp đổ. Mặc cho đám người này phát tiết cảm xúc, Giang Hiểu đột nhiên biến mất tại trong đám người.
Ca ca, Giang Hiểu.
Giang Thiền cùng Cơ Vãn Ca kinh ngạc mà liếc nhìn.
Hoa Quốc, một cái tam tuyến trong thành thị,
nào đó đầu cũ kỹ trong ngõ nhỏ. Cho nên nói, Long Thủ cùng Tô Trạch cũng đều vô pháp phục sinh, đều là chuyển sinh. Một cái huyền y thanh niên, dạ bước đi lại ở trong đó, buộc tóc phiêu giật, như là từ cổ đại đi ra du hiệp.
Ừm.
Bên cạnh, một cái ước chừng 5, 6 tiểu nam hải, non nớt khuôn mặt nhỏ, thần sắc hơi có chút lạnh. Vẫn là ai cũng không nghĩ ra cái này tiểu nam hải chính là cái vũ trụ này thiên đạo hóa thân.
Đến.
Đột nhiên gian, Giang Hiểu đi vào một cái lao viện tử, nhẹ nhõm bước vào trong đó. Trống trải trong sân, Giang Hiểu ánh mắt thâm trầm, xuyên thấu qua mơ hồ sương mù pha lê, trông thấy trong phòng một cái nằm ở trên giường nghỉ ngơi phụ nữ mang thai. Khô héo lá cây chậm rãi bay xuống, rơi vào nải lọn tóc, về sau quẳng xuống đất, phát ra mảnh bé không thể nghe tiếng vang. Giang Hiểu không núp đích, chỉ im lặng nhìn xem một màn này. Một cái gia đình bình thường, một cái bình thường phụ nữ, một cái sắp sinh ra tại thế phổ thông trẻ con. Đây chính là quỷ lái xe chuyển thế, cũng tính là cái kết quả không tệ. Giang Hiểu lấy chỉ có chính mình nghe thấy âm thanh, thì thầm tự nói, quỷ lái xe vốn là cái bình thường trung niên lái xe, sau khi chết mới có một đoạn xúc động lòng người cố sự, bây giờ trở lại phổ thông một đời, ngược lại phù hợp luân hồi nhiều lần quy luật tự nhiên. Minh phủ như vậy cùng tiên cơ cung đối kháng lệ quỷ tổ chức, quỷ lái xe vẫn là không thích hợp làm chấp chứng giả, trừ nguyên quỷ lực lượng đáng sợ bên ngoài, này bản tính chính là người bình thường. Có thể, quỷ lái xe lưu lại cho mình ấn tượng sở dĩ sâu như vậy, chính là bởi vì này phổ thông đơn thuần nội tâm. Đột nhiên gian, Giang Hiểu một bước tiến lên trước, còn không thèm chú ý cốt thép hôn bùn đất, trực tiếp lọt vào trong phòng. Kia phụ nữ mang thai ngay tại yên giấc ngủ. Trong phòng an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Giang Hiểu chợt từ trong tay áo, lấy ra một chồng tiền âm phủ, đem này giấu ở cái nhà này một góc nào đó. Tương lai một ngày nào đó, cái nào đó hoặc bát hiếu động tiểu hải tử, có lẽ sẽ trong nhà khắp nơi xoay loạn, trong lúc vô tình phát hiện cái này chồng tiền âm phủ. Sau đó, cái này chồng tiền âm phủ sẽ tại tiếp xúc này bàn tay trong nháy mắt, đông dương tiêu đốt, liên quan tới trí nhớ của kiếp trước sẽ thức tỉnh. Chiếc kia màu đỏ thấm xe buýt sẽ từ trong hư không mở ra, vô thượng lệ quỷ giáng lâm, cung nên đời thứ nhất mình phụ chi chủ. Nhưng nếu là đối phương một mực không tìm được cái này chồng tiền âm phủ đâu, vậy liền tựa như lúc trước chính mình tại thiên vong chân lúc không có thượng chiếc kia tên là 444 đường xe buýt. Nhân quả thứ này vốn là một chữ duyên. Đi thôi. Cuối cùng, Giang Hiểu thu lại trong mắt cảm xúc, cùng bị bóng biến mất tại trên thế giới này. Tại Lý Mộ đám người hưởng thụ lấy đoàn viên mỹ hào lúc, cái này cùng loại ủ tổ tỷ a đầu tiên lại không cách nào trường tồn, vẫn cần rèn luyện tiến lên, vừa mới có thể chạm tới vĩnh hằng. Nơi này là một mảnh thần bí tinh vực, một bộ cổ thi nổi lơ lửng, không người biết này thân phận, không người biết lai lịch, hết thảy đều lộ ra như vậy thần bí. Mà giờ khắc này, Giang Hiểu cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem cỗ thi thể này. Nơi này là chư thiên vạn giới. Chư 1083, đã môn la bản thần bí tinh không bên trong. Không có sao trời, càng giống là một chỗ vĩnh hằng hắc ám không gian, lạnh như băng tĩnh mịch. Một bộ trôi nổi trong hư không cổ thi, dù là thần hồn đã diệt, có thể nhục thân vẫn tản ra cường đại đạo thế, như là tiền kim chế tạo thành cực đạo chí bảo, đủ để đánh giết vô số nhỏ yếu sinh mệnh. Cái này đúng là mình tại số mệnh châu bên trong, thấy qua vô số lần cái kia tóc dài nam tử, đồng thời cũng là kiếp trước Bắc Minh Tiên Tôn thi thể. Giang Hiểu tự nói, không nghĩ tới kiếp trước ta, thế mà đều đã tới mức độ này, nhấc tay liền có thể nâng lên một tòa thiên hạ sao? Tại chính thức trực diện cỗ thi thể này lúc, Giang Hiểu mới hiểu được thập nhị trọng đỉnh phong cực hạn chi đạo ngự linh sư, mình kiếp trước đối với chư thiên vạn giới ý vị như thế nào. Kia tóc dài đen nhánh, như là từng cây thần kiếm, tản ra cực hạn đạo thế, dường như có thể tùy tiện bạch phá dãy núi. Nếu là có thể sử dụng cỗ thi thể này, chỉ sợ bằng vào kiếp trước nhục thân nội tình, liền có thể chấn sát thập nhị trọng trở xuống tất cả ngự linh sư. Ta hiện tại là càng lúc càng giống một cái cô hồn dã quỷ. Giang Hiểu chợt lại tự giễu cười một tiếng, Bắc Minh Tiên Tôn sau khi chết biến thành Bắc Minh Quỷ. Nói xong, tay phải bôi qua gương mặt, mặt nạ quỷ trong nháy mắt bao trùm khuôn mặt, sinh tử hỗn độn che lại khí cơ. Dương lão đầu từng đã thông báo, một khi tiến chư thiên vạn giới, chính mình nhất định phải tìm nhân quả chi đạo hoặc là thiên toán chi đạo đại năng, chặt đứt đi qua liên lụy, giấu giếm tiên cơ. Sinh tử đạo quả biến thành mặt nạ quỷ, cũng có thể che lấp một bộ phận khí cơ. Trừ cái đó ra, Giang Hiểu vốn là ở kiếp trước Bắc Minh Tiên Tôn động thiên trong vũ trụ, quỷ bóng dung hợp thiên đạo về sau, liền đem này đưa đi ra. Nhưng thập nhị trọng ngự linh sư thể nội động thiên có thể gánh chịu cửu trọng ngự linh sư, cửu trọng ngự linh sư thể nội động thiên lại không cách nào gánh chịu thập nhị trọng ngự linh sư. Mà lại cỗ thi thể này thực tế quá mức mạnh mẽ, như là địa khí, dù là tiết lộ ra một sợi uy áp liền có thể đánh vỡ sơn hà nhật nguyện, nếu không phải lẫn nhau vốn là một thể, đổi lại là một cái khác cửu trọng ngự linh sư, chỉ sợ căn bản là không có cách đi được gần như vậy, sẽ bị cỗ này thần uy áp chế được bạo thể mà chết. Ta nên như thế nào lấy đi cỗ thi thể này đâu? Giang Hiểu chính hoang mang, đột nhiên ngắm đến tóc dài nam tử tọa hạ la bàn, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng.
Khá lắm.
lại tìm đến cái di sản. Giang Hiểu lập tức xuất thủ, tính toán lấy đi la bàn. Lại phát hiện kia tóc dài nam tử thi thể như là một toàn núi lớn, kia cố uy áp gắt gao đè lấy dưới thân la bàn. Chết đều chết rồi, còn làm cái gì thần dữ của? Đứng lên cho ta. Giang Hiểu tức giận, hung ác lên ngay cả mình vật bồi táng đều đoạn. Linh lực lưu chuyển gian, sinh tử rèn luyện dưới, như yêu thú mạnh mẽ cánh tay, như là ẩn núp lấy từng đầu thương long, ngang nhiên dùng sức. Có thể lại xem xét, kia tóc dài nam tử cùng này tọa hạ la bàn, không nhúc nhích tí nào, như là phù du lay cây, phí công vô dụng. Ngươi cũng đừng bức ta dùng đoạn phách kiếm chặt ngươi. Đoạn phách kiếm thế nhưng không có gì không chẳng à, nếu là cho ngươi phá tướng, vậy nhưng có hại âm dung. Giang Hiểu tức giận không thôi, thở gấp trọng khí, nói hết lời mới không có gọi ra đoạn phách kiếm, tiếp tục cắn răng ra sức. Đúng lúc này, tóc dài nam tử thi thể bên ngoài hiện ra một đứa bé trai hư ảnh. Quỷ bóng đầu tiên là phức tạp mà liếc nhìn tiếp trước Bắc Minh Tiên Tôn thi thể, về sau dị dạng mà nhìn xem Giang Hiểu. Chỉ gặp cái thằng này chính đỏ bừng mặt, kéo tay áo, cắn răng, liều đến toàn bộ sức mạnh, lôi kéo cái kia la bàn. Ha, cái kia. Thấy quỷ bóng, Giang Hiểu lập tức dừng tay, đang chuẩn bị út út mở mở một hai, dùng cực hạn chi đạo thử một chút. Tiểu Nam Hải bề ngoài quỷ bóng rốt cuộc vẫn là mở miệng. Nghe vậy, Giang Hiểu vui mừng quá đỗi, thôi động cực hạn chi đạo. Quả nhiên, cực hạn đạo ý vừa phóng xuất ra, chính mình lại bắt lấy kia la bàn lúc, la bàn lập tức tách ra chói mắt linh mang, giống như là bị kích hoạt, huyền ảo đạo văn giống muốn dẫn động thiên địa lực lượng. Bá, Giang Hiểu trực tiếp liền cho kiếp trước Bắc Minh Tiên Tôn vật bồi táng thuật đi. Cái này la bàn hơi có chút lớn, nhưng cũng có thể tùy ý phóng đại thu nhỏ. Giang Hiểu rất nhanh liền đem này thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, nắm ở trong tay không nặng không nhẹ, dường như có thể căn cứ ngự linh sư tự động điều chỉnh, quả thực là thần bí phi phàm. Nhìn kỹ lại, la bàn toàn thân trình biến hình, chính diện có bảy thiên can địa chi, bắt quái ngũ hành rất nhiều huyền ảo phức tạp quẻ tượng, trung ương vị cùng loại la bàn vật phẩm. Mặt sau tắc có khắc họa các loại đạo văn, hàm ẩn có thiên địa chí lý, thường nhân vô pháp lĩnh hội. Đây là cái quái gì? Giang Hiểu không hiểu, hỏi thăm quỷ bóng. Đạo môn la bàn. Lúc này tiểu quản gia chỗ tốt liền thể hiện đi ra. Theo quỷ bóng nói, cái này đạo môn la bàn là Bắc Minh Tiên Tôn lấy sơ tượng, quá âm càn rắn chờ 8 đầu đỉnh cấp đại yêu, cộng thêm một đầu cửu mệnh thiên miêu. Lại lấy phong thủy chi đạo đỉnh cấp thập nhị trọng ngự linh sư, luyện chế chuyên môn dùng để phá giải pháp trận, trộm lấy tạo hóa chí bảo. Cửu mệnh thiên miêu. Giang Hiểu lại đột nhiên nhớ tới Sở Ly. Quỷ bóng đạo, giết cửu mệnh thiên miêu xác thực có hại khí vận, có thể cửu mệnh thiên miêu đạo văn, một khi luyện hóa vào chí bảo bên trong, càng có thể cực lớn tăng cường ngự linh sư khí vận. Mà khí vận trọng yếu bao nhiêu? Bất kỳ một cái nào khí vận chi đạo ngự linh sư, tại chư thiên vạn giới thế lực khắp nơi bên trong, giá trị cũng vượt xa khỏi cực hạn chi đạo ngự linh sư. Bởi vì điểm này, cửu mệnh thiên miêu tại chư thiên vạn giới cũng không có thiếu bị ngự linh sư bắt giết, nói là so với long tộc còn chân quý giống loài cũng không đủ. Làm thập nhị trọng cửu mệnh thiên miêu, Sở Ly càng là cực phẩm trong cực phẩm, lúc trước cũng là hành động qua nhất thời, dẫn tới vô số đại năng xuất thủ, cuối cùng vẫn là rơi vào Bắc Minh Tiên Tôn trong tay. Chậc chậc, tiếp trước di sản, thật tuyệt. Giang Hiểu Mỹ tư tư đem đạo môn la bàn đánh bóng, sau đó thu vào trong lòng, khóe miệng nhịn không được trên mặt đất dương. Nhìn một cái chính mình cái này bắt đầu, hoàn mỹ. Lại xem xét, Giang Hiểu nhìn xem cỗ thi thể kia liền cùng nhìn xem một cái bà khố, khắp nơi ngắm lấy, còn muốn nhìn xem có hay không châm gài tóc, vòng tay loại hình. Ý di phục này ta nhìn không tầm thường. Đột nhiên, Giang Hiểu động được ảnh đến, phát hiện món kia màu xám áo choàng tính chất bất phàm, mơ hồ trong đó lại cũng hiện ra đạo văn. Khá lắm. Đừng nói quần áo, coi như quần đều là lấy đỉnh cấp đại yêu chế thành trí bảo, có được vô thượng pháp uy, thiên địa tự nhiên diễn hóa đạo văn. Tiếp trước Bắc Minh Tiên Tôn rốt cuộc có nhiều tiền. Giang Hiểu lập tức liền muốn cho cỗ thi thể này đổi thân trang điểm. Nhưng vào lúc này, quỷ bóng thực tế chịu không được, dùng đạo môn la bàn có thể thu ngươi kiếp trước thi thể. Còn có, Tiên Tôn chi uy, bình thường quần áo gánh chịu không ngừng. Nha. A nha. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, không hạ thủ được. Lại là ra mặt dày, cần phải để mình kiếp trước, sau khi chết liền cái quần áo đều mặc không bên trên, cái kia cũng quá cái kia. Quả nhiên, đạo môn la bàn hàm ẩn có không gian đạo văn, có thể nạp một phương thiên địa, càng có thể gánh chịu thập nhị trọng Tiên Tôn chi uy. Giang Hiểu rất nhanh liền đem mình kiếp trước thi thể thu nhập la bàn bên trong, cũng không thể làm mất, kế tiếp còn muốn tìm các loại thiên tài địa bảo, hảo hảo bảo dưỡng cố thi thể này. Vô luận là quỷ bóng hay là kia mảnh động thiên vũ trụ, cố thi thể này giá trị đều không thể tính toán. Nói không chừng ta về sau còn có thể khiêng thi thể này lại người. Giang Hiểu sờ sờ cái cằm, dám nghĩ cũng dám làm. Cực hạn chi đạo đại thành ngự linh sư, đạo thế đã dung nhập mỗi một tấc máu thịt bên trong, uy lực khủng bố, tuyệt không thua kém cực đạo chí bảo. Có thể Giang Hiểu rất nhanh lại đem thi thể cho giày vò đi ra, người sống không chê mệt mỏi, người chết ngược lại là có chút im lặng. Quỷ bóng nổi lên, thần sát lạnh lùng, thực tế không biết con hàng này làm sao như thế yêu cùng cô thi thể này phân cao thấp. Quỷ bóng, nơi này là nơi nào? Ta muốn làm sao ra ngoài? Giang Hiểu lại là có chính sự, nhìn xem bốn phía vô cùng tận hắc ám không gian, có chút không nghĩ ra. Đạo môn la bàn chính là phá giải hết thể pháp trận trí bảo. Quỷ bóng đạo, tiếp trước Bắc Minh Tiên Tôn lấy đạo môn la bàn, có thể nhập cửu thiên huyền tiêu, có thể hạ vực sâu vạn trượng, không nhìn hết thể cấm kỵ, trộm lấy thế gian tất cả tạo hóa. Quỷ bóng một trận thổi phồng, rơi vào Giang Hiểu trong tai, lại hoàn toàn là một loại khác ý vị. Khó trách Bắc Minh Tiên Tôn có tiền như vậy, khó trách cái đồ chơi này gọi đạo môn la bàn, trộm đồ sao? Cái này đến tiền xác thực rất nhanh. Giang Hiểu thầm nói, thiệt thòi ta còn muốn lấy đi chính đạo, lấy kia hai cái động thiên thế giới phát triển sản nghiệp. Xách, ta vẫn là quá thành thật. Nghe những lời này, quỷ bóng cả người đều không tốt, thậm chí có chút bản thân hoài nghi, chẳng lẽ Bắc Minh Tiên Tôn năm đó kỳ thật chỉ là tại trộm người ta đồ vật. Tranh thủ thời gian liền chuẩn bị một lần nữa trở lại động thiên trong vũ trụ, có thể đột nhiên, quỷ bóng lại nghĩ tới một cái tương đối chuyện trọng yếu, bàn giao đạo, tiếp trước Bắc Minh Tiên Tôn vì tránh né thiên đình, đem chính mình táng tại một chỗ cấm địa. Cho dù có đạo môn la bàn, có thể ngươi trước mắt cảnh giới chỉ là cửu trọng, không thể chủ quan. Cấm địa? Giang Hiểu không hiểu, địa phương nào? Quỷ bóng đạo, nơi này là cổ thiên đình gì chỉ chỗ sâu. Chương 1084, cổ thiên đình di chỉ bên trong ngày xưa, Bắc Minh Tiên Tôn bị Tử Vi Thiên Quân một kiếm chu hồn, tại đại nạn ngày đến trước, bày ra đủ loại chuẩn bị ở sau, bao quát sông không thể biết chi địa, lấy ra Tuế Nguyệt Trường Hà, cuối cùng trốn vào cấm địa, muốn lịch thiên lại sống một đời. Có thể khiến Giang Hiểu không nghĩ tới chính là, Bắc Minh Tiên Tôn thế mà trốn vào cổ thiên đình di chỉ. Cái này sẽ không là cái gì cựu tử nhất sinh cấm khu a? Giang Hiểu có chút lo lắng. Quỷ bóng đạo, ngươi có đạo môn la bàn, chớ có ham cơ duyên, có thể thuận tiện nhân thăm dò ra con đường, bình yên rời đi. Nói xong, liền bỗng dưng tiêu tán. Mảnh này hắc ám lạnh như băng không gian lập tức chỉ còn lại có chính mình một người. Tiên tĩnh đến chỉ có tim đập âm thanh. Cổ thiên đỉnh di chỉ. Giang Hiểu không thể làm gì, vạn không nghĩ tới chính mình mới vừa vào chư thiên, thân thủ thôn thế mà chính là ác mộng cấp phó bản. May mắn, chính mình đồng dạng cũng coi là mộng ảo bắt đầu, lại nói cái này đạo môn la bàn, liền tuyệt không phải tục vật. Lấy 8 đầu đỉnh cấp đại yêu luyện chế ra bắt quái, tức càn, khôn, tuấn, đổi, cấn, chấn, ly, khảm. Quẻ hình chính là loại ký hiệu, như đồng đạo ấn, dường như gánh chịu lấy giữa thiên địa chí lý, ảo diệu vô tận. Đạo môn la bàn không chỉ có thể đo phương vị, xem phong thủy, định càn khôn, còn có thể dự đoán các hung hỏa phúc. Nhất là thập nhị trọng cảnh cửu mệnh thiên miêu, huyền ảo phức tạp đạo văn, càng ra chỉ hơn lấy trong cõi u minh đại khí vận. Giang Hiểu cũng không phải là phong thủy chi đạo ngự linh sư, liền phương diện kia bất luận cái gì đạo ngân đều không có, có thể nói rốt đặc cắn mai. Cũng may kiếp trước Bắc Minh Tiên Tôn hóa phức tạp thành đơn giản, cái này bên trong la bàn có một chỉ nam châm, đại bộ phận thời điểm cũng không cần hiểu nhiều như vậy, đi theo mũi tên chỉ phương hướng đi là được. Giang Hiểu đem la bàn cầm trong tay, đi theo mũi tên chỉ, một đường đấu gãy tiến lên, dường như lẩn tránh lấy một loại nào đó nhìn không thấy khí tượng. Không lâu sau đó, Giang Hiểu dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong bóng tối lại có ánh sáng yếu ớt, có loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời cảm giác. Lại quay đầu nhìn lại, sau lưng vẫn là đen kịt một màu, giống như là không có tinh cầu vũ trụ, quả thực là thần bí. Làm sao cảm giác giống như là phá quan mà ra? Giang Hiểu nói thầm câu, cũng không có cái gì lưu luyến, nhanh chóng tăng lên, thẳng tới nguồn sáng kia ở chỗ đó. Trên không phảng phất có một tầng vô hình màng mỏng, như là cấm chế nào đó. Giang Hiểu dùng sức xông lên. Ung ung sau một khắc, thất khiếu đúng là đột nhiên tràn vào một cỗ lạnh như băng thấu xương hàn thủy, điên cuồng rót vào miệng mũi, rất là khó chịu. Lại xem xét, bốn phía một mảnh đen kịt, u linh yên tĩnh, như là hoàng tuyền. Chính mình thế mà tựa như đi vào một cái giữa hàn đàm. Cái này, Giang Hiểu lại nhìn xuống phương, thị lực lại không cách nào xuyên đấu. Kia hắc ám không gian hẳn là ở vào chỗ sâu nhất, không người muốn lấy được, trong đó thế mà có động thiên khác. Không đợi suy nghĩ nhiều, Giang Hiểu đột nhiên hoảng sợ phát hiện, nhục thân của mình sắp bị quăng đến bại chết, hoàn toàn không làm được gì, linh lực đều lưu chuyển không được. Đây là cái gì nước? Toàn thân giống như phong ấn lại, huyết nhục dần dần mất đi hoạt tính, hồn quang đều đang phát run. Đúng lúc này, trong Nghê Hoàng cung bỗng nhiên chạy ra lượng lớn kim sắc thần thức, bảo vệ quanh thân. Lúc này, kinh nghiệm đạo kiếp rèn luyện thần thức liền thể hiện ra tác dụng. Giang Hiểu mau tới lưu, không dám ở lâu. Hàn đàm sâu ngàn thước, cái này hàn đàm chi thủy không biết là vật gì, rét lạnh tận xương, âm lanh đến cực điểm, đủ để ăn mòn linh hồn. Nếu không phải mình chính là sinh tử chi đạo ngự linh sư, chỉ sợ sớm liền phải bị đông cứng chết. Giờ phút này, Giang Hiểu hàm răng run lên, toàn thân run rẩy, nguyên bản sán lạn kim sắc thần thức cũng đang nhanh chóng ảm đạm. Mà đúng lúc này, càng làm Giang Hiểu vô cùng tim đập nhanh chính là, chính mình thế mà tại cái này trong hàn đàm trông thấy mấy đạo hình người bóng đen. Không thể nào! Giang Hiểu có chút hoảng hốt, kiềm chế im ắng hàn đàm chỗ sâu, mấy đạo hình người bóng đen xuất hiện, thật là khiến người không rét mà run. Nhất là kia mấy đạo nhân ảnh lúc gần lúc hiện, một cái không chú ý, tựa như là biến mất, sau đó lại tại hạ một chỗ xuất hiện, giống như vật sống, còn tại bơi lội. Đột nhiên, Giang Hiểu nội tâm siết chặt, cứng đờ quay đầu, đập vào mi mắt chính là một tấm gần trong gang tấc trắng bệnh mặt quỷ, lỗ trống trong mắt, dường như nhìn chằm chằm chính mình. Thấy lạnh cả người trong nháy mắt bay thẳng đỉnh đầu. Giang Hiểu đột ngột một đạp, bản năng cầu sinh bị kích hoạt, phản phất là tại cùng Diêm Vương ra kéo co, đem hết toàn lực điên cuồng thượng du. Giờ khắc này, Giang Hiểu vô cùng kinh hoàng, sợ kia quỷ đồ chơi đột nhiên đưa tay bắt lấy chân của mình cổ. Còn tốt kia mấy cỗ thi thể cũng không phải là cái gì bị nước. Cùng lúc đó, Giang Hiểu rốt cục rời xa chỗ sâu, đầm nước không còn đen như vậy, trên không mơ hồ cũng có thể nhìn thấy trăng xóa ánh sáng. Nào, chốc lát về sau, Giang Hiểu vọt ra khỏi mặt nước, không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian vận chuyển sinh tử chi đạo. Thực tế quá lạnh, tứ chi đều đông cứng, thân thể không còn run rẩy, đã không cảm giác được rét lạnh, ngược lại có chút không hiểu ấm áp. Cái này nhưng nói rõ chính mình cách cái chết không xa. Như lại không khai thác hành động, cuối cùng một sợi hồn hỏa đều sẽ bị dập tắt. Cũng may, sinh tử đại đạo không thể bảo là không biến thái, trực tiếp là có thể đem sinh tử một đường chính mình cho cưỡng ép kéo trở về. Giang Hiểu rất nhanh liền thoát ly sắp chết trạng thái, mặc dù thân thể vẫn còn có chút lạnh đến chỗ dạng, có thể đã không còn đáng ngại. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Sau một khắc, Giang Hiểu nhìn xem chỉ có một cái cửa hàng lớn nhỏ hàn đàm, rất là không hiểu. Mặt nước bình tĩnh giống là một mặt đen nhánh tấm gương, không người biết được trong đó đến tuột cùng giấu giếm như thế nào thiên địa. Ai có thể nghĩ tới, cái này miệng hàn đàm thế mà kém chút chết có một cái sinh tử chi đạo cựu trọng ngự linh sư. Đại cấm địa. Giang Hiểu từ giờ phút này treo lên 12 phần cảnh giác, không còn dám chủ quan. Nơi này là chư thiên vạn giới, hơn nữa còn là đại cấm khu, nghe nói từng là đời trước thần linh sinh ra sống cổ thiên đỉnh. Dù là có đạo môn la bàn nơi tay, mình cũng phải cẩn thận từng ly từng tí đi tốt mỗi một bước mới được. Đợi cho lúc này, Giang Hiểu mới nhìn một phía. Với mắt một mảnh hoang vu, không có bất kỳ cái gì vật sống cùng sinh khí, nơi xa có khỏa khô bại chết cây, mơ hồ trong đó, cảm giác giống như là một cái đứng lặng lấy người chết, làm người ta trong lòng run rẩy. Cái này quả nhiên là thiên đỉnh. Giang Hiểu bị trước mắt một màn này cho kinh sợ. So với trong thường thức tiên sương mù lượn lờ tiên cảnh, nơi đây tĩnh mịch đến đáng sợ, khó có thể tưởng tượng từng là đời trước thần linh trụ sở. Đúng lúc này, phía bên phải truyền ra một trận dị hưởng. Giang Hiểu thuận nhìn lại, lập tức tê cả da đầu. Chỉ gặp một cái ở vào mặt đất hàn đàm, mặt nước chính bốc lên bọt khí, phản phất có vật sống tại dưới nước lấy hơi. Lại xem xét, nơi đây chừng mười mấy hàn đàm, dường như lỗ thủng, lại giống là mặt đất sinh ra mụn, tản ra hàn khí âm u. Giang Hiểu bản năng tim đập nhanh, không dám ở lâu, vội vàng lấy ra đạo môn la bàn, tìm được phương vị, muốn rời đi nơi đây. Cùng lúc đó, trong hàn đàm toát ra bọt khí dần dần tăng nhiều, tựa như là có đồ vật gì sắp từ trong nước leo ra. Ta cái này chẳng lẽ là tiến cửu u địa phủ? Giang Hiểu chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cũng không biết kiếp trước là làm sao tìm được như thế tà môn địa phương. Vừa loáng gian, Giang Hiểu chạy như bay, dựa vào đạo môn la bàn, xúc địa thành thốn, lấy tốc độ cực nhanh rời xa nơi đây. Có thể hoàn cảnh chung quanh lại càng thêm lành lạnh đáng sợ. Đột nhiên, Giang Hiểu động tác dừng lại, lại trông thấy phía trước có tòa vô thượng tiên cung. Trên không treo cao có một vòng trăng tàn, cung điện dường như dung nhập trăng tàn bên trong, ánh trăng lại cũng không thanh tịnh, ngược lại giống như là bị ô nhiễm, hiện ra u lanh ánh sáng, quỷ dị vô cùng. Cái này sẽ không là Quảng Hàn cung a? Giang Hiểu nhìn xem kia tan tại trăng tàn bên trong cung quyết, khó mà tin được. Người nào? Đột nhiên, Giang Hiểu thình lình giật mình, lờ mờ trông thấy kia trong cung điện có cái huyền chuyển bóng hình xinh đẹp, tại giữa tháng ngày múa, khuynh quốc khuynh thành, dáng múa động lòng người. Giang Hiểu thời gian dần qua có chút nhập thần, ánh mắt mất đi sáng bóng, tâm hồn dường như bị bóng người xinh xắn kia thu đi. Nhưng vào lúc này, đạo môn la bàn đột nhiên tách ra linh mang, phóng xuất ra một loại nào đó huyền lực, ngăn chặn cỗ này ngây ngô. Giang Hiểu đột ngột kịp phản ứng, tranh thủ thời gian túi lầu xuống, hoàn toàn không còn dám nhìn nhiều. Giờ khắc này, phía sau lưng hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Sau một khắc, Giang Hiểu càng phát hiện dưới chân vị trí phát sinh di động, thế mà vô ý thức chiều cái kia cung khuyết đến gần chút. Cái này thực sự làm cho người rất dùng mình, chính mình kém chút liền ngộ nhập kia vòng trăng tàn bên trong cung khuyết. Nơi đây quá quỷ dị tà môn, không thể nhìn nhiều. Giang Hiểu gắt gao ghi nhớ điểm ấy, lòng hiếu kỳ sẽ hại mèo chết. Bác Minh Tiên Tôn ngươi hết lần này tới lần khác, đem chính mình ẩn giấu ở nơi như thế này là làm gì? Muốn chết đều không quên mất nhớ thương thường Nga tiên tử đúng không? Kể từ đó, Giang Hiểu đè xuống đầu, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm đạo môn la bàn, tay đều đang run rẩy. Thần tiên ở lại cổ thiên đình, tự nhiên như thế tà dị làm người ta sợ hãi, hơi không chú ý, chết cũng không biết chết như thế nào. Hồi lâu qua đi, Giang Hiểu cảm giác chính mình hẳn là rời xa kia nơi quái quỷ gì, trung quanh thiên địa hơi sáng tỏ chút. Từng sợi xương trắng tung bay ở dưới chân, như là chất lỏng, có loại cảm giác kỳ dị. Giang Hiểu lúc này mới lớn mật ngẩng đầu, hơi mắt nhìn bốn phía, nhẹ nhàng thở ra. Lần này cuối cùng không có gì tà môn Quảng Hàn tiên cung. Hoàn cảnh hơi có chút thiên đình nên có không khí, cảnh sắc an lành chi cảnh, có thể vừa mới quỷ dị lại lệnh Giang Hiểu hoàn toàn không dám buông lòng cảnh giác. Vì cái gì nơi này cùng sinh tử đạo kiếp bên trong cổ thiên đình di chỉ có tương phản lớn như vậy? Giang Hiểu nhìn xem bốn phía xương trắng xương mù hoàn cảnh, bản năng cảm giác không thích hợp, nhíu mày. Còn không đợi suy nghĩ nhiều, Giang Hiểu trái tim trong nháy mắt lại nâng lên cổ họng. Chỉ gặp xa xa trong xương trắng lại có một đoàn người hình bóng đen, đồng thời lần này đám người kia ảnh còn tại động. Người nào? Thiên binh, ở binh. Giờ khắc này Giang Hiểu chỉ cảm thấy mình một cái nho nhỏ cựu trọng ngự linh sư, tại như thế cấm địa bên trong, thực tế là nửa bước khó đi. Cẩn thận chút, đã đi vào cổ thiên đình chỗ sâu. Một chỗ khác, một chuyến phục sức thống nhất đội ngũ chính cẩn thận đi về phía trước, tổng cộng có hơn 10, tất cả đều tản ra cao hơn cựu trọng khí tức, lẫn nhau đều là thần sắc nghiêm trọng, mặt trầm như nước, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Vô luận xảy ra tình huống gì, nhất định phải đi theo đội ngũ. Một khi thoát ly đội ngũ, một thân một mình mất phương hướng tại cổ thiên đình bên trong, cách cái chết cũng liền không xa. Cầm đầu là một cái tóc bạc bà lão, cầm trong tay một cái vàng óng chí bảo, giống như là rùa đen, lại mọc ra 8 cái đầu, phân biệt nhìn qua 8 cái phương vị. Còn có, cổ thiên đình bên trong tồn tại các loại tà dị, dù là gặp khó có thể lý giải được đồ vật cũng đừng nhìn nhiều. Lúc trước ta đạo môn Lăng Phong trưởng lão, nghe nói cũng là bởi vì nhìn thấy cái cung phục nữ tử, thập nhất trọng tu vi, đúng là không tự chủ được liền đi theo, đến nay sinh tử không biết. Tóc bạc bà lão mỗi chữ mỗi câu, nghiêm túc dặn dò. Rõ ràng, đám người cùng nhau gật đầu, đối với cổ thiên đình gì chỉ đáng sợ, sớm có nghe thấy. Cho dù là nhân vật cái thế, cũng có vẫn là phong hiểm. Tống đạo nữ, tóc bạc bà lão không có nghe thấy người nào đó đáp lại, lập tức khẩn trương quay đầu. Chỉ gặp đội ngũ bên trong, một vòng thân bao phủ hỗn độn quang ai nữ tử thần bí, nghiêng đầu nhìn xem nơi nào đó, tựa hồ có chút xuất thần. Lập tức, tóc bạc bà lão sắc mặt đột nhiên thay đổi, nội tâm chợt hiện một cái cực kỳ nguy hiểm báo động trước. Thuận nhìn lại trong nháy mắt, trong xương trắng quả nhiên có cái vô cùng đáng sợ bóng đen. Tống đạo nữ không nên nhìn, kia là cổ thiên đỉnh tà dị cấm kỵ, thần linh nguyện rủa người. Vừa nói gian, tóc bạc bà lão thét lên nghẹn ngào. Chương 1085, mấy ngàn năm sau Tống Thải Y là cái gì? Ta chờ vừa mới tiến đến liền gặp phải tà dị cấm kỵ. Trời ạ, Tống đạo nữ sẽ không đã gặp nạn đi. Nhanh lên đem nàng ngăn lại, tuyệt đối không được để Tống đạo nữ theo sau. Nương theo lấy cái này một dị biến, cái này hơn 10 cái đệ tử, tất cả đều loạn cả một đoàn, mặt đều dọa trợn nhìn. Đám người căn bản không nghĩ tới, vừa tiến vào chỗ sâu, lập tức liền gặp gỡ đại khủng bố, đây chính là liền chư thiên đại năng đều có tật giật mình cấm kỵ. Đám đệ tử này tranh thủ thời gian gọi ra bản mệnh linh khí, thậm chí liền nói quả đều động dùng ra, một bộ giống muốn liều mạng tư thế. Tóc bạc bà lao quyết định thật nhanh, vận dụng vô thượng diệu thuật, không nói hai lời, trực tiếp đem nữ tử kia chấn động đến hôn mê đi. Cái sau hoàn toàn không có phòng bị, càng không có nghĩ tới nhà mình trưởng lao thế mà lại đánh lén, té xỉu tại chỗ. Sau một khắc, tóc bạc bà lao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn tốt bà lao ta kiến thức rộng rãi, phản ứng đầy đủ nhanh, như thế vừa mới không có ra cái vấn đề lớn hơn gì. Cơ trưởng lão, kia cấm kỵ tồn tại có thể hay không theo tới? Đúng lúc này, một thanh niên run rẩy mở miệng, dọa cho phát sợ. Hẳn là sẽ không. Tóc bạc bà lão cũng có chút khẩn trương, ta chờ chớ có quấy rầy như thế tồn tại, mau mau rời đi. Đám người mau tới đường, một lát không dám dừng lại. Một bên khác, Giang Hiểu nhìn xem đám kia trong xương trắng bóng đen, đồng dạng là hãi hùng kiếp vía. Nhưng rất nhanh, nương theo lấy linh mang trùng thiên, vài luồng đạo ý dâng lên, Giang Hiểu trong nháy mắt liền sử sốt. Ngự linh sư. Giang Hiểu lập tức sắc mặt một hắc. Trong tay đạo môn la bàn cũng chưa phát ra báo động trước, xem ra đám người kia ảnh hẳn là cũng chỉ là tiến cổ thiên đỉnh tìm cơ duyên ngự linh sư. Chư thiên vạn giới ngự linh sư sao? Giang Hiểu nhìn xem đám người kia rời đi phương hướng, hơi nghĩ nghĩ, chính mình đối với nơi này rốt đặc cắn mai, liền tấm bản đồ đều không có, cho dù có đạo môn la bàn, nhưng vẫn là cùng loại với con ruồi không đầu, không bằng đi theo cái mông người ta đằng sau, thuận tiện nhìn xem có cái gì tiện nghi có thể nhặt. Niệm đây, Giang Hiểu cũng không đánh rắn động cỏ, bám theo một đoạn lấy đám người kia. Giang Hiểu tự nhận là tiềm hành được vô cùng tốt, có thể trên thực tế, đám kia ngự linh sư vẫn phát giác được cái này sợi khí cơ. Xong, kia tà vật còn tại đi theo chúng ta. Một cái tuổi trẻ đệ tử sắc mặt tái xanh, giống như phía sau cái mông cùng cái tử thần, âm thanh đều đang phát run. Các ngươi trên đường đi nhưng có xúc phạm qua cái gì cấm kỵ? Tóc bạc bà lao đồng dạng sắc mặt cực kém, ôm trong ngực ngất đi nữ tử thần bí, bước chân tăng tốc chút. Đám người tranh thủ thời gian lắc đầu. Sẽ không là Tống đạo nữ bị để mắt tới đi. Đột nhiên gian, một vị nữ đệ tử run rẩy nói, ta nghe nói, một khi bị người rửa, đời này đều không thể thoát khỏi. Ngậm miệng. Tóc bạc bà lão lập tức quát lớn, sau đó nói, ta trở rời đi trước chính là. Một đường đầu cũng không dám hồi, sợ nếu là đối mặt mắt, vậy liền định ra cả đời. Cùng lúc đó, Giang Hiểu cũng phát giác chung quanh thiên địa càng thêm thanh minh, xương trắng cũng dần dần mỏng manh, mừng rỡ trong lòng. So với đạo môn la bàn, vẫn là lao tài xế dẫn đường nhanh hơn nhiều. Nhưng vào lúc này, nữ tử kia bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động mở ra đôi mắt sáng. Một cố cường đại đạo ý trong nháy mắt chọc tan bầu trời. Tóc bạc bà lao sắc mặt đại biến, không nói hai lời, mắt thấy lại muốn đưa tay động tác. Nữ tử lại phút chốc hóa thành một sợi khói nhẹ, có loại mờ mịt chi ý, đồng thời tại bà lao sau lưng ngưng hình, ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái sau đầu lâu. Tóc bạc bà lao đột ngột liền sửng sốt, giống điêu khắc, không lúc đích. Cổ thiên đỉnh trừ kia vài tòa tiên cung phụ cận, bình thường khu vực là không có cấm kỵ. Cùng lúc đó, nữ tử miệng thơm khẽ mở, ngựa khí có chút trách cứ cùng bất mãn, cơ trưởng lão, ngươi lần thứ nhất tiến cổ thiên đỉnh, phản ứng quá khích đúng là bình thường. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nàng này âm thanh như núi cao thanh tuyển, nhẹ nhàng nêm hai, làm lòng người thần chập chờn, càng khó có thể tưởng tượng này dung mạo. Này dáng người càng là cao gầy hoàn mỹ, dáng vẻ thướt tha mềm mại, như là tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Cứ việc khuôn mặt bị hỗn độn quang chỗ che lấp, có thể phần này đặc biệt khí chất, rất có trong truyền thuyết cựu thiên huyền nữ chi vận. Không phải cấm kỵ. Bên cạnh, đám đệ tử kia giống như tượng bùn, há to miệng, kia, chúng ta chẳng phải là? Ồ, làm sao không dẫn được rồi? Một bên khác, Giang Hiểu giấu ở trong xương trắng, nhìn về phía trước đột nhiên dừng lại đám người, nhướng mày, mắt thấy cũng nhanh muốn dẫn chính mình rời đi cái địa phương quỷ quái này, lúc này còn làm cái gì chiêu trò? Đúng lúc này, một đạo linh lực hóa thành đại thủ, che khuất bầu trời, mang theo quần quần khí thế, từ trên trời giáng xuống, một bà nhấc lên Giang Hiểu. Vành sau một khắc, Giang Hiểu liền nặng nề mà ngã tại nhóm người kia trước mặt trên mặt đất, bị tóm gọn. Chỉ gặp một chuyến hơn 10 cái quần áo thanh bảo nam nữ, từng cái khí vũ hiên ngang, tựa như nhân trung long phượng, chỉ là nhìn xem ánh mắt của mình đè nén một loại nào đó lửa giận. Cầm đầu là cái cao tuổi tóc bạc bà lão, khí tức như đại hải vô lượng, cảnh giới khó mà phỏng đoán, một gương mặt mo tựa như là sắp núi lửa bộc phát. Tống Thải Y Y. Làm Giang Hiểu trông thấy cái kia giống như cựu thiên huyền nữ tuyệt thế thần nữ về sau, nội tâm càng là kinh ngạc. Đối phương đồng dạng sững sờ, lập tức hiểu rõ. Lấy tên tuổi của mình, nghĩ đến không biết mới có vấn đề. Chính là người thanh niên này hơi có chút dị thường. Tống Thải Y Y nhìn đối phương trên mặt nạ quỷ, đôi mắt đẹp hoang mang, lại cảm thấy vượt xa xuất từ thân hỗn độn y phục thần bí. Ngươi là người phương nào? Cố ý hù dọa ta trở là vì cái gì? Cùng lúc đó, tóc bạc bà lão trầm giọng mở miệng, mang theo cái mặt nạ lại là làm thế nào? Che che lấp lấp, tật mi thử nhãn dáng vẻ, xem xét cũng không phải là người tốt. Giang Hiểu khóc không ra nước mắt, tại hạ một cái nho nhỏ cựu trọng ngự linh sư, có thể có cái gì ý đồ xấu? Hừ. Tóc bạc bà lão hừ lạnh một tiếng, cũng là nhìn ra Giang Hiểu cảnh giới, biết mới là chính mình chim sợ cánh cong. Đám đệ tử tiếc nhưng là không còn sắc mặt tốt nhìn, quá đáng ghét. Gia hỏa này nhất định phải đi theo ta chờ làm gì? Một cái áo trắng nữ đệ tử nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt, giống như muốn đánh một trận.
Giang Hiểu giải thích nói, tại hạ lạc đường.
Một phen trò chuyện qua đi, Tống Thải Y đi chợt khẽ hé môi son, mở miệng hỏi, ngươi họ gì tên gì?
Lệ thuộc vào cái nào tông môn?
Nghe vậy, Giang Hiểu hơi nghĩ nghĩ, về sau đạo, tại hạ Tô Bạch.
Môn phái có chút thần bí, không nhân tiện nói ra.
Môn phái nào nói không nên lời.
Một cái vóc người cao lớn thanh niên, đùa cợt nói, ngươi chẳng lẽ lại còn là cái gì bất thế gia thánh tử?
Giang Hiểu tuyệt không mở miệng trả lời, duy trì thần bí.
Đi ra ngoài bên ngoài cũng không thể để người xem thường, giả vờ cũng phải giả vờ ra phía sau có chỗ dựa. Cái gọi là giả heo ăn thịt hổ, căn bản không làm được.
Tại loại địa phương này, muốn không có bối cảnh, người ta căn bản không coi ngươi là người nhìn, một khi gặp phải nguy hiểm, trực tiếp liền sẽ đưa ngươi coi như mồi nhử ném ra ngoài, khóc đều không có chỗ để khóc.
Tô Bạch.
Ngược lại là Tống Thải Y thì hơi có chút lưu ý, chưa từng nghe nói qua.
Tống đạo nữ, tiểu tử này không đơn giản.
Tóc bạc bà lão cũng ở trong tối sinh động thức, chỉ sợ địa vị sát thực không nhỏ.
Tống Thải Y thì gật đầu, tự nhiên nhìn ra được.
Không nói đến tấm kia thần bí khó lường mặt nạ quỷ, chỉ bằng đối phương một cái nho nhỏ cựu trọng ngự linh sư, thì ra thân một người sông cổ thiên đình di chỉ, đồng thời còn đi vào chỗ sâu, cái này tuyệt không phải người thường có khả năng làm được.
Không chừng chính là cái gì đại năng đời sau, bên ngoài một mình rèn luyện.
Để này rời đi đi.
Tóc bạc bà lao bí mật truyền âm, chuyến này không cần thiết nhiều sinh chi tiết.
Tống Hải Y thì lại chỉ thấy nằm trên mặt đất Giang Hiểu, chẳng biết tại sao, trong lòng không hiểu hơi khác thường cảm giác.
Giang Hiểu dù sao cùng trước kia nhân quả chưa ngừng, dù là có sinh tử mặt nạ, chỉ khi nào gặp gỡ cố nhân, đối phương cảnh giới quá cao về sau, vẫn có thể cảm thấy được trong cõi u minh liên lụy.
Người ta phải chăng đã từng thấy qua?
Sau một khắc, Tống Thải Y mới mở miệng, trực tiếp cho Giang Hiểu dò nhảy.
Giang Hiểu tranh thủ thời gian hồ khản, tại hạ từng tại Thanh Liên Thiên Hạ, cách cực khoảng cách xa, gặp qua Tống đạo nữ liếc mắt một cái, chẳng lẽ Tống đạo nữ cũng đối tại hạ đã gặp qua là không quên được?
Tiếng nói vừa ra, toàn trường xôn xao.
Gia hỏa này tốt ra mặt dày.
Tống đạo nữ là nhân vật ra sao?
Đời này gặp qua Tống đạo nữ phàm phu tục tử làm sao dừng ước bạn?
Gia hỏa này chỗ nào đến tự tin nói ra loại lời này?
Có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, tốt xấu cũng phải có cái hạn độ.
Nhóm này đạo môn đệ tử nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt, gọi là một cái khiếp sợ không thôi.
Dù là Tống Thải Y thì cũng sửng sốt một chút, sau đó ngược lại là bị rời đi ý niệm, không có tiếp qua hỏi.
Thấy thế, Giang Hiểu nhẹ nhàng thở ra,
đồng thời hạ quyết tâm, tương lai xác thực phải tìm nhân quả chi đạo đại năng, chặt đứt cùng kiếp trước đủ loại.
Tống Thải Y hiện tại rốt cuộc là cảnh giới gì?
Cùng lúc, Giang Hiểu nội tâm âm thầm cân nhắc, cái này đều có thể cảm giác được, có phải hay không quá biến thái điểm?
So với đã từng, bây giờ Tống Thải Y khí chất càng thêm siêu phàm thoát tục chút, dẫn theo nhóm này đạo môn đệ tử, cho dù là cái kia tóc bạc bà lao đối nó đều là cùng cung kính kính thái độ, nghiêm nhiên là chân chính nhân vật thủ lĩnh.
Ngẫm lại trước kia cái kia tại Tiên Thánh Tông bị ủy khuất đến rơi nước mắt Tống Thải Y,
ngươi muốn rời khỏi cổ thiên đình gì chỉ?
Tống Thải Y chợt mở miệng nói, nơi này đã là bên ngoài.
Giang Hiểu lại đột nhiên nhớ tới cây kia bồ đề thụ, thật muốn rời đi, không khỏi lại có chút tiếc nuối.
Không biết bồ đề thụ ở vào nơi nào?
Giang Hiểu thăm dò tính mà hỏi thăm.
Tống Thải Y đại mi khẽ nhăn mày, bồ đề thụ chính là lúc trước Tiên Thánh Tông phát hiện, đồng thời chết không biết bao nhiêu năm tháng. Bồ đề diệp cũng bị Thiên Thánh Tông hái xong, ngươi hỏi cái này để làm gì?
Giang Hiểu đạo, chỉ là nghĩ nhìn qua bồ đề thụ bản thể huyền diệu mà thôi.
Không biết.
Tống Thải Y ý ngữ khí lãnh đạo, mấy ngàn năm biến hóa thực to lớn, bồ đề thụ chỉ có Thiên Thánh Tông ngự linh sư biết, đồng thời Thiên Thánh Tông bây giờ còn bị Thiên Đình khống chế lại, các đệ tử đều tại bị lục soát thần hồn.
Vừa nói gian, Giang Hiểu đồng tử đột nhiên co lại, nội tâm giống như là bị một cái đại thủ nắm chặt.
Thiên Thánh Tông bị Thiên Đình khống chế lại rồi.
Sau một khắc, Giang Hiểu đè xuống trong lòng cảm xúc, nhìn như bình thường mà hỏi thăm.
Ngươi liền điều này cũng không biết.
Tóc bạc bà lao mắt nhìn Giang Hiểu, trong lòng dần sinh nghi ngờ, chỉ nói: "Bác Minh Thiên Tôn, nghe nói nghịch thiên sống lại ra một đời, Thiên Đình chân quân tự mình giáng lâm Thiên Thánh Tông."
Đúng lúc này, Tống Thải Y nhẹ nhàng bước liên tục, lại lần nữa đi vào cổ Thiên Đình chỗ sâu, thản nhiên nói: "Đi."
Đạo môn ngự linh sư đuổi theo sát.
Trong lúc nhất thời, Giang Hiểu nhìn một chút xuất khẩu, sau đó lại nhìn một chút Tống Thải Y đám người, cuối cùng cắn răng một cái, một lần nữa đi theo.
Chương 1086, 3 vạn năm trước đường cùng đạo nâu ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao?
Tại sao lại cùng lên đến rồi?
Rất nhanh, đám người liền phát hiện hấp tấp cùng lên đến Giang Hiểu, ánh mắt không vui.
Hắc, hắc hắc.
Giang Hiểu giả khờ cười.
Một thanh niên nhíu mày quát, đừng nghĩ đi theo ta chờ đằng sau kiếm tiện nghi.
Giang Hiểu cũng không giải thích, mặt dạn mày dày, một đường đi theo, nói bóng nói gió đạt được đủ loại tin tức.
Đầu tiên, phải rõ ràng một điểm là, khoảng cách Bắc Minh Tiên Tôn vẫn lạc, chư thiên vạn giới đã qua 3000 năm.
Mà Tống Thải Y hiện lại là cùng Bắc Minh Tiên Tôn cùng thời đại thiên chi tiểu nữ, hôm nay đã sớm trở thành Thanh Liên Tiên Hạ một đời nữ đế, chính là thập nhị trọng đại năng.
Tiếp theo, bởi vì hồi trước kinh châu chuyện,
Thái Dương chân quân cũng chính là Long tộc lão tổ tướng trầm, bẩm báo cho Thiên Đình về sau, Thiên Thánh Tông lập tức liền bị phong khóa lại.
Đáng được an mừng chính là Hạ Hầu Dạ trước mắt còn tại lẩn trốn, tuyệt không bị bắt lại, chính là liên lụy Thiên Thánh Tông toàn thể trên dưới.
Một đường xuống tới, Giang Hiểu mặt ngoài rất hay nói, nội tâm lại dần dần u ám, áp lực quả thực to lớn.
Thái Hạo Thiên Hạ đệ nhất thế lực, Thiên Thánh Tông nói bị trấn áp liền bị trấn áp, toàn môn trên dưới đều bị phong cấm lên.
Thiên Đình mạnh mẽ thống trị lực, có thể thấy được chút ít.
Thực lực quá yếu.
Giang Hiểu cảm thấy đã từng nào đó đoạn thời kỳ cảm giác bất lực.
Không nói những cái khác, riêng này phê đạo môn đệ tử, cất bước đều là thập trọng ngự linh sư, từ Tống Thải Y đi cùng tóc bạc bà lao dẫn đội, tựa hồ là muốn tại cổ Thiên Đình tìm kiếm cái nào đó linh đan diệu dược. ngươi dường như rất chú ý Bắc Minh Tiên Tôn. Đột nhiên gian, một cái áo trắng thiếu nữ tò mò hỏi, Bắc Minh Tiên Tôn nhân vật như vậy, ngươi trước kia chẳng lẽ chưa nghe nói qua? Nghe nói qua, chỉ là không nghĩ tới hắn bây giờ hạ chẳng như thế thê lương. Giang Hiểu bình tĩnh mở miệng trả lời, cùng Thiên Đình đối nghịch, có thể có mấy cái kết cục tốt. Có người nói, thần linh ngày bình thường cao cao tại thượng, cực ít đúng tay chư thiên công việc. Cũng không biết những cái kia ngự linh sư nghĩ như thế nào, nhất định phải đi tự tìm đường chết làm gì. Nghe đủ loại âm thanh, Giang Hiểu dần dần trầm mặt lại. Đúng lúc này, tìm được. Đột nhiên, Tống Thải Y Lìa dừng bước lại, đi vào một chỗ cùng loại thông thiên đại đạo địa phương. Đây là một đầu dài đến hơn 10 dặm đại đạo, có vẻ hơi hẹp dài, không biết thông hướng chỗ nào. Bốn phía xương trắng lầm đầm, có thể con đường này thượng lại cũng không tồn tại đảm nhiệm hà vũ khí, thậm chí ngay cả bụi bặm đều không có. Trên đường, từng sợi cực kỳ sắc bén đạo ý, giống thần kiếm, tản ra thiên địa bất dung khí thế, đủ để khiến vô số ngự linh sư chùn bước. Đây chính là đầu kia trong truyền thuyết con đường. Đạo môn các đệ tử nghị luận ầm ĩ, rất là rung động, như là nhìn thấy một cái thần tích. Giang Hiểu đồng dạng ngơ ngẩn, đây không phải cực hạn đạo ý sao? Cỗ này đạo ý là quen thuộc như vậy, trong cơ thể mình đạo ý đều sắp bị kích phát ra, lẫn nhau có cùng nguồn gốc. Chỉ là cỗ này đạo ý càng thêm cương thế, như là một đầu thành niên mãnh hổ, đủ để gào thét chư thiên, mà chính mình còn tại phát dục kỳ, vẫn cần ẩn nút. Cùng lúc đó, các bạc bà lão mở miệng nói, đây chính là 3 vạn năm trước, đời thứ 3 cực hạn đại đạo ngự linh sư, tại cổ thiên đỉnh di chỉ bên trong, lấy đoạn phách kiếm mở ra một đầu cực hạn con đường. 3 vạn năm trước lưu lại vết kiếm, đến nay chưa tiêu, đây chính là đỉnh phong cực hạn chi đạo ngự linh sư. Có đệ tử tự lẩm bẩm, ngữ khí tràn ngập kính sợ, ngưỡng mộ núi cao. Trong lúc mơ hồ, đám người dường như trông thấy bộ kia hình tượng, một cái cầm trong tay đoạn phách kiếm ngự linh sư, bước vào cổ thiên đỉnh di chỉ, tiện tay đưa ra một kiếm, kiếm quang diệu thế, mở ra một đầu thẳng tới chỗ sâu nhất danh trời. 3 vạn năm trôi qua về sau, mạnh mẽ cực hạn đạo thế vẫn không có tán đi, như là một đạo khép lại không được vết sẹo. Bởi vì cái này kiếm đạo, về sau vô số thời đại bên trong ngự linh sư đều có thể dọc theo con đường này, một đường tránh đi rất nhiều cấm kỵ, trực tiếp đi vào cổ thiên đỉnh chỗ sâu nhất. Đây chính là tiền nhân cam cây, hậu nhân hóng mát. Đi vào cổ thiên đỉnh chỗ sâu nhất. Giang Hiểu giật mình, nhìn về phía kia quanh thân hỗn độn quang sán lạn Tống Thải Y, cái sau giống như gì thế xuất trần thần nữ, đứng lặng tại cực hạn con đường lối vào. So với đã từng, nàng này bây giờ biến hóa thực tế quá lớn, thập nhị trọng cảnh giới, có thể xưng một đời nữ đế. Ngươi làm sao còn tại? Đột nhiên gian, Tống Thải Y phát giác được ánh mắt, liếc mắt cái này mang theo mặt nạ quỷ huyền y thanh niên. Cái sau trên mặt tấm kia đen trắng mặt nạ quỷ, quả thực là quỷ dị khó lường, dù là chính mình làm thập nhị trọng đại năng, thế mà đều không thể nhìn đấu. Các ngươi muốn đi đâu? Giang Hiểu đánh bạo, mặt dạn mày dày, hỏi. Đầu xuất cung. Tống Thải Y liền nói xong, về sau một bước vào cực hạn chi đạo bên trong, quanh thân hỗn độn quang như thần diễm, thường hực bắt đầu cháy rừng rực. Hai cố cường đại đạo ý tựa như là tại kịch liệt đối kháng, long tranh hổ đấu, triệt tiêu lẫn nhau. Tống Thải Y liền động tác không đội không chậm, bộ sinh liên, linh tê chi đạo đồng dạng không tầm thường, có thể hóa giải ngàn vạn pháp môn. Cùng lúc đó, kia tóc bạc bà lao gọi ra một chiếc cổ đăng, một loại nào đó lưu ly hỏa nhóm lửa, huyễn hóa ra như nước thần lực, bảo vệ đám kia đạo môn đệ tử, sau đó đồng dạng đi vào đầu này đại đạo ở trong. Rất rõ ràng, Giang Hiểu bị lưu lại, không ai phản ứng. Đám người cũng không lý tới từ đeo cái này vào không rõ lai lịch ra hỏa. Đám người này là muốn tiến đâu xuất cung lấy một loại nào đó tiên đan sao? Giang Hiểu nhìn xem Tống Thải Y ở đám người bóng lưng, sau đó cũng không có do dự, muốn cảm thụ hạ chân chính đại thành cực hạn chi đạo. Nương theo lấy một bước vào trong đó, Giang Hiểu trong nháy mắt kém chút liền không có ngăn chặn thể nội cực hạn đạo ý thật mạnh. Giờ phút này, Giang Hiểu trạng thái hết sức đặc thù. Thể nội tựa như là cất giấu một thanh đoạn phách kiếm, mà ngoại giới đạo ý như là hóa thành một cái đại thủ, dự sức chịu nén đi rút ra này thể nội đoạn phách kiếm. Kiếp trước thi thể đồng dạng là loại cảm giác này, cường thế đến xóa bỏ thế gian vạn vật cực hạn đạo ý, cỗ này tiêu căng khó thuần đạo ý, không ngừng phá tan công trùng, thậm chí muốn xông phá đại đạo. Ta cực hạn chi đạo dường như có thể nhờ vào đó rèn luyện. Giang Hiểu đột nhiên vui mừng, tiền bối lưu lại kiếm thế, ẩn chứa trong đó cực hạn đạo ý, đến bốn phương tám hướng áp bách mà tới. Tự thân hấp thu trong đó tinh hoa, khắc theo nét vẽ đạo vận, như có thể triệu hoán ra đoạn phách kiếm, liền sẽ phát hiện vốn là sán lạn hào quang, càng đem gần như rực rỡ, như là sấm sét vang dội. Một kiếm này, nếu là thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ Tống Thải Y không tiếp nổi. Giang Hiểu trong lòng âm thầm suy đoán, dù là kinh nghiệm hơn 3 vạn năm tuế nguyệt làm hao mòn, Tống Thải Y cho cảm giác của mình vẫn không bằng cái này vết kiếm tới mạnh mẽ. Chỉ hận cực hạn chi đạo ngự linh sư không có thành thần, nếu không nói không chừng có thể sáng tạo ra một cái chân chính thần thoại. Ừm. Cùng lúc đó, phía trước tóc bạc bà lão nhìn lại, lập tức kinh ngạc. Cái kia nho nhỏ cựu trọng ngự linh sư thế mà cũng bước vào đầu này cực hạn con đường. Không phải chứ? Thật sự thuốc cao da chó. Tiểu tử này chỗ nào đến tự tin dám đi đường này? Cực hạn đạo thế chờ một lúc có thể trực tiếp cho hắn xóa bỏ hầu như không còn. Những cái này đạo môn đệ tử cũng phát hiện cảnh này, nghị luận ầm ĩ đừng nói cựu trọng ngự linh sư, cho dù là thập trọng ngự linh sư, nếu không bằng vào ngoại lực, tại cực hạn đạo ý phong mang dưới, cũng không cách nào ở trên con đường này kiên trì quá lâu. Đám người này cũng là dựa vào tóc bạc bà lao trong tay kia ngọn thần đèn hỏa diễm, vừa mới có thể hóa giải hơn phân nửa đạo thế. Năm đó đời thứ 3 cực hạn chi đạo ngự linh sư cũng quá biến thái. Dù vậy, tất cả mọi người vẫn là có chút tim đập nhanh, nơi đây cực hạn đạo ý tựa như là một thanh bất hủ chiến đao, tùy tiện liền có thể chặt đứt tự thân đại đạo. Đời thứ 4 Bắc Minh Tiên Tôn đồng dạng bẻ gãy không biết bao nhiêu ngày kiêu đạo tâm a. Cũng có người cảm thán không thôi, trong giọng nói không thiếu đối với cực hạn chi đạo kính sợ.
Xoẹt, cùng lúc, Giang Hiểu sát thực gặp rất nhiều thương thế, bên ngoài thân tự dưng sinh ra từng đạo miệng máu, da chóc thịt bong, phản phất có vô hình cương phong xẹt qua. Như là lăng chỉ, từng thanh nhìn không thấy lưỡi dao, cắt ra da thịt. Máu tươi chảy nhỏ giọt chảy ra, trong chớp mắt liền đem Giang Hiểu nhuộm thành huyết nhân, có thể đả thương miệng nhưng cũng cấp tốc khép lại, không tạo được trở ngại. Đi không được. Giang Hiểu nhìn về phía trước, trong lòng biết trừ phi mình triệt để phóng thích cực hạn đạo ý, gọi ra đoạn phách kiếm, nếu không lại muốn hướng phía trước, cực hạn đạo thế đối với mình tạo thành thương thế chỉ biết càng nặng. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp phía bên phải lại chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo hắc ảnh, ở vào con đường này bên ngoài, vô thanh vô tức, dường như tại quan sát chính mình, như là quỷ quái. Người này là một quần áo đạo bào màu đen nam tử trung niên, tứ chi cứng đờ, sắc mặt xanh xám, trong mắt tựa như là lạnh như băng tảng đá, cả người giống một bộ hành thi. Thứ quỷ gì? Giang Hiểu đột một tim đập nhanh, vạn không nghĩ tới, đầu này cực hạn con đường không phải là an toàn thông đạo sao, sao còn biết xuất hiện như thế tà dị? Lệnh người vô cùng hoảng sợ là, kia giống như thi thể đạo bào nam tử thế mà đi vào cực hạn con đường, lỗ trống nhìn lấy mình, đồng thời màu tím đen mở môi khải hợp, đạo giả mở miệng động lưỡi phát biểu chi tử. Lại mây đạo giả, hư vô chi vô. Khô cứng như sắt âm thanh, rõ ràng là cao thâm huyền ảo đạo lý, giờ phút này lại có vẻ vô cùng kỳ dị, so gặp được quỷ còn muốn tà môn. Giang Hiểu chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng, thở mạnh cũng không dám. Bạch. Đúng lúc này, một đạo thần hồng đột nhiên đến phía trước truyền ra, giống như Giang Lưu bao lấy Giang Hiểu, về sau trực tiếp mang đến phía trước. Sau một khắc, Tống Thải Y lại đem Giang Hiểu ném tới tóc bạc bà lao bên người. Giang Hiểu bị cái này liên tiếp thao tác làm cho lơ ngơ, còn không đợi tìm hiểu tình huống, liền thấy tóc bạc bà lao đám người sắc mặt kém đến một cái cực điểm. Mang lên hắn, không thể để cho cái kia đạo nô nuốt hắn, nếu không một khi dẫn xuất kế tiếp đạo nô, ta chờ đều phải lưu tại nơi đây. Tống Thải Y lạnh lùng mở miệng nói, nơi này khẩn yếu con đầu, lại vô lúc trước do dự dự nhát gan bộ dáng. Cái gì đạo nô? Giang Hiểu hoàn toàn không làm rõ ràng được. Gặp thần linh nguyên rủa tồn tại, mất phương hướng tại đại đạo bên trên, mất đi bản thân, cổ thiên đỉnh di chỉ bên trong đáng sợ nhất cấm kỵ một trong. Một thiếu nữ mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, không thể nào tiếp thu được, vì cái gì chúng ta sẽ ở đây gặp phải đạo nô? Chẳng lẽ là gia hỏa này xúc phạm cấm chế nào đó? Có người đem đầu mâu nhắm ngay Giang Hiểu. Đi. Đúng lúc này, Tống Thải Y đi tản mát ra cường thịnh đến cực điểm linh tê đạo ý, lại ngắn ngủi ngăn chặn một chút cực hạn đạo thế, mở ra một cái cùng loại chân không lĩnh vực. Đám người chỉ có thể đè xuống đủ loại, tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ. Lại xem xét, phía sau, cái kia tản ra âm lãnh khí tức đạo bảo trung nhân vẫn thẳng vào nhìn chăm chú Giang Hiểu, khuôn mặt như là thanh đồng điêu khắc, từ đầu đến đuôi một cỗ thi thể. Xoẹt, cùng lúc, sắc bén cực hạn đạo thế, giống như lưỡi dao gió, không ngừng đem đạo bảo vạch phá từng đạo lỗ hổng, nhưng lại vô pháp tại này ra thịt mặt ngoài lưu lại bất cứ dấu vết gì, này đục thân biến thái, khó có thể tưởng tượng. Càng làm thường người thường không thể lý giải chính là, hư vô chi vô, hỗn độn chi tông, có thể vô, đạo vốn vô hình. Cái này đạo nô một bên hình như quỷ mị, vô thanh vô tức đuổi theo phía trước Giang Hiểu đám người, một bên thì thầm tối nghĩa lời nói. Chương 1087, ly hỏa một đầu thẳng tắp con đường bên trên, Tống Thải Y quanh thân hỗn độn quang xương như thần diễm, thường hực hừng hực, linh tê đạo ý cường thế như kiếm, mở lấy con đường phía trước. Giang Hiểu bị cưỡng ép mang cùng một chỗ, đi theo nhóm này đạo môn ngự linh sư, một đường xâm nhập cổ thiên đỉnh dí chỉ. Đám người tốc độ cực nhanh, trung quanh còn sót lại cực hạn đạo thế cũng càng thêm phong mang bức người, như là cây kim, sắc bén đến đủ để đâm rách hết thảy. Tóc bạc bà lão trong tay kia ngọn thần đèn bay nhanh ảm đạm, mấy cái đệ tử trẻ tuổi đều gánh chịu không ngừng cô này đạo thế, ám tao mày. Chậm một chút đi, ta cảm giác đạo quả của ta sắp bị xé nứt. Đại thành cực hạn chi đạo ngự linh sư, 3 vạn năm trước đưa ra một kiếm, tuế nguyệt bất hủ, kiếm ý kia dường như xuyên qua vô tận thời không, thương khung đều không tiếp nổi một kiếm này, huống chi nhóm này đệ tử trẻ tuổi. Tóc bạc bà lão mặt trầm như nước, không nói một lời, toàn bộ hành trình đều không có dừng bước lại. Lại xem xét, phía sau cái kia giống như thi thể trung nhân đi như quỷ mị, lập lòe, như giỏi trong xương, theo sát đám người. Đây là một loại uy mắng đại khủng bố, như là quỷ đuổi người, cần phải biết rằng bây giờ Tống Thải Y thế nhưng thập nhị trọng đại năng. Cổ Thiên Đình cấm kỵ một trong. Đạo nô. Giang Hiểu liên tưởng trước đây tại giữa tháng tiên cung nhìn thấy bóng hình xinh đẹp, càng phát giác nơi đầy tà môn. Bạch. Đúng lúc này, Tống Thải Y đột nhiên quay người, nâng lên bàn tay như ngọc trắng, bích quang dập dờn, mang theo mở mịt huyền vận, một chỉ điểm ra. Phía sau, cái kia đạo nô động tác đột ngột trì trệ, gặp thế công, giật mình ngay tại chỗ. Thật mạnh linh tê chi đạo. Nhìn xem một màn này, Giang Hiểu cảm khái thời gian thấm thoát, năm đó kia tiểu kiểu nữ trong nháy mắt liền thành một đời phong hoa hiểu điệu nữ đế. Thật mạnh đạo nô. Đám người tắt thầm hô không ổn. Tống Thải Y thì trước mắt dù vẫn chỉ là thập nhị trọng sơ kỳ, khoảng cách đại thành vẫn có một đoạn tiểu khoảng cách, có thể linh tê chỉ phía dưới, vẫn đủ để chỉ giết đỉnh cấp đại yêu. Có thể lại xem xét, cái kia đạo nô trừ dừng lại chỉ chốc lát bên ngoài, lục thân không gây bất luận cái gì thương thế, kỳ dị nào đó đại đạo hóa giải linh tê chỉ lực lượng. Đừng quay đầu. Tống Thải Y quát nhẹ âm thanh, về sau tốc độ tăng tốc chút. Đạo giả mở miệng động lưỡi phát biểu chi tử. Lại mây đạo giả. Cùng lúc đó, cái kia đạo nô trong miệng lặp lại nhớ kỹ tối nghĩa khó hiểu câu nói, lại lần nữa theo sát phía sau. Nương theo lấy hành trình hơn phân nửa, con đường này tựa như là kiếm hình dạng, càng thêm chất trội, cực hạn đạo thế cũng càng lộ vẻ sắc bén. Trong hư không như là tồn tại vô số thanh nhìn không thấy thần kiếm, có thể xé rách tất cả vật chất hữu hình. Dù là Giang Hiểu cũng cau mày lên, da thịt bị bạch phá, từng đạo vết thương sâu tới xương, nhìn thấy mà giật mình. Nhất là phía sau kia âm trầm hàn khí càng thêm tới gần phía sau lưng,
quỷ dị đạo nô, thực tế muốn mạng. Không được, đạo nữ, chúng ta tìm một chỗ thoát ra đi thôi. Tóc bạc bà lao đột nhiên trông thấy một cái đệ tử ngất đi. Lấy như thế tốc độ nhanh ghé qua đầu này cực hạn con đường, đối với đám đệ tử này mà nói, độ khó thực tế quá cao. Tống thải y ỉa đại mi nhíu chặt, nhìn lại, cái kia đạo nô đã không đủ 100 mét, cực hạn đạo thế dường như vô pháp đối nó tạo thành ảnh hưởng. Không được. Sau một khắc, Tống thải y ỉa lãnh tốc đạo, bây giờ đã tiến cổ thiên đỉnh chỗ sâu, nếu không đi đến con đường này, cái này bên ngoài có thể là tòa nào đó tiên cung. Bạch. Chẳng biết tại sao, tiên cung hai chữ mới ra, tóc bạc bà lao thế mà tới linh linh dùng mình một cái. Giang Hiểu cũng nhớ tới trước đây Quảng Hàn cung. So với trong truyền thuyết thường Nga tiên tử ở lại cung quyết, kia càng giống là một cái tà ma chi địa. Các ngươi đi trước, để ta chặn lại hạ cái này đạo nô, chờ một lúc gặp lại. Càng làm tóc bạc bà lao không nghĩ tới chính là, Tống thải y ỉa bỗng nhiên ngừng lại, đúng là tự thân một người đối mặt phía sau đạo nô. Đạo nữ. Tóc bạc bà lao đột ngột giật mình. Giang Hiểu đồng dạng ngoài ý muốn, lường trước lúc trước cái này Tống thải y ỉa gặp phải mấy con yêu thú liền bị dọa đến hoang mang lo sợ, bây giờ lại có như thế đẳng phách. Chỉ gặp như nhất tuyến thiên con đường bên trên, hai bên là mênh mông sương trắng, dường như vách núi cao chót vót. Tống thải y ỉa ngừng chân mà đứng, dáng người cao gầy, ngọc thể có những đường cong mông lung, hỗn độn quang xương che lấp lại, càng thêm làm nổi bật được khí chất thoát tục, dường như không dính khói lửa trần gian. Mọi người đều là tâm tính kiên định hạng người, cũng không có lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian tiếp tục lên đường. Rất nhanh, sau lưng liền truyền đến chiến đấu kịch liệt ba động. Một cỗ cường đại linh áp, như đại dương mênh mông phong túng, cuồn cuộn càn quét bát phương. Nếu không phải nơi đây chính là cổ thiên đỉnh cấm địa, chỉ sợ động tĩnh này còn muốn lớn hơn một chút. Đạo nô đến tột cùng là tồn tại gì? Giang Hiểu cảm giác một trận tim đập nhanh, liền thập nhị trọng đại năng đều phải toàn lực một trận chiến, vì mọi người kéo dài thời gian. Cái này cổ thiên đỉnh thực tế là từng bước sắc cơ, cho dù là ngự linh sư trong mắt an toàn thông đạo cũng sẽ có nguy hiểm. Chính mình đần độn u mê bị mang vào cái đội ngũ này cũng không biết là họa hay phúc. Cùng lúc đó, có người phát hiện Giang Hiểu không tầm thường chỗ. Phải biết, con đường này chính là ngày xưa đại thành cực hạn chi đạo ngự linh sư, một kiếm mở ra đến, giữa thiên địa còn sót lại lấy năm đó lưu lại hạ mạnh mẽ đạo thế. Dù là những này thập trọng tinh nhuệ đệ tử, lúc này cũng có phần không dễ chịu, đại đạo sinh ra dao động. Thậm chí, hai mắt nhói nhói, chậm rãi chảy ra huyết lệ. Có thể cái này tên là Tô Bạch Cửu trọng ngự linh sư thế mà không có quá lớn dị dạng. Kẻ này quả thực là không tầm thường, chỉ sợ là lấy 90 khắc trở lên đạo ngân chứng đạo cửu trọng, căn cơ rất ổn. Nói không chừng thật là cái nào đó thánh địa truyền nhân. Tóc bạc bà lao chính là đạo môn trưởng lão, kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhìn ra được mánh khỏe. Chỉ tiếc, không dám gọi ra đoạn phách kiếm, nếu không dùng cái này rèn luyện, chỉ sợ không thua gì đạo kiếp tạo hóa. Giang Hiểu nhưng trong lòng có chút tiếc nuối, đoạn phách kiếm bên trong cực hạn đạo ý càng là sắc bén, sát phạt cũng liền càng mạnh, vĩnh viễn không dừng. Nhưng chính mình cũng không dám bại lộ cực hạn chi đạo, như thế không khác muốn chết. Chỉ chốc lát sau, đám người cố nén một đường tàn phá, cuối cùng là đến cuối cùng, cắn răng xông ra đầu này lấy đoạn phách kiếm mở ra con đường. Cực hạn đạo thế đối với cái khác đại đạo mà nói, tựa như là đâm, quá mức xuất sắc. Đoạn đường này tới, mọi người đều là thương thế thảm trọng, thậm chí còn có chút đệ tử đại đạo căn cơ đều sinh ra khe hở. Đạo quả của ta vỡ ra. Có đệ tử mặt mũi tràn đầy u ám, khó có thể tin, đây chính là cực hạn chi đạo sao? Ai, kỳ thật nếu có thể thông qua con đường này cực hạn đạo thế rèn luyện tự thân, ngược lại đối tương lai có chỗ tốt. Tóc bạc bà lão thở dài nói, chỉ là không nghĩ tới, chuyến này thế mà lại xuất hiện đạo nô, thời gian quá đổi. Nhóm này đạo môn ngự linh sư trò chuyện thời khắc, Giang Hiểu tắc tại quan sát bốn phía. Chỉ gặp trời đất u ám, một mảnh khô bại cùng tĩnh mịch, ngay cả bốn phía tiên vân cũng có chút u ám, hoàn toàn không phải cái gọi là tiên gia thánh địa. Càng để người khiếp sợ chính là, ngay phía trước, một tòa tiên cung thế mà chồng đứng ở vô tận giữa biển lửa, vốn nên thần thánh cung quyết, tại nhiệt lửa vặn vẹo không gian dưới, quả nhiên là như là ác ma ở lại ở chỗ đó. Đây chính là cổ tiên đỉnh chỗ xấu nhất. Giang Hiểu quả thực không thể nào tiếp thu được. Trong biển lửa, có cái cùng loại hồ lô đan lô, ngã xuống mặt đất, mặt ngoài phá cái lỗ hổng, từng sợi tinh hỏa từ đó chảy ra, như là miệng núi lửa, liên tục không ngừng chảy ra dung nham, muốn luyện hóa này phương thiên địa. Dù là cách vô số khoảng cách, Giang Hiểu đều cảm thấy ngọn lửa kia khủng bố như thế, dường như có thể đem tiên kim thần sắt đều cháy thành tro tàn. Chờ một chút, cảm giác này. Đột nhiên, Giang Hiểu đột ngột sững sờ, Thái Dương Chân Quân. Ban đầu ở Kinh Châu Nộ Đạo Đại Hội bên trên, cái kia Long tộc lao tổ phụ thân Giang Hỏa, tại vận dụng Cửu Lê Tháp về sau, chính là loại cảm giác này. Giang Hiểu trong nháy mắt rõ ràng cái này hỏa diễm đến tột cùng là cái gì, hỗn độn sơ khai lúc sinh ra chân hỏa tinh phách, ly hỏa. Không riêng Giang Hiểu, đám kia đạo môn đệ tử cũng bị trước mắt một màn này rung động, ở nơi này chính là Đâu Xuất Cung. Tóc bạc bà lão cũng trầm thấp mở miệng, nếu có thể bước qua mảnh này hỏa vực, liền có thể đi vào Đâu Xuất Cung bên trong, đạt được thần tiên tạo hóa. Cô, giờ khắc này, đám người cùng nhau nuốt nước miếng. Nơi này thật là cổ thiên đỉnh, đời trước thần linh chỗ ở. Có đệ tử tâm thần kịch chấn, dù là sớm có nghe thấy, nhưng chân chính được chứng kiến về sau, vẫn là khó có thể tin. Mặc kệ nơi này có phải hay không người nào đó sở thiết hạ kinh thế âm mưu. Tóc bạc bà lão đạo, tóm lại, từng có nhân vật cái thế, tại cái này cùng khuyết bên trong, từng chiếm được tạo hóa tiên đan. Bạch. Đột nhiên, một đạo rực rỡ thần hồng đến phía sau con đường bên trong bay ra. Đi. Cái kia đạo nô còn tại đuổi. Sau một khắc, Tống thải y lìa hiện thân, mặc dù vẫn như cũ như vậy phong thái yểu điệu, như một đời nữ đế, có thể ngự khí lại có chút bối rối. Nghe vậy, Giang Hiểu quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy kiếp như thi thể cứng đờ trung nhân nhân. trừ đạo bào có chút phế phẩm bên ngoài, đối phương toàn thân trên dưới thế mà không có chút nào thương thế, vô vi mà tự hóa, đồn rằng đại đạo. Cái kia đạo nô trong miệng như cũ nhớ kỹ khó mà lĩnh hội chí lý, cũng thẳng vào nhìn về phía trước đám tiên ngự linh sư, như là âm hồn. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ chơi? Giang Hiểu chỉ cảm thấy vô pháp dùng lẽ thường lý giải. Quỷ. Đột nhiên gian, tóc bạc bà lão nghe thấy cái chữ này, nhìn về phía Giang Hiểu, nếu ta nói trên đời này có ngự linh sư, thần thức bị ma diệt, trong đầu chỉ còn lại có đại đạo, ngươi cảm thấy đây coi như là vật sống vẫn là tử vật? Lập tức, Giang Hiểu như Lâm Hàn Uyên, một cỗ khí lạnh ứa ra đầu, cảm thấy trong lúc vô hình khủng bố. Cùng lúc đó, đám người cấp tốc đi vào kia mảnh ly hỏa chi vực. Tống Thải Y kia gọi ra cái nào đó chi bảo, ánh sáng màu bí lục, sinh ra một cái bình chướng, ngăn cách ở dung luyện vạn vật nhiệt lửa. Có thể, cái kia đạo nô thế mà cũng xâm nhập biển lửa, này quỷ dị chỗ lần nữa triển lộ ra, cho dù là ly hỏa đều không thể đem này đục thân lung chạy. Đám người một trận hãi hùng kiếp vía, vốn là dường như đi lại tại mặt trời bên trong, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào thi thể vô tồn hạ tràng, kết quả phía sau cái mông còn có cái đáng sợ như thế tồn tại, theo sát không bỏ. Dù là Tống Thải Y thì thần sắc cũng càng thêm ngưng trọng lên. Thần thức bị ma diệt, trong đầu chỉ còn lại có đại đạo. Giờ phút này, Giang Hiểu nội tâm rung động, thì thầm tự nói, đây chẳng lẽ là đại đạo vật dẫn, còn sống đạo ngân. Còn sống đạo ngân. Nghe thấy mấy chữ này, Tống Thải Y thì hơi kinh ngạc mà liếc nhìn Giang Hiểu, cái này hình dung ngược lại là thỏa đáng. Nộ tính không tệ. Giang Hiểu lại cảm thấy một trận không rét mà run. Chư thiên vạn giới vì sao lại có loại này tồn tại? Không thể nào hiểu được sự vật, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, so quỷ còn muốn đáng sợ. Dù là chính mình gan lớn qua người, thậm chí còn lấy nữ quỷ làm lão bà, có thể tại cổ thiên đình gặp phải như thế tà môn chuyện, vẫn là hoảng được không được. Đầu tiên là hàn đảm chỗ sâu thi thể, sau đó là quảng hàn cung bên trong dáng múa động lòng người bóng hình xinh đẹp, trong biển lửa đâu xuất cùng, không thể nào hiểu được đạo nô. Cái này chỗ nào là cái gì cổ thiên đình? Giờ khắc này, Giang Hiểu chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường, địa phủ đều không có dọa người như vậy đi. Đúng lúc này, nương theo lấy một đạo tiếng kinh hô, Giang Hiểu ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp, trong biển lửa lại có đạo tiểu hài tử bóng đen, tại trong ngọn lửa toát ra, đồng phát ra thanh thúy vui cười âm thanh, phản phất là đang chơi bừa. Cái này lại là cái gì? Giang Hiểu đội vàng nhìn về phía Tống Thải Y, ẩn ẩn có chút hối hận đi theo đám người này. Nơi này thực tế quá làm người ta sợ hãi, liền không phải mình có khả năng thăm dò, vẫn là nên sớm một chút đi ra tốt. Nhưng ai biết, Tống Thải Y ngữ khí lại có chút kích động, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này chỉ sợ là tiên thiên hỏa tinh, chính là ly hỏa chi đạo chí bảo. Nếu có thể bắt được, chuyến này đủ để. Cái gì? Bà bối. Lập tức, Giang Hiểu thực chất bên trong bản năng trong chốc lát liền bị kích phát ra, hai mắt ứa ra ánh sáng. Lại xem xét, cái thằng này chỗ nào còn có nửa điểm hối hận. Đã suy nghĩ nên như thế nào lấy hạt rẻ trong lò lửa. Chương 1088, tranh đoạt ly hỏa chi vực bên trong. Liệt diễm bừng bừng, kinh khủng nhiệt lượng, như nước sông ngập thao, này phương thiên địa phảng phất là một cái lò đồng, đủ để luyện hóa thế gian vạn vật. Bên cạnh có chí bảo, tiên thiên hỏa tinh, phía sau có sắc cơ, đạo nô. Cái này thật sự là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Như có cái này tiên thiên hỏa tinh, ta nhất định có thể tham khảo nghiệp liên chân hỏa, nộ ra ly hỏa chi đạo đại thần thông. Giang Hiểu dần dần hưng phấn lên, vốn là đao kiếm đổ máu hãn phỉ cả tính. Đạo nữ, chúng ta gặp phải tiên thiên hỏa tinh. Có thể đạo môn một chuyến ngự linh sư lúc này cũng rất là kích động. Nghe nói đây là đã từng đạo đức thiên quân dùng để luyện đan thần hỏa tinh phách, thế gian vạn vật đều có thể luyện hóa, chính là luyện đạo ngự linh sư trong mắt đệ nhất chí bảo. Tóc bạc bà lao đồng dạng có chút nhịn không được. Luyện đạo ngự linh sư chính là luyện đan, luyện khí một loại đại năng. Thí dụ như Giang Hiểu kiếp trước đạo môn La Bàn, chính là mời một cái có được luyện đạo mới làm ra phong thủy chi đạo ngự linh sư, tự mình xuất thủ. Bất kỳ một cái nào đạt đến vào hóa cảnh luyện đạo ngự linh sư, tuyệt đối là thế lực khắp nơi trong mắt Hương Momo, có thể dùng các loại thiên tài địa bảo, luyện chế ra tuyệt thế cực đạo binh khí. Ừm. Tống Thải Y cái chán hơi hạ, món kia hỗn độn y phục tràn ngập bích nguyệt quang hoa, đường cong tiên cu, lộng lẫy. Thấy đám người này tất cả đều để mắt tới tiên thiên hỏa tinh, Giang Hiểu nhướng mày. Ở đây không khỏi là vượt xa ra thập trọng trở lên cao thủ, Tống Thải Y càng là thành danh mấy ngàn năm thập nhị trọng đại năng, mình muốn tranh thủ phần cơ duyên này, sợ là có chút khó. Ta có đạo môn La Bàn, cho dù là tiên tôn thi thể đều có thể gánh chịu, tiên thiên hỏa tinh càng không là vấn đề. Giang Hiểu suy nghĩ như bay, trong tích tắc gian, liền nghĩ đến rất nhiều. Lại xem xét, nơi đây khoảng cách tòa kia trong truyền thuyết đâu xuất cùng đã không đủ ngàn mét. Có cơ hội. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, lựa chọn ẩn nút, chờ đợi thời cơ. Cùng lúc đó, đám người chợt kinh hô, phát hiện cái kia đạo nô sông phá trùng điệp biển lửa, lại lần nữa tìm tới, như là một đầu chó săn. Đi mau. Tống Thải Y quyết định thật nhanh, mang theo đám người lập tức chạy hướng cái kia đạo tiểu hài tử bóng người vị trí. Ngọn lửa màu vàng phun như độc sang ngọn lửa, hừng hực khó cản nhiệt độ cao, mọi người mồ hôi đầm địa, dù là có được trí bảo hộ thể, có thể phần này áp lực so với trước đó cực hạn kiếm lộ, không hề yếu. Sinh tử chi đạo cực kỳ đặc thù. Cùng lúc, Giang Hiểu phát giác được trong cơ thể mình dị dạng. Cứ việc da thịt đồng dạng cháy đen, huyết nhục nhưng lại chưa gặp nhiệt lửa, toàn thân bên trong tràn ngập dầu có sinh cơ lục quang, chọc thanh nhị khí ở trong kinh mạch lưu động lúc, từ đầu tới cuối duy trì lấy tràn đầy tinh khí. Đương nhiên, Giang Hiểu mặt ngoài là một cái khác bộ hình dáng, thoi thoát, đôi mắt đều nhanh không mở ra được. Gia hỏa này là tự tìm đường chết đến sao? Cựu trọng liền tiến cổ thiên đỉnh. Đạo môn đệ tử cũng sắp không chịu được nữa, chỉ có thể cầm bề ngoài càng thêm không chịu nổi Giang Hiểu đến chơi bừa. Dẫm một nắm một, thủ đoạn này có thể kéo dài không suy. Phần phật đúng lúc này, một đạo lệ phong từ phía sau đánh tới.
liệt diễm hóa thành sóng thần, bao táp quyền quyền, muốn nuốt hết hết thảy, không gian đều sụp đổ. Đạo nô vừa ra tay, nhìn như giản dị tự nhiên, lại là thai hỏa ngập đầu. Này nhục thân như là đại đạo rèn luyện, thân ở trong biển lửa, mọi cử động dẫn động ly hỏa chi uy. Đám người sắc mặt như muốn tuyệt vọng. Tống Thải Y trong chốc lát còn lấy nhan sắc, linh tê chỉ lần nữa điểm ra, một sợi nhìn như nhỏ bé tử khí, dường như đến hồng mông bên trong bay ra, thế mà cưỡng ép ngăn chặn lý hỏa đại dương mênh mông. Tử khí đông lai. Tóc bạc bà lao rất là kinh hỉ, đạo nữ, ngươi luyện thành. Linh tê chi đạo tự nhiên cũng có rất nhiều thần thông. Chiêu này tử khí đông lai chính là thập nhị trọng thần thông, có thể ngăn chặn bắt quái lô bên trong ly hỏa, đủ để chứng minh này chỗ cường đại. 500 năm trước liền luyện thành. Tống Thải Y khẽ mở môi anh đạo, âm thanh thanh lãnh, sau một khắc lại sắc mặt đổi biến. Xoẹt, chỉ gặp kia thần bí nói nô đúng là tay không xé trời, xé rách hỏa diễm bình chướng, càng trực tiếp cào nát kia sợi hồng mông tử khí. Từng sợi ly hỏa như rắn, cuốn quanh ở này trên thân thể dưới, cả người tựa như là hỏa thần trúc dung, tản ra lệnh người hít thở không thông như thế. Đây là kinh khủng bực nào nhục thân. Đạo môn đệ tử chỉ cảm thấy hãi nhiên vô cùng. Hình người đạo ngân. Giang Hiểu càng vô cùng vững tin điểm này. Ly hỏa cho dù là tiên kim cũng có thể hòa tan thành chất lỏng, đối phương nhục thân lại thế nào biến thái, cũng không có khả năng đến trình độ này. Cùng này nói là cái này thần bí nói nô thủy hỏa bất xâm, không bằng nói là đối phương nhục thân đã cùng loại với Bồ Đề Diệp như thế tồn tại, thiên nhiên thân cận các loại đại đạo, tuyệt không gặp ly hỏa chi uy. Đây là cỡ nào kỳ dị tồn tại. Giờ khắc này, Giang Hiểu mười phần muốn gãi đầu đạo nô đến nghiên cứu. Nếu có thể phá giải đối phương tồn tại bí mật, giá trị chỉ sợ cũng không thua kém song đạo quả vị chứng đạo. Đương nhiên, chư thiên vạn giới các đại năng hẳn là cũng không ít nghĩ như vậy qua. Phiền phức. Cơ trưởng lão, ngươi đi lấy tiên thiên hỏa tinh, ta đến ngăn cản một hai cái này đạo nô. Tống Thải Y ỉa đại mi nhíu chặt, về sau quanh thân hỗn độn quang đại trán, như là người khoác chiến giáp nữ võ thần, một bước đạp ra ngoài. Lập tức, đội ngũ không có Tống Thải Y ỉa về sau, hỏa uy càng sâu, lập tức liền có mấy cái đệ tử té xỉu. Cơ hội đến rồi. Giang Hiểu mặt ngoài ngơ ngơ ngắc ngác, như là lúc nào cũng có thể té ngã, nhưng nội tâm vẫn sống nhảy đến một cái cực điểm. Tống Thải Y cái này thập nhị trọng đại năng bị đạo nô cuốn lấy, tiếp xuống, chính mình chỉ cần suy xét một cái khác thần bí khó lường tóc bạc bà lão. Ầm ầm. Phía sau, một trận chấn động trời đất chiến đấu lại lần nữa bộc phát, hỏa diễm cuốn lên vòi rồng, bay thẳng tiên cung, như là hỏa thần chi nộ, gào thét bát hoang. Đám người tắc đuổi theo cái kia tiên tiên hỏa tình, dựa vào tóc bạc bà lão thi triển ra màn sáng không ngừng xâm nhập biển lửa chỗ sâu, rời xa tại chỗ. Cùng lúc, tóc bạc bà lão nhìn xem từng cái té xỉu đệ tử, tâm tình khẩn trương, ly hỏa chi vượt so với cực hạn kiếm lộ, còn nguy hiểm hơn, nhất định phải giành giật từng giây. Nhanh chóng lấy được tiên tiên hỏa tinh. Tóc bạc bà lao cắn răng, linh lực lưu động gian, như vực sâu biển lớn kinh khủng đạo ý bay vụt, như là sao trời chi uy, chấn nhiếp nảy phương thiên địa. Thập nhất trọng đỉnh phong. Giang Hiểu đồng tử thu nhỏ lại, sau đó cắn đầu lưỡi một cái, cũng không sợ hai nói chuyện. Đột nhiên gian, tóc bạc bà lao gọi ra một cái toàn thân đen nhánh bình, chính là đạo quả. Và anh. Miệng bình mở ra trước mắt, một đạo sóng thần âm thanh truyền ra, vô tận ánh sáng chói mắt bao phủ hết thảy. Phía trước, cái kia cùng loại tiểu hài tử tiên tiên hỏa tinh, trong nháy mắt bị dìm ngập tại chói lọi chùm sáng bên trong, giống như là ngàn vạn ngọn núi lửa cùng nhau dâng trào, bộc phát ra không cách nào tưởng tượng khủng bố năng lượng. Đám người tất cả đều cảm giác linh hồn run rẩy, tự thân dường như báo tố đại dương mênh mông thượng một mảnh phù diệp, khó mà bảo trì bản thân. Sau một khắc, tóc bạc bà lao trốn vào chùm sáng, làm đại thần hùng, một thanh bắt tiên tiên hỏa tinh. Còn chưa kịp kinh hỉ, nhưng vào lúc này, cái kia giống như tiểu hài tử tiên tiên hỏa tinh một tiếng kêu to, há mồm phun ra một đầu hỏa long, xuyên thủng hư không, đánh út về phía đạo môn đệ tử. Tóc bạc bà lao ánh mắt đột nhiên thay đổi, liên tục đánh ra mấy đạo chiêu thức, đều bị dung luyện vạn vật lý hỏa cho phá diệt. Đồng dạng, kia sợi nguyên bản tràn ngập khí tức hủy diệt lý hỏa cũng mảnh nhỏ đi rất nhiều. Tránh! Cuối cùng, tóc bạc bà lao hô to. Có thể đám người lúc này tất cả đều suy yếu tới cực điểm, lại không dám thoát ly màn ánh sáng này lĩnh vực, nếu không chính mình cũng sẽ bị biển lửa hóa thành cho tàn. Bá, đúng lúc này, cái nào đó hư nhược thanh niên đột nhiên vô ý thức một phát bắt được Giang Hiểu, thế mà lấy này coi như khiên thị. Giang Hiểu đồng tử đột nhiên co lại. Vâng. Sau một khắc, kia cô thật nhỏ như rắn ly hỏa, trực tiếp xuyên thủng Giang Hiểu ngực, vô tận nhiệt lửa trong nháy mắt chui vào này thể nội. Bịch Giang Hiểu thẳng tắp đổ xuống, như là một cô thi thể, nhàn nhạt tự ý dâng lên. Thần sư minh. Đám người khiếp sợ nhìn về phía người thanh niên kia. Thanh niên chỉ may mắn âm thanh, về sau đạo, dù sao gia hỏa này không rõ lai lịch, lại cùng chúng ta không có quan hệ, chết cũng liền chết. Đây cũng là, thần sư minh ngươi không có việc gì liền tốt. Nghe vậy, nhóm này đạo môn đệ tử cũng đều không có để ở trong lòng. Thậm chí, khâm phục nói, thần sư minh phản ứng thật nhanh. Bạch. Cùng lúc đó, tóc bạc bà lão trở về, khí tức hỗn loạn, toàn thân tản ra nóng rực nhiệt lửa, tóc đều sắp bị đốt mấy cây, góc áo thậm chí còn đốt hỏa. Có thể tại này trong tay, một đoàn như mặt trời nhỏ kim sắc thần hỏa, hừng hực vô cùng, có được dung luyện thiên hạ vạn vật như thế. Ta chờ có thể cùng đạo nữ tiến đâu xuất cung. Tóc bạc bà lão lời còn chưa nói hết, đột nhiên nhìn thấy thượng Giang Hiểu, hơi biến sắc mặt, người này chết như thế nào rồi? Đám người đang muốn mở miệng, tóc bạc bà lão lại đột nhiên dẫn động tiên tiên hỏa tinh, gọi ra một sợi thần hỏa, đúng là trôi hướng Giang Hiểu. Nếu chết rồi, vậy liền hủy thi di tích. Tóc bạc bà lão hạ thủ rất là dứt khoát, biết rõ thanh niên này bối cảnh khả năng không nhỏ, vạn nhất kéo ra liên lụy cũng không tốt. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất, Giang Hiểu đột nhiên mở hai mắt ra, mặt nạ quỷ bộc phát ra không gì sánh kịp với lực, tựa như hỗn độn sơ khai quan cảnh. Quanh hai cỗ sinh tử chi lực dây dưa cùng nhau, giống như thương long, không ngừng triệt tiêu,
va chạm cũng bộc phát ra một cỗ đại tịch diệt. Ở đây tất cả mọi người đều không có phòng bị, nhất là những đệ tử kia, vốn là bởi vì ly hỏa chi uy, lúc này suy yếu cực kỳ, cũng không phải tất cả mọi người đều có sinh tử chi đạo như vậy nghịch thiên đại đạo. Cho dù là tóc bạc bà lão đều sửng sốt, thể nội khí cơ hỗn loạn, thần thức hoảng hốt trước mắt. Nắm lấy thời cơ, Giang Hiểu trong mắt lóe lên một bôi ngoan lệ, móc ra đạo môn la bàn, đương theo lấy một mảnh ánh sáng rực rỡ sáng lên. Một con nặng như thái nhạc bàn tay chậm rãi từ trong hư không rơi ra. Giống như vẫn lạc thần ma chi khu, tản ra cổ lão, tang thương khí tức. Cực hạn đạo thế, vừa mới phát tiết, trong nháy mắt chấn áp toàn trường, cho dù là toàn bộ biển lửa tựa hồ cũng lắc lư hạ. Sau một khắc, Giang Hiểu đem hết toàn lực, tóc đen tung bay, tất cả lực lượng cùng nhau dùng tới, dựa vào cực hạn đạo ý của mình, chỉ hơi nhấc động hạ bàn tay kia, nhìn như rất nhỏ rơi vào kia tóc bạc bà lão trên mặt. Sau đó, bành! Chớ nói tóc bạc bà lão, cho dù là chỗ kia không gian đều tầng tầng sụp đổ, gánh chịu không ngừng cố này xóa bỏ vạn vật lực lượng. Tóc bạc bà lão gương mặt trong nháy mắt vỡ nát, răng hôn tạm vết đục, vẩy ra mà ra, cả người càng trực tiếp ngã vào ly hỏa ở trong. Nương theo lấy một đoàn ánh lửa chói mắt dâng lên, đủ để dung luyện thần tiết ly hỏa, không có linh lực hộ thể, lão già này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng lúc đó, Giang Hiểu một thanh nắm chặt đoàn kia tiên thiên hỏa tinh, không kịp phản ứng, huyết nục bàn tay liền hòa tan, chỉ có thể nhanh chóng thu nhập đạo môn la bàn ở trong. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực lại phát sinh ở trong chớp mắt. Giang Hiểu đã sớm chuẩn bị hồi lâu, một mực tại thể nội góp nhặt lấy sinh tử nguyên lực, hết thể động tác trôi chảy cực kỳ. Cái này, nào đó mấy cái toàn lực ngăn chặn ngây ngô đệ tử, vừa mở mắt ra, lập tức liền bị trước mắt một màn này chỗ kinh sợ. Cái kia mang theo mặt nạ quỷ cựu trọng ngự linh sư, trước một khắc còn giống như thi thể, sau một khắc này cả người liền giống như ma vương đứng lặng, lưng ảnh sắt là đáng sợ. Mà đúng lúc này, nương theo lấy tóc bạc bà lao táng thân biển lửa, nơi đây màn sáng cũng cấp tốc cảm đạm xuống. Ly hỏa chi uy lệnh những này ngự linh sư có càng thêm khắc sâu nhận biết. Những cái kia ở vào khu vực bên ngoài, đồng thời sinh tử ngây ngô ở trong đệ tử, lấy vô cùng hoảng sợ phương thức, trước khi chết lời nói đều không nói một câu, trực tiếp liền hòa tan thành huyết thủy. Ngọn lửa từ bốn phương tám hướng nôn đến, tham lam liếm láp lấy tất cả, cũng hủy diệt hết thảy. Không, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có người sống sót, lại chỉ có thể ngồi chờ chết, đồng thời thần trí ngây ngô, thể nội trạng thái kém tới cực điểm, có thể xương sống không bằng chết. Mà đúng lúc này, bệnh, 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 từng mai đen nhánh châm, lấy linh lực biến thành, phong vào đám người này chỗ mi tâm, mang theo âm trầm tử khí. Cứ việc những này thập trọng ngự linh sư tuyệt không tại chỗ chết đi, có thể nương theo lấy ly hỏa không ngừng tới gần, khoảng cách hóa thành cho tàn, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Đồng dạng, Giang Hiểu cũng không tốt đẹp gì, có thể chọc thanh nhị khí lách thân, miễn cưỡng có thể trèo chống một chút thời gian. T, nhất là Giang Hiểu vừa mới động tác, quanh thân liền đau đớn không thôi, trước đây kia sợi đi vào thể nội ly hỏa còn tồn tại, ngũ tạng lục phủ không đành lòng nhìn thẳng. Bất quá, nghĩ đến lần này thu hoạch, những này đại giới cũng là không sao cả. Không kịp nghĩ nhiều, Giang Hiểu cấp tốc vận chuyển linh lực, tại sinh tử hỗn độn trạng thái bên trong, cưỡng ép xông vào đâu suốt cùng. Hỏa diễm cháy hừng hực phía dưới, quả nhiên là như là một con niết bàn vương hoàng. Cùng lúc đó, trong biển lửa, Tống Thải Y cùng kia thần bí nói nô, qua mười mấy chiêu về sau, liền cảm nhận được phía sau nơi nào đó truyền ra khủng bố động tĩnh. Thật đáng sợ đạo thế, xảy ra chuyện gì? Tống Thải Y hơi biến sắc mặt, chỉ tiếc, nơi này cách hỏa quá thịnh, nhiệt lửa vặn vẹo thiên địa, ngay cả kia cố đạo ý dường như cũng bị đốt hết, chính mình vô pháp thiết thực cảm thụ rõ ràng. Cơ trưởng lão các nàng gặp cái gì sao? Niệm đây, Tống Thải Y lại lần nữa lấy linh tê chỉ sử xuất tử khí đông lai, ngăn cản đạo nô một lát, sau đó nhanh nhẹn rời đi. Hỗn độn y phục tản mát ra dị quang bên trong, này tiên khu thức tha, đường cong ưu mỹ, đi tại trong biển lửa, coi là thật như là thần nữ đồng dạng. Nhưng rất nhanh, Tống Thải Y liền toát ra vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp trên mặt đất một cái hòa tan hơn phân nửa bằng ngọc, chính là tóc bạc bà lão vật phẩm tùy thân. Không thể nào. Tống Thải Y trong đầu dâng lên cái nào đó vô cùng đáng sợ ý niệm, vội vàng ngắm nhìn một phía, về sau gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệnh. Giờ phút này, đâu xuất cung bên ngoài, hết thảy động tĩnh hoàn toàn không có, yên lặng như tờ. Tại Tống Thải Y dần dần tăng tốc nhịp tim bên trong, kia một nửa vòng ngọc cũng bị triệt để hòa tan tại hỏa diễm bên trong, cái gì cũng không có còn lại. Chương 1089, sinh tử chi đạo cách dùng hai. Không mới vừa vào đâu xuất cung bên trong, Giang Hiểu liền lảo đảo té ngã trên đất, tình huống không đành lòng nhìn thẳng, cả người giống như là nung chạy mọng đến, tìm không ra một khối hoàn chỉnh ra thịt. Đáng chết. Giang Hiểu cắn răng, cưỡng ép kéo lấy tàn khu, tìm nơi hẻo lánh, sau đó vận dụng trọng thanh nhị khí, tĩnh tâm điều tức. Hồi lâu qua đi, Giang Hiểu lúc này mới hóa giải thể nội ly hỏa, huyết nhục tái tạo, cháy đen chết ra chút bỏ. Cơ thể một lần nữa óng ánh trắng nõn, như là dục hỏa chủ sinh. Lần này kiếm. Sau một khắc, Giang Hiểu hưng phấn không thôi, tiên tiên hỏa tinh, phần này tạo hóa, chuyến này không lỗ. Đến nỗi giết người cướp của, hại chết đạo môn một đám tinh nhuệ đệ tử. Vô luận ai động thủ trước đều không quan trọng, tu luyện vốn là như thế, đấu với trời, cùng người tranh. Người ta cổ tiên đỉnh đạo đức tiên quân cũng không thấy. Hô Giang Hiểu phun ra một ngụm trọc khí, về sau nhìn bốn phía. Không giống với ngoại giới, đâu xuất cung bên trong lại là hoàn toàn yên tĩnh, cũng không kinh khủng ly hỏa. Chỉ gặp một cái cung điện hùng vĩ bên trong, lấy kim ngọc vì tài, ánh sáng màu vàng lập lòe, trong suốt như thủy tinh. Dưới đây vì bắt quái trận đồ, mái vòm vì cửu thiên huyền không, bốn phía tổng cộng có 8 cái cạnh góc. Lệnh Giang Hiểu kinh ngạc chính là, tòa này cung khuyết vô cùng cao, nhìn không thấy cuối, trên không tung bay từng sợi tiên vân, như là đặt mình vào vân tiêu, dường như có thể chạy suốt cửu thiên chí thượng. Đúng lúc này, một đạo rực rỡ bóng hình xinh đẹp đột nhiên xông vào trong cung điện, toàn thân trên dưới tản ra nóng rực nhiệt lửa, ngã xuống trên bát quái trận đồ. Kia hỗn độn quang xương đều có chút phai mờ, hiện lộ ra mông lung nguyện chuyển tiên khu, dẫn dụ ánh mắt. Tống Thải Y Y. Giang Hiểu đầu tiên là giật mình, về sau lại nội tâm cứng lại. Cung điện bên ngoài, cái kia đạo nô như là quỷ hồn, thẳng vào nhìn chăm chú chính mình, lệnh người không rét mà run. Giang Hiểu lơ ngơ, không phải, đại ca ngươi không phải nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì? Cũng may, chẳng biết tại sao, kia thần bí nói nốt nhưng lại chưa bước vào đâu xuất cung bên trong, như là điều khác, không lúc đích. Không cùng lúc, Tống Thải Y ho ra một ngụm đỏ thắm huyết, vai gặp đạo nô một trường, linh tê chi đạo đều không thể tránh đi, thương thế rất nặng. Cũng không nhiều dư động tác, Tống Thải Y gọi ra một cái bình ngọc, ngửa đầu uống cạn trong đó đang dịch, sau đó tĩnh tâm đả tọa. Nhìn xem một màn này, Giang Hiểu cũng không dám vọng làm động tác, dù sao, chính mình vừa mới hại người chết nhà đạo môn ngự linh sư. Lần này tình huống phiền phức. Giang Hiểu nhíu mày. Đâu xuất cung bên trong có cái đạo môn Tống Thải Y, bên ngoài lại có cái âm hồn bất tán đạo nô, đây chính là tình cảnh tiến tối lưỡng nan. Nhất là Giang Hiểu nhìn xem tòa này nhìn như bình tĩnh cung điện, về sau lấy ra đạo môn la bàn, sắc mặt lập tức kém tới cực điểm. Chỉ gặp có thể khám phá ngàn vạn huyền bí đạo môn la bàn, lúc này kim đồng hồ xoay tròn được nhanh chóng, hoàn toàn mất linh. Nơi đây quả thực là quỷ dị đến đáng sợ, như là một chỗ tà ma chi địa. Tiên cung mới là cổ thiên đình di chỉ bên trong chỗ nguy hiểm nhất. Giang Hiểu nhớ tới trước đây Quảng Hàn cung bên trong cổ quái, bây giờ thân ở đâu xuất cung bên trong, thực tế có chút muốn mạng. Ha ha ha, đúng lúc này, nguyên bản yên tĩnh im ắng tiên cung bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo không biết đầu nguồn tiếng cười. Tiếng cười tỉnh dậy đi Thanh Thúy, có thể dưới loại tình huống này, lại sẽ chỉ làm người tê cả da đầu. Giang Hiểu chỉ cảm thấy phía sau lưng ứa ra hàn khí, dùng mình. Ai? Đồng thời, Tống Thải Y Y cũng mở ra đôi mắt đẹp, treo lên cảnh giác. Tiếng cười dường như chỉ là ảo giác, không có vang lên nữa, hết thảy đều là như vậy yên tĩnh. Tống Thải Y không còn dám đả tọa, đứng dậy mà đứng, đồng thời phát giác được nào đó đạo khí cơ, nhìn về phía nơi nào đó, đại mi khẽ nhăn mày. Một chỗ khác, Giang Hiểu tranh thủ thời gian núp ở một cây trụ đằng sau, trong đầu suy nghĩ như bay, cuối cùng ngầm hạ quyết định. Đột ngột cắn răng, mắt nhắm lại, hai chân trừ một cái, bịch một tiếng liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Nương theo lấy một trận làn gió thơm sông vào mũi, một bóng người xinh đẹp như vân tự vụ, huyền hóa ở bên cạnh, khí chất quả thực là mờ mịt khó tìm, đạo ý thiên nhiên. Ừm, quả nhiên có người. Tống Thải Y Y mới vừa đến, liền cảm thấy cái này huyền ý thanh niên nhàn nhạt tử khí, dường như còn có thể lại cứu giúp một chút. Tống Thải Y thì hơi nghĩ nghĩ, sau đó ngọc trưởng dán tại thanh niên giữa mi tâm, cách mặt nạ quỷ, một sợi ôn hòa linh lực độ vào trong đó, như là thần tuyển. Nô. Sau một hồi, Giang Hiểu mí mắt khẽ nhúc đích, đập vào mi mắt chính là một cái phong hoa hiệu điệu thần nữ. Tống đạo nữ. Chết. Chết thật nhiều người a. Vừa lóng gian, Giang Hiểu thần tình kích động, vừa nói, đột nhiên lại trùng điệp một khủng, máu tươi thét ra, đồng tử lần nữa u ám không ít. Người trước đừng kích động. Tống Thải Y thì thu hồi bàn tay như ngọc trắng, ngựa khí lãnh đạm, nghe không ra cảm xúc. Nghe vậy, Giang Hiểu không lên tiếng nữa, ý niệm trong lòng lại tại bay nhanh chuyển động. Chốc lát sau, Tống Thải Y khẽ mở môi anh đào, âm thanh như thanh tuyển, linh động êm tai, nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giang Hiểu sợ xanh mặt lại, bờ môi rung động, cấm kỵ, đại cấm kỵ. Hỗn độn quang xương che lấp lại, Tống Thải Y thấy không rõ là Hà Tư Dung, cao gầy hoàn mỹ dáng người, hoàn toàn không giống quá khứ, khí chất càng thêm siêu nhiên, thập nhị trọng thâm hậu cảnh giới, như là phong hoa tuyệt đại nữ đế. Nhìn xem trước mặt cái này mang theo mặt nạ quỷ thanh niên, Tống Thải Y đôi mắt đẹp huyền hóa lấy đủ loại hào quang, tự nhiên rõ ràng phía sau rất có kỳ quặc. Tất cả mọi người chết rồi, sống sót một người kia khẳng định có vấn đề. Có thể cựu trọng ngự linh sư khí tức tạo không được giả, đồng thời, đối phương vừa rồi sát thực cách cái chết không xa, kia nồng đậm tử khí đồng dạng tạo không được giả. Cái này đâu xuất cung có đại cấm kỵ, ta dị tồn tại, quá khủng bố, nhưng cái kia ngự linh sư chết hết. Giang Hiểu giả bộ bị dọa đến ngơ ngơ ngắc ngác, lập lờ, lật qua lật lại chính là kia mấy câu. Nghe vậy, Tống Thải Y khẽ nhíu mày. Cùng lúc đó, Giang Hiểu trong đáy lòng cũng bất thiết gấp. Trước đây kia bị cười âm thanh làm sao còn không vang lên, lại không phát sinh cái đại sự gì, chính mình có thể kéo không đi xuống. Mà đúng lúc này, ha ha ha, đâu xuất cung bên trong, một đạo hài đồng tiếng cười thanh thúy, lần nữa đánh vỡ yên tĩnh không khí. Đến rồi, nó đến rồi, cứu mạng a. Lập tức, Giang Hiểu giống như là bị dọa sợ, ôm chặt lấy Tống Thải Y Y đuổi, một bộ run rẩy bộ dáng. Đừng nói, xúc cảm còn có chút mềm nhẵn. Giang Hiểu nghĩ như vậy. Bạch. Vừa lo gian, Tống Thải Y cả người đều sửng sốt, cặp kia đôi mắt đẹp đều có chút ngốc trệ. Cơ hồ là bản năng phản ứng, Tống Thải Y Y đột nhiên như thỏ, thon dài đùi ngọc đột ngột đá ra, trực tiếp cho con hàng này đá phải một cây kình thiên đại trụ bên trên. Hoa, Giang Hiểu hai mắt đạp một cái, phun ra một ngụm máu huyết, sau đó an tâm ngất đi. Gia hỏa này, Tống Thải Y Y bộ ngực chập trùng, nghiến chặt hàm răng, như thế nào cũng không nghĩ tới, bao nhiêu năm, lại có thể có người dám đối với mình như thế làm cản, nhất là đối phương lực đạo còn có chút đại. Đối mơ hồ dị dạng cảm giác, hắn không thể một bàn tay trực tiếp đập nát đầu lâu. Có thể bởi vì cái này náo cho kịch, Giang Hiểu xem như thành công hôn quá khứ. Đáng ghét. Tống Thải Y Y lần này trông thấy Giang Hiểu liền đến khí, phản cảm được không được, cũng không có đem gia hỏa này tỉnh lại, ngược lại ngưng trọng nhìn một phía. Giang Hiểu đoán cũng lầm, tiên cung đúng là cổ thiên đỉnh di chỉ bên trong, nguy hiểm nhất cấm địa. Vô tận tuế nguyệt đến nay, chư thiên vạn giới ngự linh sư nhóm thăm dò qua tiên cung cũng bất quá giải rác số mấy. Mà có tiên cung, thí dụ như Quảng Hàn cung, càng là có tiến vô gia tử địa, chôn vùi qua không biết bao nhiêu nhân vật cái thế, đến nay cũng không người biết được trong đó ra sao cảnh tượng. So sánh dưới, Đâu Suất Cung cứ việc cũng có chút tà môn, nguy cơ hiểm tính xa không có như vậy đại. Chỉ cần có thể tìm được một cái hóa hình tiên đan, chuyến này đồng dạng không lỗ. Tống Thải Y liền ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xem Cửu Thiên Vân Tiêu, quanh thân hỗn độn quang như thần diễm, phóng xuất ra hừng hực năng lượng. Cùng lúc đó, Giang Hiểu chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Tống Thải Y quả thật bị rời đi lực chú ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có thể vừa cảm nhận được thương thế bên trong cơ thể, Giang Hiểu liền đau đến thở một hơi lãnh khí, này nương môn, sức lực cũng quá lớn đi, kém chút cho ta một cước đạp chết đều. Mà đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên cảm giác lỗ tai có chút ngứa một chút, phản phất có người dán tại bên cạnh, hô hấp bật hơi. Vừa quay đầu nhìn lại, Giang Hiểu lập tức liền sửng sốt. Chỉ gặp một cái ước chừng 6 tuổi tả hữu, lim bím tiểu nữ hài, chính ngồi xổm trên mặt đất, không chớp mắt nhìn xem chính mình. Chương 1090, thần linh luyện ra tiên đan tiểu nữ hài phấn điêu ngọc trác, đôi mắt sáng răng trắng tinh, xinh mười phần đáng yêu. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, thanh tịnh hai mắt, tò mò nhìn chính mình, tính trẻ con ngây thơ khuôn mặt, làm lòng người sinh thân cận cùng hảo cảm. Có thể giờ phút này, Giang Hiểu chỉ cảm thấy lạnh từ đầu đến chân, có loại trực diện cấm kỵ khủng bố. Tiểu bằng hữu, Giang Hiểu một cử động cũng không dám, cưỡng ép kìm nén ra một cái nụ cười, ngươi tên là gì nha? Nhìn xem thúc thúc làm gì? Đúng lúc này, cẩn thận. Một đạo khét kêu âm thanh truyền đến, Tống Thải Y đi trong chốc lát xuyên qua mà tới, nô ra thon thon tay ngọc, mang theo không linh trong bắt khí tức, quang hoa lưu chuyển, dường như có thể bắt giữ thế gian vật vật. Có thể cô bé kia cũng không quay đầu lại, trắng non tay nhỏ, trở tay đánh ra, tại chỗ phá diệt linh tê đại đạo. Sau một khắc, Tống Thải Y đi thế mà không có ngăn trở, thụ trọng thương, bay ngược mà ra, tiên khu nặng nghề mà va chạm Đâu Suất Cung bên trong điêu long đại trụ. Làm sao có thể? Giang Hiểu ánh mắt kinh biến, vạn không nghĩ tới, thập nhị trọng cảnh Tống Thải Y đi thế mà bị cô bé này một bàn tay đập bay. Càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, Giang Hiểu tại cô bé này trên thân cảm nhận được một cỗ siêu thoát phàm trần khí tức, áp đảo hết thảy, như là hỗn độn chi tông, đại nguồn của đạo cảm giác. Cô bé kia thiên chân vô tà ánh mắt dưới, chính mình dường như liền đoạn phách kiếm đều triệu hoán không ra, vô luận là sinh tử vẫn là cực hạn đạo ý, toàn bị áp chế lại, chớ có lưu lại, nhanh chóng rời xa. Đúng lúc này, Tống Thải Y lìa nhẹ nhàng âm thanh truyền đến, nàng lại lần nữa lấy phi tiên chi tư giáng lâm, linh cây đại đạo diễn hóa mà ra, thập nhị trọng uy năng, linh lực dường như bao phủ ngân hà, cuồn cuộn vô tận. Oanh Giang Hiểu giống như trong cuồng phong giấy mảnh, bị đánh đến bay ngược mà ra, kém chút không có bị chấn choáng. Có thể mặc cho Tống Thải Y khí thế lại là như vực sâu biển lớn, tòa này Đâu Suất Cung vẫn chưa sinh ra mảy may lắc lư, trong cõi u minh có vô thượng vĩ lực chấn giữ. Đồng thời, cô bé kia càng là không tầm thường, ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền cùng Tống Thải Y để giao kích không dưới mấy chục lần. Hai cỗ mênh mông lực lượng tại chỗ quấn quýt lấy nhau, hai bên thế công cực kỳ kịch liệt, mở mịn tử khí cùng thánh khiết hình quang, như là hai cái đại đạo gian va chạm, bắn ra vô tận huyền ảo. Giang Hiểu hoàn toàn thấy không rõ chiến đấu hình tượng, thậm chí khó mà nhìn thẳng, cường đại đạo thế, hai mắt sắp chảy ra huyết lệ. Đây chính là bây giờ Tống Thải Y thực lực chân chính. Giờ khắc này, Giang Hiểu chỉ cảm thấy bây giờ đối phương, một đầu ngón tay liền có thể tùy tiện đè chết chính mình. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy dường như vô tận sơn hà đại phá diệt, lẫn nhau cấp tốc tách ra, như là hai tôn phàm thế trích tiên, phân đỉnh chống lại. Tống Thải Y độc lập với hư không, dáng người vẫn như cũ rực rỡ, vụ trộm lại kêu rên âm thanh, tình huống không ổn. Một bên khác, cô bé kia lạc lạc cười, tiếng cười như chuông bạc, rơi vào trong lòng lại như là đại đạo lữ chuông tấu vang. Cùng lúc đó, Giang Hiểu lúc này mới phát hiện chỗ cổ quái. Tiểu nữ hài nhìn như bề ngoài phổ thông, nhưng nếu lấy thần thức quan sát, liền sẽ phát hiện này thể nội ẩn chứa có một đoàn huyền hoàng tinh túy, tràn ngập không gì sánh kịp như thế. Thần linh khí tức. Giang Hiểu trong lòng mãnh kinh, quả thực không cách nào tưởng tượng, cô bé này rốt cuộc là vật gì? Thế mà nhiễm có thần chi khí tức. Cái này chẳng lẽ là đạo đức thiên quân năm đó tự mình luyện ra tiên đan? Lần này cổ thiên đỉnh chi hành như thế nào liên tiếp gặp phải nhiều như vậy chuyện? Cùng lúc đó, Tống Thải Y Lìa đạp đứng ở trong hư không, trong lòng hoang mang, thế mà liền loại này phẩm cấp tiên đan đều gặp bỡ. Chẳng lẽ là tên kia nguyên nhân? Tống Thải Y Lìa bỗng nhiên mắt nhìn cái kia huyền ý thanh niên, cái này Tô Bạch, vận khí có chút không giống bình thường a. Lộ bộ Giang Hiểu trong lòng lập tức lộ bộ hạ. Tống Thải Y Lìa nhưng lại thu hồi nhãn thần, tự nghĩ đạo, chỉ sợ là người này thân phụ đặc thù khí vận, ảnh hưởng người bên cạnh. Từ khi gặp phải cái này huyền ý thanh niên về sau, nhóm người mình đầu tiên là đụng tới đạo nô, sau đó lại gặp phải trăm năm khó gặp một lần tiên thiên hỏa tinh, dưới mắt còn phát hiện như thế phẩm cấp tiên đan. Cái này không thể không nói có liên quan. Cứ việc loại này ngự linh sư mười phần hiếm thấy, nhưng cũng xác thực tồn tại. Chư thiên vạn giới có cái lưu truyền rộng rãi cố sự, hiện như thiên đình ôn dịch thiên quân, cũng chính là cái gọi là ôn thần, nghe nói chính là một cái khí vận đặc thù ngự linh sư. Loại này khí vận có thể không ngừng cắt giảm này người bên cạnh vật khí, ngược lại trả lại tự thân. Thông tục đến nói, cũng chính là người bên cạnh càng xui xẻo, chính mình ngược lại càng may mắn. Cũng là còn tốt. Sau một khắc, Tống Thải Y đi thu hồi ý niệm, hít một hơi thật sâu, như thế phẩm cấp tiên đan, vượt xa kỳ vọng. Nếu có thể thu phục, tất có thể giúp ta linh tê chi đạo tinh tiến một bước dài. Đại đạo càng đi về phía sau càng khó có đột phá, cho dù là Tống Thải Y đi loại này thiên chi kiêu nữ, ở lại tại thập nhị trọng sơ kỳ cũng dài đến ngàn năm lâu, mà cái này đủ để uy chấn một tòa thiên hạ. Đến nỗi Bắc Minh tiên tôn, Tử Cực Ma tôn như thế nhân vật cái thế, một thời đại cũng liền chỉ xuất mấy cái như vậy. Vừa lo gian, Tống Thải Y thì bàn tay như ngọc trắng quang hoa lưu chuyển, thông thấu rực rỡ, sương mù tím mờ mịt tràn ngập, có loại hồng mông khí tức. Đồng thời, chỉ điểm một chút thương khung, linh tê chỉ. Một bên khác, tiểu nữ hài quần áo bảy sắc thải thường, như hào quang bệnh mà thành, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phát ra có huyền ảo đạo vận, phảng phất là một cái sống sờ sờ tiểu tiên nữ. Đột nhiên, tiểu nữ hài mi tâm bị xuyên thủng, một cỗ tràn ngập huyền lực trùng sáng, lấy vượt qua hết thể hành tích, hoàn toàn vô pháp tránh né. Cái này là chân chính linh tê chi đạo. Giang Hiểu đồng tử có chút co rụt lại. Cực hạn cùng sinh tử đại đạo cố nhiên rất mạnh, có thể 3000 đại đạo, như là sán lạn vườn hoa, tranh phương khoe sắc, riêng phần mình đều dính đến bản nguyên nhất thần bí. Kinh Châu bên trong, Tống Thải Y liền nói quả đều không có hợp ra, vào ngay hôm nay mới hiện lộ ra linh tê chỉ chân chính chỗ cường đại. Cùng lúc đó, Tống Thải Y thuấn thân một sát na, thân hình nhẹ nhàng, như mây mù, biến mất tại tầm mắt ở trong. Càng không cái gì khí cơ tiết lộ, nàng tựa như là ẩn nút trong hư không thích khách, thần thức đều không thể khóa chặt, linh tê chi đạo mở miệng, thực tế huyền chi lại huyền. Quanh sau một khắc, kinh khủng linh mang đột nhiên mãnh liệt bộc phát, thập nhị trọng linh áp nổi lên sóng gió, đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng Đâu Xuất Cung chính là thần tiên bảo địa, không có chút nào dung chuyển, như nguy nga trầm hồn thái nhạc. Vừa vặn chỗ trong đó Giang Hiểu lại sắp không chịu được nổi nữa. Két, ken két, thậm chí ngay cả sinh tử đạo quả đều sinh ra băng liệt. Ta tờ mờ đạo quả làm sao vỡ ra rồi? Giang Hiểu nghẹn họng nhìn chân chối, vạn không nghĩ tới, to lớn đạo thế áp chế xuống, đạo quả thế mà thật sẽ vỡ ra. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh tiểu tiểu, như đạn pháo bị đánh vào mặt đất, kích thích ngàn cơn sóng. Lại xem xét, vỡ vụn trên mặt đất, cô bé kia cả người là tổn thương, sứ trắng cơ thể vỡ ra, từng sợi huyền hoàng khí bay hơi. Trong không khí lập tức tràn ngập ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc, như là trong truyền thuyết linh đan diệu dược, không, bản này liền là chân chính tiên đan. Dù chỉ là một sợi nhàn nhạt khí tức, đi vào xoang mũi một cái chớp mắt, toàn thân trên dưới mỗi cái lỗ chân lông đều mở ra, cả người giống như là vũ hóa, phiêu phiêu dục tiên, không cách nào hình dung thoải mái dễ chịu cảm giác. Cô, Giang Hiểu nhìn xem cô bé kia, nhịn không được cám nuốt nước miếng. Đột nhiên, Tống Thải Y lại lần nữa nâng lên bích ngọc bàn tay, mang theo quần quần linh áp, đánh ra một cái vô thượng trưởng ấn. Tiểu nữ hài lại bị trấn áp, sau đó cũng bộc phát ra thần uy, phá phong mà ra, lấy một chùm lưu quang, cùng Tống Thải Y quấn quýt lấy nhau. Trên bầu trời, chiến đấu quả thực là kịch liệt và phần, một viên tiên đan không chỉ hóa thành hình người, đồng thời còn cùng thập nhị trọng ngự linh sư, đánh đến tình trạng như thế. Giang Hiểu cũng không quá rõ ràng đến tột cùng là luyện ra cái này viên tiên đan thần linh quá mạnh, vẫn là Tống Thải Y có chút kéo vượt. Rung động ầm ầm, thiên vũ chấn động. Thời khắc này Đâu Xuất Cung quả nhiên là thần tiên đánh nhau tràn diện. Tống Thải Y liễu miệng thơm quát nhẹ, hai tay biến ảo, không ngừng kết ấn, các loại đạo ngân hiện, thi triển ra loại đại thần thông. Phượng gáy cửu tiêu, một con hỏa phượng lấy đạo ngân hóa hình, vỗ cánh huyết dài, mang theo liệu nguyên chi hỏa, che trời lấp đất bay về phía tiểu nữ hải. Đồng thời, từng chùm huyền quang, như là sen lẫn đường cong, lại giống là khổn tiên thẳng, cuốn chặt lấy tiểu nữ hải, đem này giam cầm trong hư không. Trừ bỏ chủ tu đại đạo bên ngoài, Tống Thải Y liễu làm đạo môn đạo nữ, tự nhiên còn tu có rất nhiều thần thông. Tiểu nữ hải bị trói lại về sau, lại bị hỏa phượng thế công, trong đó ẩn chứa sát phạt chi thuật, tùy tiện liền có thể hủy đi dãy núi liên miên. Giang giác, thoáng chốc, tiểu nữ hải lại lần nữa dạn nứt rơi xuống một khối da thịt sắc ngoài, hiện lộ ra huyền hoàng bản nguyên, mùi thuốc càng thêm nồng đậm chút. Giang Hiểu thừa cơ đem này khối kia rớt xuống đất da thịt sắc ngoài nhặt lên, như là sứ khối, ẩn chứa có tiên gia khí tức. Đây chính là bảo bối a. Giang Hiểu không kịp nhiều hơn cảm thụ, sau đó lại nhìn tới không phát sinh biến hóa. Tiểu nữ hải tránh thoát trói buộc về sau, lấy lục thân tương bác, thế công mãnh liệt, ngắn ngủi ngăn chặn Tống Thải Y liễu một hai. Đồng thời, chiến đấu kịch liệt bên trong, tiểu nữ hải cơ thể không ngừng giãn nứt, sau đó chốc ra. Trên trời rơi xuống đến mảnh vỡ không ngừng tăng nhiều. Giang Hiểu rất là kinh hỉ, vạn không nghĩ tới, mình còn có loại này tiện nghi có thể nhặt. Chỉ ngắn ngủi một lát sau, Giang Hiểu to to nhỏ nhỏ liền nhặt chừng 20 khối thuốc mảnh, đều giàu có lấy nồng đậm sinh cơ. Cho dù là cặn thuốc tử, có thể đây cũng là Đâu Xuất Cung bên trong tiên đang cặn bã, thường nhân tha thiết ước mơ tạo hóa, có thể tái tạo lại toàn thân. Chương 1091, mất phương hướng ở trong biển lửa lần này kiếp trước thi thể có thể duy trì một đoạn thời gian. Giang Hiểu đem những này tiên đan mảnh vỡ thu vào trong lòng. Kiếp trước Bắc Minh Tiên Tôn tọa hóa thi thể, không chỉ quan hệ quỷ bóng, còn bao gồm cái kia động thiên vũ trụ. Đồng thời, tiên tôn thân thể, cực hạn đạo thế dung luyện vào mỗi một tấc máu thịt bên trong, có thể so với cực đạo binh khí. Một trưởng vô bay kia tóc bạc bà lao lúc, mười phần ra sức. Cùng lúc đó, trên không chiến đấu dần dần hạ màn. Tống Thải Y Y dù sao cũng là thập nhị trọng đại năng, thủ đoạn ra hết qua đi, rốt cục trấn áp lại tiểu nữ hải, trong mắt có chút kích động, đan này đạo vận dần dạo, thần lực dồi dào, chỉ sợ có thể làm ta đột phá thập nhị trọng trung kỳ. Chuyến này thu hoạch quá lớn. Trên ngọc thủ, một viên như là ngưng tụ thiên địa huyền hoàng tiên đan, tiên khí bồng bền. Giang Hiểu thấy đôi mắt đều nhanh thẳng. Bất quá, có thể nhặt chút đang cặn bã không sai biệt lắm liền phải, thật muốn cùng Tống Thải Y đi cướp đoạt cái này viên tiên đan, sợ là chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Nhìn cái gì vậy? Tống Thải Y chú ý tới Giang Hiểu thăm dò, bàn tay như ngọc trắng lật một cái, đem kia tiên đan bỏ vào trong túi. Giang Hiểu vội vàng thu hồi nhãn thần. Người kia mặt nạ còn mang theo làm gì? Đột nhiên, Tống Thải Y lưu ý đến đối phương trên mặt mặt nạ quỷ sinh ra một vết nứt. Giang Hiểu sờ sờ mặt, ngượng ngùng nói, tại hạ gần nhất được tật bệnh, trên mặt trường rất nhiều sẹo mụn, xấu xí khó coi, sợ hù đến đạo nữ. Tống Thải Y Y. Sau một khắc, Tống Thải Y Y giáng lâm, đạp không mà đứng, dường như thần chủ cao lãnh nhìn xuống chúng sinh. Hỗn độn quang xương gian, nàng này thân thể biến chuyển, đùi ngọc thon dài, như cựu thiên tiên tử, nhất là đạp không mà đứng, áp đảo trên đầu, cảm giác gáp bách không thể bảo là không đủ. Giang Hiểu trong lúc nhất thời có chút thở không nổi, tâm tình càng là khẩn trương. ngươi đến tột cùng là người phương nào? Ta đạo môn ngự linh sư trước đó ở bên ngoài là thế nào chết? Còn có tiên thiên hỏa tinh. Tống Thải Y Y lực chú ý một lần nữa trở lại Giang Hiểu trên thân, đôi mắt đẹp ngưng lại, ngựa khí thanh bẩn. Tại hạ từ nhỏ đã gọi Tô Bạch, cái này há có thể là giả không thành? Giang Hiểu như là bị oan khuất, đạo vừa mới, nếu không phải đạo nữ ngươi kịp lúc, tại hạ sớm đã hồn về dưới cửu tuyển. Như đạo nữ trong lòng ngươi có nghi kỵ, giết tại hạ chính là, dù sao cái mạng này cũng là đạo nữ ngươi trước đây cứu trở về. Giang Hiểu cũng là nhắm ngay Tống Thải Y Y tâm tính, nhắm mắt lại, giơ lên cổ chính là đợi làm thịt bộ dáng. Thấy thế, Tống Thải Y Y đại mi khẽ nhăn mày, trong lúc nhất thời thật đúng không xuống tay được. Hồi lâu qua đi, Giang Hiểu cẩn thận từng ly từng tí mở mắt ra, đạo nữ. Nhưng vào lúc này, đi. Tống Thải Y Y chậm rãi hạ xuống, chân ngọc đạp ở mặt đất, nguyên bản cường thế linh áp cũng tu liễm. Đi. Giang Hiểu hơi có vẻ kinh ngạc. Tống Thải Y Y đạo, rời đi cổ thiên đỉnh, sau đó theo ta hồi một chuyến đạo môn, giao phó xong kỹ càng chuyện đã xảy ra về sau, ngươi có thể tự bình yên rời đi. Lần này chính mình dẫn đội, chết nhiều như vậy tinh nhuệ đệ tử, bất kể nói thế nào, Tống Thải Y khẳng định là muốn đối đạo môn có cái lời nhắn nhủ. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu cả người trong nháy mắt liền hóa đá. Làm sao? Tống Thải Y liếc mắt Giang Hiểu, đột nhiên lại nhớ tới đối phương trước đây vô lễ cử động, hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo ý vị rất đủ. Không có. Giang Hiểu chỗ nào nghe không ra kia tiếng hừ lạnh ý vị, ở mức gục đầu xuống, chết tâm đều nhanh có. Khá lắm, thập nhị trọng đại năng áp lấy chính mình tiến đạo môn, trên đường này muốn không nghĩ biện pháp trốn đi, chính mình chẳng phải là bắt đầu liền cho không? Giống. Đúng lúc này, một đạo hổ khiếu sơn lâm tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Giang Hiểu ánh mắt biến đổi, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp trong hư không lại có một đầu lộng lẫy mãnh hổ, điếu tình bạch ngạch, rất có vương giả chi uy. Lại một cái tiên đan. Tống Thải Y kia kinh ngạc, ngược lại là mắt nhìn Giang Hiểu, cái này Tô Bạch, vận khí có phải hay không quá tốt hơn một chút. Bình thường ngự linh sư tại đâu xuất cung nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, không chừng cũng đụng không gặp một cái hóa hình tiên đan, không ngờ, chính mình lúc này mới tiến bao lâu, liên tiếp liền gặp hai cái. Đi mau. Tống Thải Y kia cũng không ham cơ duyên. Chính mình trước đây cùng đạo nô cùng tiểu nữ hài giao chiến, tiêu hao rất sâu, lúc này cũng không muốn lại trải qua một trận đại chiến. Nếu không nếu là lại xuất hiện một viên hóa hình tiên đan, há không cho hết trứng. Chỉ gặp Tống Thải Y liền vung tay lên, linh lực lôi cuốn lấy Giang Hiểu, cấp tốc thoát đi nơi đây. Hai người hóa thành hai đạo thần hồng, trong nháy mắt liền xông ra đầu xuất cung bên ngoài. Gần như đồng thời, cái kia như âm hồn đạo nô cũng động, như là sớm đã chờ đợi đã lâu. Gia hỏa này làm sao còn tại? Giang Hiểu không nhịn được muốn chửi ầm lên. Bá, Tống Thải Y liền đột nhiên quay người, một chỉ điểm ra, huyền quang lấy vô hình chi dấu vết, đánh trúng cái kia thần bí nói nô. Sợ cái gì? Sau một khắc, Tống Thải Y liền bình thản nói, ngươi không phải cái gì thánh địa truyền nhân sao? Làm sao liền điểm ấy đẳng phách? Ha! Ha ha! Giang Hiểu muốn cười. Ngươi Tống Thải Y thì năm đó bị một đầu thương thiên bạch hạt dọa cho được sủi lơ trên mặt đất cố sự, là cảm thấy không ai nhớ kỹ rồi. Rời đi đâu xuất cung chính là ly hỏa chi vực. Liệt diễm như đại dương mênh mông, mãnh liệt bằng bạc, kinh khủng nhiệt độ cao, muốn luyện hóa thế gian vật vật. Ta sắp bị thiêu chết. Giang Hiểu chịu không được, liều mạng kêu to. Phía trước, Tống Thải Y liền cùng cổ đại áp giải tù phạm, lấy một đầu linh lực biến thành trường tiên một mực buộc chặt lấy chính mình. Sau đó cứ như vậy một đường kéo lấy tiến lên. Giang Hiểu cả một đời liền không chịu qua như vậy khí, chỗ nào nhìn không ra đối phương là đang trả thù trước đây cử động của mình. Cũng may, Tống Thải Y thì thật cũng không thật muốn để Giang Hiểu chết, còn muốn đem này áp giải hồi đạo môn giao nộp. Rất nhanh, Tống Thải Y liền một thanh kéo qua Giang Hiểu, đem này đưa đến bên người, cùng dòng chuyển ra như ánh trăng mát lạnh linh lực. Ta không được, ta thật không được. Giang Hiểu không kịp buông lỏng, lập tức liền gấp, tranh thủ thời gian bắt đầu giả vờ giả vịt. Mắt thấy là phải thoát ly mảnh này biển lửa, đợi đến cực hạn kiếm lộ, đến lúc đó vậy coi như là lên xa lộ, xuống không được. Thật được đưa tới đạo môn kia còn phải rồi. Tống đạo nữ, ngươi là thập nhị trọng đại năng, không sợ hỏa uy, có thể tại hạ chỉ là một cái nho nhỏ cửu trọng ngự linh sư a. Giang Hiểu một bộ lúc nào cũng có thể ở ra dám bộ dáng, suy yếu đến nói chuyện đều là đứt quãng. Vậy ngươi là muốn lưu lại bồi cái kia đạo nô sinh hoạt? Tống Thải Y thì tức giận quát nhẹ, luôn cảm thấy gia hỏa này quái gì được không được, nhưng lại không có đạt được đáp lại. Tống Thải Y liền nghiêng đầu nhìn một cái, lập tức nhắm mắt, đúng là trông thấy kia huyền y thanh niên thấp túi thấp đầu xuống sọ, trên thân lại dần dần tràn ngập lên nhàn nhạt tử khí. Không phải chứ? Thoáng chốc, Tống Thải Y liền kinh, đây là cái gì thánh địa truyền nhân a? Đây cũng quá yếu đi. Nhà ai thánh tử hơi gặp được điểm nguy hiểm liền một bộ muốn chết bộ dáng. Yếu ớt được không được, nhà ấm bên trong đóa hoa đều không có như thế quá đáng đi. Tống Thải Y cả người đều không tốt, thế nhưng không muốn nhìn thấy đối phương thật chết rồi, nhẹ cắn môi. Cùng lúc đó, Giang Hiểu đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình tự dưng nhiều ra một cỗ mát lạnh linh lực, lưu chuyển tại mỗi một tấc kinh mạch cùng huyết nhục ở trong. Lần này là chàng không được chết rồi. Giang Hiểu vừa mở mắt, lập tức cả người liền bị giật nảy mình. Chỉ gặp chính mình thế mà bị Tống Thải Y Y giống như vặn gà con, để trong tay. Ta đi. Giang Hiểu khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ chính mình làm sao còn biến khéo thành vụng, lần này muốn tìm cơ hội lại biến khó. Cùng lúc đó, Tống Thải Y Y cũng ma sát răng ngà, âm thầm tức giận, cái này một tên phiền toái. Thấy thế nào làm sao đều cảm thấy đối phương là cố ý gần sát chính mình, nhất là nhớ tới trước đó đâu xuất cung bên trong, gia hỏa này còn giả vờ như bị dọa đến ôm lấy bắp đùi của mình. Lần này ngươi tổng không có kêu to thôi đi. Tống Thải Y Y đè nén lửa giận, hung hăng tiểu mắng âm thanh, chưa thấy qua ngươi như thế phế cựu trọng ngự linh sư. Ai nha, ta lại không được. Giang Hiểu kém chút không có tiếp tục gọi, tốn sức công phu mới ngăn chặn, nếu không phải nghĩ đến sợ bị cảm giác được có thể thay đổi tự thân giấy sinh tử thái, nếu không chính mình nhất định phải trang 100 lần chết. Ngoanh cùng lúc đó, phía sau đạo nô cũng không có nhàn rỗi, xuất thủ liền mang theo biển lửa mãnh liệt thế công, ly hỏa chi uy, dù là Tống Thải Y đều gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Tống Thải Y tay mang theo Giang Hiểu, quay người, đang chuẩn bị một chỉ điểm ra, lại phát hiện chính mình thế mà là tay phải dẫn theo Giang Hiểu. Hết lần này tới lần khác linh tê đạo quả, linh tê chỉ cũng bên phải trên tay. Uy uy uy, không phải chứ? Giang Hiểu đã cảm nhận được trên da đầu kia cố năng lượng ba độ khủng bố. Đừng tê. Tống Thải Y thì đôi mắt đẹp phát lạnh, cắn răng, về sau linh tê đạo ý ngưng tụ. Bá, một bôi huyền quang tựa như đạn, mang theo mở mịt tử khí mở mịt, lao qua Giang Hiểu ra đầu. Vừa lóe gian, Giang Hiểu toàn thân trong nháy mắt kéo căng, về sau lỏng lẻo, chỉ cảm thấy cả người đều hư. Xoắn sau một khắc, Tống Thải Y thì lại lần nữa dẫn theo Giang Hiểu quay người, tiếp tục bay nhanh tiến lên. Giang Hiểu mặt mũi tràn đầy u ám, mặc cho bị một đường kéo lấy, giống đánh mất sống sót đấu trí. Có thể thời gian dần dần trôi qua, Giang Hiểu đồng tử dần dần khôi phục thần thái, đạo, làm sao còn không có rời đi? Trung quanh vẫn là kia mảnh hừng hực ly hỏa chi vực, thần diễm liên liệt, nhiệt độ cao vặn vẹo không gian. Dù là Tống Thải Y đi thân là thập nhị trọng linh tê ngự linh sư, có thể linh lực quá độ dưới, Giang Hiểu vẫn cảm thấy khô nóng khó nhịn. Mà đúng lúc này, Tống Thải Y đi lại ánh mắt dị dạng, do dự nói, hẳn là cũng nhanh. Giang Hiểu sững sờ, hẳn là có ý gì? Tống Thải Y đi nhẹ cắn môi, kia bắt quái huyền quy tại cơ trưởng lão trong tay, kết quả cơ trưởng lão lại xảy ra ngoài ý muốn, lại thêm ly hỏa dung luyện hư không, phương vị mất phương hướng. Lập tức, Giang Hiểu há to miệng, khó có thể tin, ngươi cái này không phải liền là lạc đường sao? Lại xem xét, mảnh này ly hỏa chi vực, như là một cái lấy thiên vị đóng lưu đồng, quang mang chói mắt cùng nóng rực nhiệt độ, muốn luyện hóa trong đó hết thảy. Mà phía sau, kia thần bí nói nô, bên ngoài thân đều chậm rãi bài tiết ra cùng loại mồ hôi chất lỏng. Như thế hiểm cảnh bên trong, quả nhiên là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Chớ quấy rầy. Tống Thải Y kia quát, về sau nhìn về phía bên phải vặn mèo không gian, ngữ khí lại lộ vẻ do dự, hẳn là chính là bên này đi. Ta muốn chết, ta thật muốn chết. Giang Hiểu chịu không được, chỉ cảm thấy còn tiếp tục như vậy, chính mình được bị cái này cái gọi là đại lao hố chết trong tân thủ thôn. Tống Thải Y kia cũng cắn môi anh đảo, thần sắc rất kém cỏi. Tại mảnh này trong biển lửa, thần trí của mình căn bản không dám quyết tán, nếu không liền sẽ xa rời hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Như không có trí bảo phán định phương vị, thực tế có chút khó mà thoát khốn, nhất là đằng sau còn có cái đạo nô đang truy đuổi, càng thêm nhiễu loạn vị trí. Lại là nửa nén hương thời gian trôi qua về sau, đều là ngươi cái tên này vận khí quá xui xẻo. Trong biển lửa, Tống Thải Y Y cũng có chút gấp, thế mà đem đoán khí phát tiết tại Giang Hiểu trên thân. Giang Hiểu nhạt, Tô Bạch không phải liền là thằng xui xẻo sao? Bất quá, những người khác xui xẻo, lại là vận may của mình. Thấy Tống Thải Y Y ngữ khí có chút gấp về sau, Giang Hiểu xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều, rốt cuộc nói ra tầm nhìn, thả ta ra, ta có thể phán định phương vị. Tại hạ Tô Bạch đến dẫn đường cho ngươi. Chương 1092, cấm kỵ chi địa người dẫn đường. Tống Thải Y Y liếc mắt Giang Hiểu, lại không ra ngoài chúng ta liền phải cùng nhau chết ở chỗ này. Giang Hiểu hữu khí vô lực, dường như liền thừa cuối cùng một hơi. Nghe vậy, Tống Thải Y Y cũng không có lãng phí thời gian nữa, lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa, buông ra bàn tay như ngọc trắng. Giang Hiểu khôi phục tự do, nhưng cũng không dám như vậy chạy trốn, thập nhị trọng đại năng, một cái ý niệm trong đầu liền có thể bắt lấy chính mình. Chờ tìm một cơ hội, đem cái này Tống Thải Y Y lừa gạt đến cái nào đó trong cấm địa đi, để nàng trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Giang Hiểu cũng không muốn bị áp giải đến đạo môn bên trong, trong lòng hùng tận nghĩ. Cùng lúc, Tống Thải Y Y mở miệng hỏi, ngươi có phán định phương vị trí bảo? Tại hạ Tô Bạch thế nhưng thánh địa truyền nhân. Giang Hiểu đạo, pháp bảo tự nhiên không thiếu. Ha. Tống Thải Y Y nhẹ ha âm thanh, đã lớn như vậy, liền chưa thấy qua cùng chính mình trang bối cảnh. Nhất là gia hỏa này còn yếu không được. Thánh địa, cũng không biết là cái kia khe suối trong khe tông môn, nhặt như vậy một cái mặt hàng làm bà bối. Giang Hiểu cũng không dám để Tống Thải Y Y trông thấy đạo môn la bàn, dù sao đây là kiếp trước di vật, Bác Minh Tiên Tôn phát tài làm giàu bà bối. Thừa dịp Tống Thải Y Y quay người cùng đạo nô giao chiến lúc, Giang Hiểu lúc này mới mắt nhìn đạo môn la bàn, tìm kỹ phương vị, cùng ta tới. Lần này chính là Giang Hiểu dẫn đường. Tống Thải Y Y cũng không có do dự, mang lên Giang Hiểu, hướng phía vị trí đó tốc độ cao nhất tiến lên, ven đường ngọn lửa như độc xà thổ tín, lại đều bị linh tê chỉ vừa chạm vào phá diệt. Này nương môn thực lực không thể khinh thường a. Giang Hiểu thầm nghĩ trong lòng, đồng thời không ngừng nhìn lén đạo môn la bàn, điều chỉnh phương hướng, lén lén lút lút. Tống Thải Y thì trông thấy đối phương loại này làm dáng, trong lòng liền đề khí, ngươi rốt cuộc là cái gì thánh địa truyền nhân? Chẳng lẽ là sợ ta đoạt ngươi bảo vật? Làm sao lại như vậy? Tống đạo nữ ngươi thế nhưng đại danh đỉnh đỉnh đạo môn đạo nữ, thập nhị trọng đại năng, linh tê chi đạo ngự linh sư. Giang Hiểu thổi đến một trận ba hoa trích chòe, lại các loại trộm dấu, làm sao cũng không để Tống Thải Y thì trông thấy đạo môn la bàn. Chịu không được. Tống Thải Y thì gián đoạn đối thoại, dứt khoát cũng lời đi gặp đối phương kia cái gì nhận không ra người bảo bối. Không cần nghĩ, khẳng định là cái trung lưu đồ vật, bị loại này hạ lưu mặt hàng làm cái bảo. Chỉ chốc lát sau qua đi, hai người cuối cùng là thành công xông ra ly hỏa chi vực. Cảm tạ cũng không cần, có thể thành đạo nữ cung cấp trợ giúp, đây cũng là vinh hạnh của tại hạ. Giang Hiểu đứng tại phía trước, lưu cho đối phương một cái bóng lưng, hai tay phụ về sau, nhàn nhạt mở miệng. Tống Thải Y chỉ cảm thấy lơ ngơ, không thể nào hiểu được. Tại này không có phát hiện địa phương, ý nghĩ của mình lại dần dần bị cái này huyền ý thanh niên cho dắt đi. Cùng lúc đó, Tống Thải Y đôi mắt khẽ biến, nơi đây căn bản không phải lúc đến phương hướng. Phía trước, một tòa tuyệt thế tiên sơn, ở vào mênh mang chi thủy bên trên, mây mù năm màu lượn lờ ở giữa, một phái trung linh lưu tú chi cảnh, trên núi mơ hồ có tòa tiên cung hình dáng. Ngọn tiên sơn này chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Tống Thải Y Lìa đại mi khẽ nhăn mày, nghĩ nghĩ về sau, Manh Kinh, Quỳnh Hoa Cung, Tô Bạch ngươi làm sao đưa đến nơi này rồi? Ngạc nhiên. Đạo nữ, mỗi khi gặp đại sự cần tĩnh khí a. Giang Hiểu đưa lưng về phía Tống Thải Y Lìa, lật ra lớn chừng bàn tay đạo môn la bàn, giả trang ra một bộ phong thủy đạo sĩ bộ dáng. Nước trôi nguyên võ lưng, ân, phía trước chính là một chỗ đại hiểm địa. Giang Hiểu trở tay thu hồi la bàn, nhìn qua tòa kia ở vào bên mang trên nước tiên sơn, sắp có kỳ sự nói. Thấy thế, Tống Thải Y đi chân bóng cái chán một hắc. Quỳnh Hoa Cung chính là cổ thiên đình 12 cấm cung một trong, giống như Quảng Hà Cung, chính là có tiến vô gia tử địa, chân chính trên ý nghĩa cấm khu. Ngày xưa, tòa nào đó truyền thừa trên vạn năm hoàng triều, mấy bị nhân vật cái thế muốn vào Quỳnh Hoa Cung tìm tạo hóa. Kết quả, không một người đi ra. Càng làm cho người ta kinh dị chính là, việc này qua đi, cổ thiên đình nhiều ra mấy cái đạo nô, an mặc chính là cái kêu hoàng triều phục sức. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột ngột điệu tâm sợ, một trận dùng mình. Chỉ gặp, trên tiên sơn, mấy đạo nhân ảnh đứng song vai, ngay tại nhìn xuống chính mình, ánh mắt lạnh bớt. Ngay tại tòa kia tiên cung trước, những người kia giống như thi thể không nhúc đích, không có một chút tâm tình chập chờn, dường như cùng này phương tiên điệu tan lại với nhau. Làm sao? Tống Thải Y phát giác được Giang Hiểu dị dạng, thuận nhìn lại, cả người cũng trong nháy mắt cảm thấy y mắng khủng bố. Kia là địa phương nào? 12 cấm cung một trong, Quỳnh Hoa Cung. Lệnh vô số ngự linh sư chủ bước, không biết mai táng qua bao nhiêu tuyệt đại cao thủ, liên đối ủng mấy vị thập nhị trọng đại năng hoàng triều đều hủy diệt. Tống Thải Y cấp tốc túi đầu xuống, làm thập nhị trọng đại năng càng không dám đối mặt. Cổ Thiên Đình tràn ngập đủ loại sát thái thần bí, đến nay không người phá giải, trừ phi Thiên Đình thần linh ra mặt, nếu không mãi mãi cũng chính là bí mật đoàn. So với Đâu Xuất Cung, 12 cấm cung, nghe nói nhiễm thần linh mùi rửa, thậm chí có tòa xích hồng như máu thiên cung, như là tắm rửa lấy thân huyết, tràn ngập không thể diễn tả đáng sợ. Đi. Giang Hiểu cũng biết, để Tống Thải Y đi tiến loại này tiên cung không có khả năng, chỉ có thể tìm loại kia trừ tiên cung bên ngoài cấm kỵ chi địa. Quảng Hàn cung bên ngoài cấm địa, những cái kia trong hàn đàm thi thể, nói không chừng có thể ngăn cản Tống Thải Y đi. Giang Hiểu tâm tư nhạy cảm, nhớ tới lúc ấy trong hàn đàm toát ra bạc khí, giống có vật sống muốn vọt ra khỏi mặt nước. Chỉ cần có thể đem Tống Thải Y đi vứt bỏ, chính mình liền có thể trốn đi, từ đây trời cao biển rộng mặc cho cá nhảy, quản giáo đạo môn ăn ngậm bù hòn. Đúng lúc này, một cỗ âm lãnh khí tức ăn mòn mà đến, chỉ gặp kia thần bí nói nô lại đuổi theo. Hai người ánh mắt đột nhiên thay đổi, đội vàng chạy trốn. Trên đường, Tống Thải Y đi thủ đoạn nhiều lần ra, linh mang rực rỡ, linh tê đạo ý mở mịt, thấy Giang Hiểu hoa mắt. Có thể Tống Thải Y đi nhưng lại chưa đặt chân qua mảnh khu vực này, đương theo lấy hành trình hơn phân nửa, thiên địa càng thêm âm trầm, gương mặt xinh đẹp lần lần trắng bệ. Phải biết, nơi này chính là cổ thiên đỉnh chỗ sâu nhất, khắp nơi đều là cấm kỵ tiên cung, người sống cấm địa, giữa thiên địa dường như đều tràn ngập thần linh nguyền rủa khí tức. Thậm chí cái kia thần bí nói nô đều không đổi, có loại đàn sói đuổi tới hang hổ về sau, không dám xâm nhập cảm giác. Với mắt một mảnh cỏ thơm um tùm, không thiếu đóa hoa, lại sớm đã khô bại mà chết, tản ra lạnh như băng tĩnh mịch khí tức. Quanh mình dường như trời chiều, thiên rõ ràng đều là huyết hồng sắc, đặt mình vào trong đó, tâm thần đều gặp một loại nào đó ảnh hưởng trái chiều, không hiểu tâm hoảng ý loạn. Cái này lại là địa phương nào? Người rốt cuộc là thế nào mang đường? Ngươi là không phải cố ý. Tống Thải Y Y nhìn về phía Giang Hiểu, còn không đợi nhiều lời, Giang Hiểu liền mở miệng nói, "Tống đạo nữ chớ hoảng sợ, ngươi cùng tại hạ mệnh, bây giờ là thắt ở cùng nhau. Đem ngươi kia trí bảo cho ta, ta đến mang đường." Tống Thải Y Y ngữ khí càng thêm không kiên nhẫn, ẩn ẩn có phát hỏa tư thế. Giang Hiểu dưới mặt nạ khỏe miệng lại nhếch câu, nhìn ra, Tống Thải Y Y đây là tại rời đi sợ hãi, đem này hóa thành một loại hình thức khác phẫn nộ. "Tống đạo nữ, ngươi nói xong chướng mắt ta kia bà bối, mặt khác, coi như cho ngươi, ngươi cũng xem cũng hiểu." Giang Hiểu ra vẻ hẹn hỏi, âm thanh cố ý rất to, dường như xua tan một chút u ám. Ngươi cái này đều đưa đến địa phương nào? Nơi này nói không chừng liền không có ngự linh sư đặt chân qua, chính là cổ thiên đình không biết lĩnh vực. Tống Mậu cảm thấy lẫn nhau khác biệt, trong lòng càng thêm xúc động. Cho dù là thập nhị trọng ngự linh sư lại như thế nào, nơi đây liền tiên tôn đều trôn vùi qua mấy vị, bất kỳ cái gì tồn tại một khi tính toán đặt chân thần linh lĩnh vực, không có mấy cái có thể có kết cục tốt. Ách, ta hơi mệt chút, trước nghỉ ngơi một chút đi. Đột nhiên gian, Giang Hiểu giọng nói vừa chuyển, lười biếng ngồi xuống, còn mời Tống đạo nữ thứ lỗi. Thấy thế, Tống Thải Y hơi sửng sốt, sau đó kịp phản ứng. Đối phương nhìn ra chính mình tâm tính có chút mất cân bằng, đây là cho cái bậc thăng hạng. Không biết ra sao tâm tình, Tống Thải Y sắc mặt có chút kém, cũng không có tiếp tục trò chuyện, lấy ra một cái bình ngọc, uống mấy ngụm bình tương ngọc dịch, điều chỉnh trạng thái. Cái này Tô Bạch không đơn giản, 89 phần 10 đúng là cái nào đó thánh địa truyền nhân. Tống Thải Y tỉnh táo lại về sau, âm thầm nắm quyền, trong lòng biết chính mình không bằng đối phương chấn định tự nhiên, trong lòng khó tránh khỏi xấu hổ giận dữ. Một bên khác, Giang Hiểu nhìn như chợp mắt đã toạ, nhưng trong lòng tại nghĩ ngợi đủ loại. Chỉ chốc lát sau qua đi, Tống Thải Y Y ngự khí một lần nữa lãnh đạm, mở miệng nói, "Nghỉ ngơi xong chưa?" Nghe vậy, Giang Hiểu khẽ miệng hơi câu, về sau lập tức lưu loát bỏ lên. Quả nhiên, Tống Thải Y Y lần nữa khôi phục cao lãnh tư thái, nhưng cũng không có tiếp qua hỏi là bản chuyện. Chính là Quảng Hàn cung rốt cuộc ở nơi nào đâu? Giang Hiểu bắt đầu suy nghĩ lên một vấn đề khác, đạo môn La Bàn cố nhiên có thể tránh các loại sát trận, lại không phải địa đồ. Chính mình giống cái con rồi không đầu, tại cổ thiên đỉnh chỗ sâu nhất như vậy loạn chuyển cũng không phải cái biện pháp. Đúng lúc này, Tống Thải Y Y đột nhiên toàn thân cứng đờ, dừng bước. Làm sao? Giang Hiểu quay đầu nhìn lại, sau đó cũng là ánh mắt đột nhiên thay đổi. Chỉ gặp trên đất trong bụi cỏ thế mà nằm một cỗ thi thể, chính là trung niên nam tính, quần áo cực kỳ cổ lao phục sức, toàn thân trên dưới nhìn không thấy bất luận cái gì thương thế, không biết nguyên nhân cái chết. Đột nhiên gặp phải một cỗ thi thể, nhất là như thế hoàn cảnh dưới, cái này cũng khó trách Tống Thải Y lìa gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Ồ, Giang Hiểu lại mừng rỡ không thôi, nhìn thấy cỗ thi thể này bên hông một thanh phối kiếm, đang muốn đi cho thuận tay sờ đi. Nhưng vào lúc này, đúng, Tống Thải Y lìa đúng là không tiếp xúc ra thịt, một phát bắt được Giang Hiểu tay. Ngươi làm gì? Giang Hiểu rất là không hiểu. Tống Thải Y càng là khiếp sợ, ngươi làm gì? Ngươi không sợ thi thể này thì biến sao? Thi biến? Giang Hiểu lập tức ý thức được chính mình kém chút xúc phạm một loại nào đó cấm kỵ. Tuyệt đối đừng đụng nơi đây bất luận cái gì thi thể. Nếu không, bọn nó vô cùng có khả năng lấy một loại nào đó phương thức quỷ dị phục sinh, biến thành đạo nô. Tống Thải Y từng chưa nói ra, vô cùng lãnh túc ngữ khí. Thật có lỗi. Giang Hiểu lập tức thừa nhận quá mất, kém chút nháo xảy ra phiền toái, còn tốt ngươi ngăn lại ta. Không có việc gì. Tống Thải Y lại nhờ vào đó bỏ đi một ít ý niệm. Nếu như cái này Huyền Y thanh niên thật biểu hiện được như là lão quái vật, chính mình ngược lại phải hoài nghi đối phương có phải hay không âm hiểm xảo trá lao giang hồ, cố ý muốn tại nơi này hại chính mình. Một bên khác, Giang Hiểu tắc có chút tiếc nuối, thấy bảo bối đang ở trước mắt, lại không động đậy. Mang theo ý nghĩ như vậy, Giang Hiểu không thôi quay đầu mắt nhìn cô kia nằm tại trong bụi cỏ thi thể. Cơ hồ trong nháy mắt, Giang Hiểu ánh mắt hoảng hốt, một luồng hơi lạnh ứa ra đỉnh đầu, một loại nào đó khủng bố hóa thành nước lạnh tưới vào toàn thân cao thấp. Làm sao rồi? Lần này đến phiên Tống Thải Y kia kinh ngạc. Không gặp. Giang Hiểu khó khăn mở miệng, dù hắn giờ phút này cũng bị hù đến. Tống Thải Y kia đồng dạng quá sợ hãi, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp trong bụi cỏ, trước một khắc còn tại cô thi thể kia, giờ phút này thế mà không cánh mà bay. Lặng yên không một tiếng động, quỷ dị tà môn, lệnh người tê cả da đầu. Đi nhanh lên. Giang Hiểu không dám suy nghĩ nhiều, lập tức mang theo Tống Thải Y kia, cùng nhau hướng phía trước nhanh chóng đi đường. Tống Thải Y kia cũng bị hù sợ, sợ hãi khó có thể bình an, chỉ cảm thấy bên tai tiếng gió gào thét đều có chút để người sợ hãi. Đoạn đường này, hai người lại gặp gỡ rất nhiều tà dị sự tình. Toa nào đó tiên cung bên trong, mơ hồ trong đó lại chuyển ra nữ nhân tiếng khóc, cách đó không xa bình nguyên bên trên, mấy đạo bóng đen lặp lại đi lại, như cùng ở tại luân hồi, một cái nô ra cùng loại nấm mồ thổ địa, mặt đất cắm một thanh tinh hồng kiếm, trên thân kiếm chảy xuôi máu tươi, vạn năm cũng chưa từng ngưng kết. Nơi này quả nhiên là cổ thiên đỉnh. Giang Hiểu nghĩ mãi mà không rõ, trừ lâu xuất cung bên ngoài, đại bộ phận khu vực tuyệt không có phát sinh qua chiến loạn vết tích. Có thể cái này vốn nên là thần thánh tường hòa tiên gia diệu cảnh, lại hoàn toàn thành cấm kỵ chi địa, càng giống là cựu hạ hoàng tuyển. Chỉ tiếp đi dạo lâu như vậy cũng không có gặp phải bồ đề cổ thụ, xem ra chỉ có thể từ thiên thánh tông nơi đó nhận được tin tức. Giang Hiểu trong lòng có chút thất vọng thở dài. Cùng lúc đó, Tống Thải Y Y cũng là lần đầu trông thấy những này tà môn chuyện, trong lòng nghi hoặc cùng bất an dần dần tăng nhiều. Tô Bạch, chúng ta có phải hay không tại một chỗ vòng quanh? Người cái kia trí bảo thật có thể thoát không sao? Tống Thải Y thì thời khắc này ngữ khí không còn dường như trước đó như vậy bình báo hung hăng. Giang Hiểu nhìn về phía trước, ngữ khí rất là bình tĩnh, đạo, không, đã tìm tới đừng ra. Bạch. Vừa ló gian, Tống Thải Y lìa đôi mắt đẹp sáng lên, hướng phía trước nhìn lại. Liên gặp một vòng chiếm cứ non nửa khối thiên khung trăng tàn, tản ra u lanh và mang, thê thê lương lương, lệnh người ngắm mà hối tiếc. Cái này, đây không phải Quảng Hàn cung sao? Sau một khắc, Tống Thải Y lìa đột một kinh, tranh thủ thời gian rời ánh mắt, hoàn toàn không dám nhìn kia giữa tháng tiên cung. Quảng Hàn cung đồng dạng là 12 cấm cung một trong, so với Quỳnh Hoa cung chỉ có hơn chứ không kém, càng là thần bí khó lường. Nghe nói Quảng Hàn cung bên trong có thần chi lưu lại hư ảnh, bất kỳ cái gì ngự linh sư một khi trông thấy, liền sẽ bị thu đi tâm hồn, không tự chủ được đi vào giữa tháng, sau đó lại cũng không trở về được trong trần thế. Không sai. Giang Hiểu đi ở phía trước, thản nhiên nói, ta chính là từ bên trong này đi ra. Tống Thải Y lìa sững sờ, còn không đợi nhiều hơn nghĩ lại. Đi thôi, xuyên qua nơi này, chính là ban đầu gặp phải chỗ của các ngươi. Giang Hiểu đống nhiên quay đầu, nhìn xem Tống Thải Y lìa, vừa cười vừa nói, sau đó chúng ta liền có thể ra ngoài. Với mắt một mảnh hoang vu, không có bất kỳ cái gì có cây cùng sinh khí. Trên mặt đất có rất nhiều hàn đảm, dường như lỗ thủng, lại giống là mặt đất sinh ra mụn, tản ra hàn khí âm u. Giang Hiểu phía trước, Tống Thải Y ở phía sau, lẫn nhau khoảng cách rất gần, phía bên phải chính là kia vòng ở vào giữa tháng Quảng Hàn cung. Thanh bần huy quang tung xuống, giữa thiên địa, một mảnh tĩnh mịch, lẫn nhau dường như đi lại tại hoàng tuyển bị ngạ. Tống Thải Y thì tự nhiên không thể lại đi xem kia vòng trăng tàn, toàn bộ hành trình theo sát Giang Hiểu, một đường không có xúc phạm bất luận cái gì cấm kỵ. Mà một khi rời đi đoạn này đường, rời đi cổ thiên đỉnh chỗ sâu nhất khu vực, Tống Thải Y liền sẽ đem Giang Hiểu áp giải hồi đạo môn, cái này không có đường sống an toàn. Cái này Tô Bạch thập phần thần bí, cho ta cảm giác phi thường cổ quái, khẳng định cùng cơ trưởng lão đám người chết có quan hệ. Tống Thải Y tại dần dần thoát ly hiểm cảnh, tỉnh táo lại về sau, trong đầu đương nhiên vẫn là nghĩ đến tiên tiên hỏa tinh chuyện. Cặp kia đôi mắt đẹp một mực tập trung vào kia Huyền Ý thanh niên bóng lưng. Phía trước, Giang Hiểu tự nhiên cảm thụ được cỗ này khí cơ, ánh mắt bình tĩnh tự nhiên, tại thập nhị trọng đại năng trước mặt, bất kỳ cái gì dễ rủa đều là phí công, không cần lãng phí khí lực. Có thể, Giang Hiểu mặt nạ quỷ hạ khẽ miệng lại tại dần dần câu lên. Sau một khắc, cô một cỗ bong bóng âm thanh bỗng nhiên đến bên cạnh trong hàn đá bốc lên, như là địa ngục truyền ra tín hiệu. Chương 1093, thoát khốn rời đi hoang vu bãi cỏ bên trong, ánh trăng u lãnh, như là một tầng xương lạnh ngưng tụ thành sa mỏng, khoác lên người, băng lạnh buốt lạnh. Yên lặng như tờ hoàn cảnh bên trong, kia bong bóng âm thanh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, giống như là ác ma thì thầm, lệnh người không lạnh mà sát. Tống Thải Y thì ngay lập tức liền dừng bước. Phía trước, Giang Hiểu đi lại vẫn như cũ, tuyệt không có phản ứng. Tô Bạch. Tống Thải Y thì khẽ quát một tiếng. Giang Hiểu lúc này mới quay đầu, dường như không hiểu. Ngươi không nghe thấy thanh âm gì sao? Thanh âm gì? Tống đạo nữ ngươi có thể đừng làm ta sợ. Ta cảm giác có chút không đúng, đầu tiên chờ chút đã, đừng lúc đích. Tống Thải Y thì tìm âm thanh nguyên, nhìn về phía một chỗ chính bước lên bong bóng hàn đàm. Tại này không có chú ý tới địa phương, Giang Hiểu lặng lẽ xê dịch bước chân, rời xa chút. Cái này hàn đàm giống như. Tống Thải Y thì đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm chỗ kia hàn đàm. Lời còn chưa dứt, Tống Thải Y thì đồng tử đống nhiên chỉ trệ. Xoạt văng khắp nơi bọt nước bên trong, mặt nước pha bỡ, một cái sắc mặt trắng bệnh, không có chút nào mái tóc dài màu đỏ ngỏm nữ tử xung ra. Nàng này khuôn mặt hơi sưng, mái tóc đen suôn dài như thác nước, ướt đẫm khoác lên trên thân, chỉnh thể không có bất kỳ cái gì mỹ cảm đáng nói. Từng sợi khí tức cấm lãnh, tựa như là cửu lưu hoàng tuyển. Xảy ra bất ngờ một màn, Tống Thải Y đi trái tim dường như đều dừng lại. Mà đúng lúc này, cái kia từ trong hàn đàm chui ra cô gái tóc dài, đột nhiên vặn vẹo đầu lâu, hiện lên 90 độ, cặp kia không có con người, chỉ có tròng trắng mắt trong mắt, thẳng vào để mắt tới Giang Hiểu. Một cỗ tim đập nhanh cảm giác giống như thủy triều trong nháy mắt vào tới. Vì cái gì a? Giang Hiểu nhịn không được lảo đảo lui lại. Từ khi đến cái này cổ thiên đình di chỉ, mình tựa như là nam châm, luôn có thể hấp dẫn các loại tà dị đặc thù chú ý, đây cũng không phải là khí vận đặc thù có thể giải thích. Đột nhiên, Giang Hiểu dùng mình, lại phát hiện nữ tử kia bờ môi tại động. Nhưng vào lúc này, bạch. Trong điện quang hòa thạch, Tống Thải Y Lìa đột nhiên xuất thủ, bàn tay như ngọc trắng mang theo ngàn vạn huyền quang, một trường cho kia cô gái tóc dài đập hồi trong hàn đàm. Nơi này vì sao lại có âm thi? Sau một khắc, Tống Thải Y Lìa quanh thân hỗn độn quang thiêu đốt, như bảy màu lưu ly, linh lực bành trướng. Cái gì âm thi? Giang Hiểu nhíu mày, có chút không hiểu. Ai muốn chết sau trùng sinh? Cuối cùng là nhân vật bậc nào bố cục? Dám đoạt cổ thiên đỉnh tạo hóa, ô uế quảng hàn cung, coi là thật không sợ thần linh giáng tội sao? Tống Thải Y thì trong mắt tất cả đều là rung động, chỉ cảm thấy khó có thể tưởng tượng, nhanh chóng liền muốn rút lui. Tu cục, tu cục, tu cục. Đúng lúc này, nơi đây mười mấy hàn đàm, mặt nước lại cùng nhau cuộn cuộn, như là sôi trào lên. Không, không phải, không có khả năng. Tống Thải Y thì trước đây ý niệm trong nháy mắt bỏ đi, thậm chí sinh ra pha âm, cuối cùng là địa phương nào? Quảng hàn cung. Như thế âm khí nồng nặc. Cùng lúc, Giang Hiểu cũng bị một màn này dọa cho phát sợ. Làm sao lại tỉnh nhanh như vậy? Chẳng lẽ ta trước đây liền đem những vật này cho bừng tỉnh, bọn nó một mực tại trong nước mở to mắt, chờ đợi ta trở về? Vừa nghĩ tới như thế hình tượng, Giang Hiểu liền run lập cập, nổi da gà rơi một chỗ. Có thể sau một khắc, Giang Hiểu ý niệm đột một chuyện, nội tâm khẩn trương, một ngày bằng một năm. Nhanh, nhanh, mau ra đây, nhanh cho ta ngăn chặn cái này Tống Thải Y Lìa. Mỗi một giây tựa hồ cũng trở nên chậm, chậm đến nhịp tim như nổi trống, chậm đến từ trong nước nhô ra cánh tay, lông tóc đều có thể thấy rõ ràng. Cùng lúc đó, Tống Thải Y Lìa đột ngột kịp phản ứng, quay đầu nhìn về phía nơi nào đó, gương mặt xinh đẹp khó có thể tin. Cái kia Huyền Y thanh niên, lúc nào cách mình xa như vậy? Tô Bạch, tốc độ thời gian trôi qua dường như thật trở nên chậm, đến mức Tống Thải Y âm thanh đều sinh ra âm cuối. Nâng lên bàn tay như ngọc trắng linh mang đại trán, sắp có hành động, thế nhưng ngay vào lúc này, bạch, bạch, bạch. Kia từng đầu âm thi triệt để từ trong hàn đàm bọt ra khỏi mặt nước, thẳng tới cửu u âm hàn sát khí, giống như là núi lửa phun trào, bộc phát ra. Chạy. Giang Hiểu béo đúng thời cơ, không có do dự chốc lát, quay đầu liền chạy. Cho tới nay ẩn nút thực lực rốt cục hiện ra, linh lực như lao nhanh giang hà dọc theo thể nội kinh mạch lưu chuyển, liên tục không ngừng lực lượng, giống như từng đầu thương long bơi lội toàn thân. Giang Hiểu trong nháy mắt hóa thành một đạo hồ quang, lấy cực hạn tốc độ chợt lóe lên, chớp mắt là qua. Tống Thải Y Lìa đồng thời động tác, dù là thời gian thoáng qua liền mất, nhưng vẫn là một chỉ điểm ra, lấy không có dấu vết mà tìm kiếm huyền nào, đánh trúng Giang Hiểu phía sau lưng. Có thể sau một khắc, Tống Thải Y Lìa liền lọt vào vây công, từng đầu đáng sợ âm thi, toàn bộ mang theo ý lạnh âm u, như là kia hàn đảm chỗ sâu ăn mòn linh hồn nước, sóng lớn bọt tới. Cùng lúc đó, Giang Hiểu thụ trọng thương, cũng may đối phương một chiêu này cực kỳ bội vàng, một thành lực đạo đều vô dụng bên trên, chạy. Dù là đạo thế xâm nhập ngũ tạng lục phủ bên trong, Giang Hiểu lại sớm thành thói quen đau xót, rất nhanh liền biến mất tại tầm mắt ở trong. Đáng ghét. Thấy thế, Tống Thải Y Lìa nghiến chặt hàm răng, lại chỉ có thể quay đầu đối phó những này vạn năm bất hủ lâm thi. Giờ khắc này, Tống Thải Y Lìa triệt để rõ ràng đủ loại. Cái kia mang theo mặt nạ quỷ huyền y thanh niên, chỉ sợ sẽ là hại chết cơ trưởng lão kẻ cầm đầu. Đối phương một đường các loại lá mặt lá trái, thế mà tất cả đều là tại lừa gạt chính mình, chỉ có thể nói thật sâu lòng dạ. Ý nghĩ này lật đổ trước đây đủ loại, đến mức khó mà tiếp nhận. Một cái cựu trọng ngự linh sư dựa vào cái gì có thể hại chết thập nhất trọng đỉnh phong cơ trưởng lão cùng nhiều như vậy đạo môn tinh nhuệ đệ tử? Ngay cả chính mình cái này thập nhị trọng đạo nữ đều bị này lừa xoay quanh. Tô Bạch, Tống Thải Y Lìa quát, linh lực khuấy động như là nữ võ thần phụ thể, linh tê chỉ phát huy đến đỉnh phong, xương mù tím mờ mịt đạo ý giản dạo, phát tiết ra không gì sánh kịp khí thế. Chỉ cần mình thoát khốn, lên trời xuống đất cũng phải bắt cho được tên kia, định không có khả năng làm cho đối phương cứ như vậy trốn. Phía sau chiến đấu nổi lên từng đợt gió lốc, xung kích bốn phương tám hướng, quả thực là kịch liệt. Giang Hiểu một đường bao tác, quanh mình cảnh sắc nhanh chóng ngược lại chỉ có kia vòng trăng tàn bên trong quảng hàn cung vẫn như cũ. Đột nhiên, Giang Hiểu động tác dừng lại, cau mày, lần nữa cảm thấy ẩn ẩn làm đau cảm giác. Thể nội linh tê đạo ý khó mà hóa giải, dù chỉ là còn sót lại một kia, vẫn như giỏi trong xương, mười phần khó giải quyết. Đáng chết. Giang Hiểu cắn răng, thôi động cực hạn chi đạo, hóa thành một thanh lưỡi đao sắc bén, tính toán cạo thể nội kia một tia linh tê đạo ý nếu không trừ bỏ, ai biết chờ một lúc Tống Thải Y sẽ hay không bởi vậy đuổi theo. Có thể Tống Thải Y chính là thập nhị trọng đại năng, hơn nữa còn là đạo môn đạo nữ, thủ đoạn bảo mệnh khẳng định không ít, nói không chừng lúc nào liền sẽ thoát hiểm. Giang Hiểu cũng không dám lãng phí thời gian, chỉ có thể một bên chữa thương, một bên chạy trốn, mau chóng rời xa nơi đây. Âm thi là cái gì? Đột nhiên gian, Giang Hiểu lại nghĩ tới vừa mới Tống Thải Y phải biết cái kia Hàn Đàm thế, nhưng Bắc Minh Tiên Tôn chỗ tọa hóa, vừa nghĩ tới mình tiếp trước thế mà cùng một đám âm thi ở cùng một chỗ, cảm giác kia thực tế không thế nào tốt. Theo ta đối chính ta suy đoán, Giang Hiểu hơi nghĩ nghĩ, về sau có một cái to gan suy đoán, chẳng lẽ âm thi là chỉ cương thi một loại tồn tại? Bắc Minh Tiên Tôn lo lắng cho mình vô pháp hướng chết mà sinh, cho nên dứt khoát muốn biến thành cương thi, hoắc loạn chư thiên vạn giới, trả thù thiên đình. Hắc ám không gian chỉ sợ cùng loại bong bóng, đợi cho thời gian nhất định qua đi liền sẽ vỡ tan. Lúc đó Bắc Minh Tiên Tôn liền sẽ cùng những cái kia trong nước thi thể giống nhau, ngâm tại giữa hàn đàm, tại vô tận tuế nguyệt bên trong dần dần biến thành âm thi. Cái này mười phần có khả năng, cho dù chết, cho dù là mất đi hết thảy, biến thành chân chính ác quỷ, chính mình cũng sẽ lại hung hăng cắn một cái kẻ địch. Không hổ là chính ta. Trước sau hai đời, Giang Hiểu suy xét hết thảy đều rất chú đáo, đồng thời thực chất bên trong ngoan lệ cũng chưa từng phát sinh biến hóa. Có thể kể từ đó, Giang Hiểu nhìn lại mắt kia giữa tháng tiên cung, trong mắt mang theo thật sâu nỗi khiếp sợ vẫn còn, cái này Quảng Hàn cung là thật không đơn giản a. Ai có thể nghĩ tới, thần thánh cổ thiên đình, tháng này hạ tiên cung thế mà dựng dục nhiều như vậy u ám chi vật. Hàn Đàm lại như thế nào đản sinh? Trong đó cần thiết thiên địa âm khí lại khởi nguồn tại nơi nào? Quảng Hàn cung bên trong bóng người xinh xắn kia lại là thế nào tồn tại? Đây hết thảy vẫn là không giải được câu đố. Giang Hiểu lắc đầu, chính mình trước mắt chỉ là cựu trọng ngự linh sư, có thể cướp đoạt tạo hóa, cũng thành công sống sót liền đã rất không tệ. Đến nỗi càng nhiều, ngày sau lại đến thăm dò chính là, dù sao viên kia bổ đề cổ thụ chưa đạt được, tương lai mình khẳng định còn biết lại đến một chuyến. Tiên thiên hỏa tinh, tiên đan mảnh vỡ, tiếp trước tiên tôn thân thể, đạo môn la bàn. Giang Hiểu đối với mình bắt đầu coi như hài lòng, rất nhiều tạo hóa, tùy ý một kiện bỏ vào chư thiên vạn giới đều có thể gây nên tranh đoạt. Cũng đúng lúc này, chính mình rốt cục thoát ly Quảng Hàn cung ở chỗ đó khu vực, đi vào ban đầu gặp phải đạo môn ngự linh sư địa phương. Hô sau một khắc, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, sau đó hướng phía cổ thiên đỉnh di chỉ đi ra ngoài, sắp nên đón mới một phương thiên địa. Cùng lúc đó, Quảng Hàn cung bên trong, một bóng người xinh đẹp tại bình minh trăng tàn bên trong nhảy múa, tư thái ưu mỹ, dáng múa nổi bật. Phiêu giật được giống như đầy trời nhẹ nhàng bông tuyết, thanh nhã được tựa như bộ bộ sinh liên tiết tử. Mà liên tại tòa này tiên cung có hơn, một chỗ hoang vu chi địa, Tống Thải Y đi thần pháp phiêu giật, như lăng ba vi bộ, cũng không ham chiến, tầm nhìn vẫn là lấy rời đi là thượng sách. Linh tê chi đạo khoảng cách đại thành bất quá cách xa một bước, vốn là mở mịn đại đạo, không có dấu vết mà tìm kiếm. Tống Thải Y thì dù sao cũng là thập nhị trọng đại năng, không bao lâu liền nhanh nhẹn rời đi, thoát khỏi đủ loại dây dưa. Nhưng vì mau chóng thoát khốn, nàng cũng không thể tránh khỏi gặp rất nhiều thế công, lúc này tóc xanh tán loạn, khí tức bất ổn. Hỗn độn quang xương đều bị bỏ đi tán, hiện lộ ra món kia chí bảo, hỗn độn y phục. Không người thấy được chính là Tống Thải Y lìa chân thân, y phục hạ huyền chuyển tiên cu, so với kia trong cung điện bóng hình xinh đẹp, không chút thua kém. Nhưng mà giờ phút này, Tống Thải Y tóc xanh hạ gương mặt xinh đẹp như băng phong ngàn năm sương tuyết, rét lạnh tận xương. Bắt đầu từ nơi này, một cái tên là Tô Bạch Ngự Linh Sư dần dần leo lên chư thiên vạn giới đại võ đài. Trước 1094, thường tại bờ sông đi đâu có không ướp dày cổ thiên đỉnh gì chỉ bên ngoài. Một chỗ đất trống trải, không trung tung bay mỏng manh sương trắng, giữa thiên địa một mảnh tường hòa, lại không cái gì khí tức quỷ dị cùng không khí. Quần áo khác nhau ngự linh sư đến từ các tòa thiên hạ, lẫn nhau đều là vì đạt được tạo hóa mà đến, có tiếng có ra. Đừng nói, giao chỉ trong cung giao chỉ chưa mở, tôi công bận rộn một chuyến, kém chút còn chết tại bên trong. Cao giai tiên đan một viên, có thể khép lại đạo quả vết thương, có thể có người muốn. Trường sư Minh đâu? Cái gì? Mất phương hướng tâm trí, nộ nhập Quảng Hàn cung. Trang diện có chút ồn ào nhiệt liệt, có người hưng phấn, có người bi thương. Cổ thiên đình di chỉ ở trong cơ duyên đông đảo, đồng thời đều là cùng thần linh tương quan tạo hóa, có thể tà dị cấm kỵ đồng dạng không ít, khó tránh khỏi thương vong. Mà đúng lúc này, một cái mang theo mặt nạ quỷ thanh niên, huyền ý bay lên, bước ra một bước, rốt cục đi ra. Giang Hiểu nhìn xem hoàn toàn mới bầu trời, chỉ cảm thấy trời cao biển rộng, thần thanh khí sảng. Cùng lúc, chung quanh mấy đạo ánh mắt tập hợp mà đến, tất cả đều mang theo mãnh liệt thăm dò ý vị, giống muốn đem chính mình nhìn sạch sành sanh. Ừm. Giang Hiểu nhíu mày. Một cái cựu trọng ngự linh sư, lai lịch ra sao? Quanh mình đám người có chút nghi hoặc, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấu Giang Hiểu sâu cạn. Mau chóng rời đi. Giang Hiểu đối với chung quanh những ánh mắt kia, rất là quen thuộc. Cũng không chính là thổ phỉ nhìn chằm chằm dê béo rình mò sao? Nhất là Tống Thải Y ỉa nói không chừng lúc nào liền sẽ thoát khốn. Giang Hiểu không dám lãng phí thời gian, điệu thấp làm việc, đi hướng phía trước. Ngay phía trước là một tòa bắt giác trận đài, điêu khắc huyền ảo phức tạp đạo văn, vô pháp lĩnh hội. Không có gì bất ngờ xảy ra, đó phải là truyền tống pháp trận. Trận đài bên cạnh đứng hai cái thập nhất trọng cảnh cao thủ, khí tức thâm trầm, cảnh giới thần bí khó lường, quả thực là mạnh mẽ. Nguyên Thạch. Giang Hiểu sững sờ, giờ mới hiểu được tới, trận này đài cũng không phải miễn phí. Cái này truyền tống pháp trận chính là một cái bất hủ đạo thống thiết lập, cũng là nhắm ngay cổ thiên đỉnh tính đặc thù, đặc biệt mời ra một vị luyện đạo đại năng bày ra, liên thông các tòa thiên hạ, chuyên môn thu lấy truyền tống chi phí. Mà nguyên thạch chính là chư thiên vạn giới đồng tiền mạnh, bản thân cũng là cùng loại du hồn nước lộ giống nhau tài nguyên, có thể cung cấp ngự linh sư tu luyện, cũng là không sao. Giang Hiểu mặc dù không có nguyên thạch, nhưng lại có tiên đan mảnh vỡ, nghĩ đến đổi lấy một hai, vấn đề nên không lớn. Nhưng lại tại Giang Hiểu xoay người một cái chớp mắt, ngay cả người đột ngột sửng sốt. Chỉ gặp cách đó không xa, một chuyến quần áo thanh bảo ngự linh sư chính nhìn mình chằm chằm, nhíu mày, ánh mắt bất thiện. Đạo môn. Giang Hiểu nội tâm hơi rét. Vạn không nghĩ tới, cổ thiên đỉnh di chỉ bên ngoài thế mà cũng có một nhóm đạo môn ngự linh sư, đồng thời nhóm người này ở trong cũng có thập nhất trọng cảnh cao thủ trấn giữ. Giang Hiểu lập tức tránh đi ánh mắt, muốn tùy tiện tìm cái ngự linh sư, trao đổi xong nguyên thạch liền rời đi. Nhưng vào lúc này, tiểu huynh đệ, chờ một chút. Đám kia đạo môn ngự linh sư bên trong, một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên, đột nhiên ngăn lại Giang Hiểu đừng đi. Có chuyện gì không? Giang Hiểu chỉ có thể dừng bước lại, ngữ khí bình tĩnh, nhìn không ra dị thường. Thanh niên này hình dạng đường đường, xinh tuấn lãng, một đôi mắt như là rực rỡ tinh, chiếu sáng rạng rỡ, khí thế càng tại thập trọng cảnh. Cùng lúc đó, đám kia đạo môn ngự linh sư cũng đều đi tới, ánh mắt càng thêm bất thiện, mang theo mãnh liệt dò xét. Giang Hiểu trong lòng lập tức cảm thấy không ổn. Chuyện gì xảy ra? Trung quanh những cái kia ngự linh sư cũng đều nhao nhao nhìn lại. Đạo môn là cùng Thiên Thánh Tông một cái thể lượng tồn tại, đều là một tòa thiên hạ đỉnh cấp thế lực. Địa vị cao thượng, bên trong cánh cửa tổng cộng có mấy vị thập nhị trọng cảnh đại năng, vô không phải nhân tộc cự phách, trong nháy mắt gian liền có thể lệnh kẻ địch hóa thành kết cho. Thanh niên mở miệng hỏi, ta nhìn ngươi mới từ cổ thiên đỉnh di chỉ bên trong đi ra, xin hỏi, ngươi nhưng có trông thấy ta đạo môn đạo nữ đám người? Âm thanh lệnh người như một xuân phong, nhưng nếu tinh tế cảm thụ, liền sẽ phát giác được giọng ôn hòa bên trong xen lẫn lạnh như băng. Giang Hiểu ngay lập tức tuyệt không trả lời, mà là ý niệm xoay nhanh, tự hỏi chính mình đến tuột cùng là nơi nào gây nên nhóm người này chú ý không được. Đột nhiên, Giang Hiểu kịp phản ứng, trong lòng lộn bộ một vang. Cơ hồ cùng một thời gian, Thượng Quan Sư Minh, làm gì cùng người này nhiều phế miệng lưỡi, gia hỏa này đã có đạo nữ lưu lại linh tê đạo ý, nhất định là kẻ địch. Một cái mắt phượng mày liêu thiếu nữ, nghiêm nghị quát: "Tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không nên giải thích một chút, ngươi tại sao lại bên trong nhà ta đạo nữ linh tê chỉ?" Cái kia thập nhất trọng cảnh lão giả cũng mở miệng, thanh âm không lớn cảm giác gáp bách lại mười phần. Từng đạo khí thế mạnh mẽ triệt để phong tỏa mà tới. Giang Hiểu không lúc ních, cái trán chậm rãi tiết ra một giọt mồ hôi lạnh, đáng chết. Trước đây, Tống Thải Y đi gặp gỡ âm thi vây công, nhưng vẫn là bắt lấy thoáng qua liền mất thời cơ, đánh ra một đạo mở mịt huyền quang. Giang Hiểu đã tận lực dùng cực hạn cùng sinh tử xóa bỏ, có thể thập nhị trọng đại năng đạo ý cường đại dường nào, một lát không có khả năng trừ tận gốc được. Không nghĩ tới chính là, cổ thiên đỉnh di chỉ bên ngoài thế mà còn có bảy đạo môn người, đồng thời cảm nhận được cái này sợi nhàn nhạt linh tê đạo ý thế cục trong nháy mắt không ổn. Thập nhất trọng cảnh cao thủ ở đây, ngoài ra còn có nhiều như vậy thập trọng ngự linh sư. Chính mình lại chỉ là cựu trọng sơ kỳ, dù là song đạo quả vị chứng đạo, vẫn không thể cứu vãn. Nhưng lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ầm ầm. Nơi xa đột nhiên vang lên một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ, như là sơn hà phá diệt động tĩnh lớn, phản phất là có hai cái nhân vật cái thế tại giao thủ. Đám kia đạo môn ngự linh sư không thể tránh khỏi gặp chút ảnh hưởng. Mà đúng lúc này, đột nhiên, một cái người áo đen hóa thành lệ quang, xuyên qua mà tới, đúng là trong đám người, một phát bắt được Giang Hiểu. Cái gì? Giang Hiểu ánh mắt đột nhiên biến đổi. Ai? Cái kia đạo môn trưởng lão càng là giận dữ, xuất thủ liền dẫn động một phương tiên địa chi lực, mang theo vạn trượng tia lôi dẫn đánh ra, rực rỡ chói mắt. Người áo đen kia lại cười quái dị một tiếng, đạo ý chợt hiện. Trong chốc lát, vật đổi sao dời, tràng cảnh đột nhiên thay đổi. Sau một khắc, người này lại mang theo Giang Hiểu, đột nhiên xuất hiện tại trận đài bên trên. Thủ đoạn gì? Giang Hiểu trái tim báo tác, đồng tử tràn ngập rung động. Vừa mới trong nháy mắt đó, thiên địa tựa như rút ra, tựa như là bị kéo rôi dây thun. Này thân pháp xuất thần nhập hóa, đang vặn vẹo không gian bên trong nhảy vọt, như là thuấn di. Nguyệt bộ vừa ló gian, toàn trường xôn xao, bao quát đám kia đạo môn ngự linh sư đều kinh sợ. Đám người rất nhanh nhận ra người áo đen thân phận, đây là bảy đại khấu một trong Phương Thiên. Phương Thiên? Thế nào lại là gia hỏa này? Chính là trộm thẩm tiểu thư khuê áo đổ vô sỉ kia. Thật mạnh không gian chi đạo, loại này xảo trá tiểu nhân, như thế nào lĩnh ngộ ra thâm hậu như thế không gian đại đạo a? Hiện trường một mảnh xôn xao, nhất là đám kia đạo môn ngự linh sư càng là tức sủi bọt mép. Phương Thiên, người muốn chết? Ha 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 ha. Trận đài bên trên, người áo đen kia đem Giang Hiểu trộm trong tay, phát ra một trận cười mở tiếng cười. Trong thiên hạ, muốn giết Phương mỗi nhiều không kể xiết, không kém ngươi đạo môn một cái. Dứt lời, người áo đen tiện tay ném ra mấy khối nguyên thạch. Này dưới chân pháp trận bị kích hoạt, trong nháy mắt linh mang đại trán, từng đầu đạo văn sáng lên, không gian bị chói mắt chùm sáng bao vây. Thằng nhãi danh ngươi dám! Cái kia đạo môn trưởng lao tức giận đến râu tóc đều dựng, chưa hề gặp qua ngông cuồng như thế gia hỏa, lập tức liền muốn hành động. Có thể trận đài bên ngoài, kia hai cái thập nhất trọng ngự linh sư đột nhiên một ánh mắt, lạnh lùng rơi vào đạo môn trưởng lão trên người. Trận này đài thế nhưng thập nhị trọng cảnh đại năng, hơn nữa còn là cực kỳ thưa thất không gian chi đạo ngự linh sư bày ra, giá trị không thể đánh giá. Vạn nhất nếu là để đạo môn người xuất thủ đánh bỡ, tổn thất không cách nào tưởng tượng. Cái này, đạo môn trưởng lão thân hình đột một trệ, gắt gao cắn răng, cực kỳ không cam lòng. Cái này trận đài phía sau bất hủ đạo thống rất là siêu nhiên vật ngoại, đồng thời còn cùng thiên đình có chút liên quan, nếu không cũng không có khả năng cổ thiên đình di chỉ bên ngoài chỉ như vậy một cái truyền thống trận đài. Phương Thiên như thế nào đột nhiên xuất thủ cứu đi người kia? Cùng lúc đó, trước đây người thanh niên kia không hiểu mở miệng. Đạo môn trưởng lão nói, hoặc là Phương Thiên muốn là cùng người kia là cùng một bọn, hoặc là chính là Phương Thiên nhắm ngay tên kia trên thân có mang cử bảo. Đây chính là bảy đại khấu sao? Còn lại đệ tử trẻ tuổi, lúc này nhịp tim còn không có bình phục lại. Cái này thực sự quá càn rỡ, ngay trước đạo môn ngự linh sư, cưỡng ép cướp đi một người, quả thực là coi trời bằng vùng, tùy ý làm vậy. Đạo môn trưởng lão hung hăng xì mắng, việc này sau khi trở về, ta nhất định phải báo cáo trưởng giáo, phái ra tiêu diệt bảy đại khấu, vì dân trừ hại. Lại nói, đạo nữ các nàng tại Cổ Thiên Đình bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, như thế nào một cái cựu trọng ngự linh sư chúng linh tê chỉ còn có thể chạy đến. Sau một khắc, đạo môn trưởng lão lại khó nén lo âu nhìn về phía Cổ Thiên Đình lối vào. Một mảnh trắng xóa không gian, hết thảy dường như đều tại rút ra, vặn mèo, biến hình. Giang Hiểu vẫn là kiếp này lần thứ nhất kinh nghiệm truyền tống pháp trận, cảm giác rất là mới lạ, lại cũng không chịu nổi ngơ ngơ ngắc ngác, không thể so Bắc Minh Tiên Tôn động thiên vũ trụ. Chư Thiên Đại Đạo tựa như là một gốc kình thiên đại thụ, sinh cơ bừng bừng, cứng cáp có lực. Vô luận là không gian vững chắc tính, vẫn là đại đạo nền tảng, cho dù là thập nhị trọng đại năng cũng rất khó dao động, lại càng không cần phải nói thời gian ngừng lại như vậy biến thái đến cực điểm năng lực. Đã từng thiên đạo dù sao chi linh vỡ vụn, có thể đại đạo chí cao vô thượng, cho dù là thần linh cũng khó có thể hy vọng. Hồi lâu qua đi, Giang Hiểu lúc này mới thoát khỏi xuyên qua không gian mê mô, chậm rãi mở mắt ra, về sau liền trông thấy một cái thâm trầm như vực sâu bóng lưng. Lại xem xét, nơi đây chính là một chỗ cây rừng che trời dãy núi chỗ sâu. Tất cả đều là cao vút trong mây ngàn năm cổ thụ, cây cối nhánh sao đan xen, mở rộng ra đến cảnh lá như mây màu xanh biết đóa, đem trời xanh che cái cực kỳ chặt chẽ. Người áo đen kia liền đứng tại phía trước, lưng đối với mình, nương theo lấy hô hấp thổ nạp, này phương rừng cây nổi lên như đại dương vận sóng, khó mà phỏng đoán thâm hậu cảnh giới. Giang Hiểu không dám mở miệng lên tiếng, chỉ âm thầm cảm thụ được tình huống trong cơ thể. Nhưng vào lúc này, sao lại thế? Giang Hiểu đột ngột trợn to hai mắt, không thể nào tiếp thu được, tranh thủ thời gian sờ sờ toàn thân cao thấp. Sau một khắc, Giang Hiểu triệt để sửng sốt, giống như thạch điêu, không lúc đích. Toàn thân mình trên dưới tất cả mọi thứ, thiên đan mảnh vỡ, đạo môn la bàn, tất cả đều không gặp. Đợi cho lúc này, Giang Hiểu vừa mới trong lòng đau nhức bên trong rõ ràng, cả ngày đánh ngông cuối cùng cũng bị ngỗng mổ mù mắt, câu nói này đến tột cùng là có ý gì? Bác Minh Quỷ vừa tiến chư thiên vạn giới liền tờ mờ giờ bị người cho ăn cướp. Chương 1095, đại khấu nhóm đầu nguồn tĩnh mịch trong rừng cây. Giang Hiểu mặt xám như tro, chỉ cảm thấy nhân sinh vô cùng thảm đạm, vận mệnh lại như thế nhiều thăng trầm. Thế đạo nóng lạnh, lòng người bạc bẽo, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy, ước hiếp người thành thật sao? Vừa ra Cổ Thiên Đình di chỉ, toàn thân gia sản liền cho người ta đoạt sạch sành sanh, cái này cần phải nhiều thê thảm liền có bao thê thảm, người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Lần này mới là trời đất u ám, nhánh cây lay động đều giống như ác ma rũa ra nên bước. Tình ngược lại là rất nhanh. Người áo đen kia chợt mở miệng, đồng thời quay người, tiện tay vứt bỏ một cái la bàn, ném ở phía trước mình. Giang Hiểu sững sờ, không hiểu rõ lắm. Đồng thời, người áo đen kia lấy xuống áo choàng, lộ ra một tấm thường thường không có gì lạ gương mặt, da thịt trắng nõn, nhìn qua thế mà bất quá chừng 20. Hai đầu mày rậm dưới, cặp mắt kia lại thanh tịnh thấy hết, lộ ra phá lệ nhạy bén, giống liếc mắt một cái liền có thể đem người cho nhìn sạch sành sanh. Thứ này, ngươi là ở nơi nào đạt được? Thanh niên mở miệng nói chuyện, âm thanh bình tĩnh, nghe không ra quá nhiều ba động. Giang Hiểu tuyệt không ngay lập tức đáp lại, mà là nhìn xem cái kia đạo môn la bàn, ý niệm trong lòng bắt chuyện, nhanh chóng tìm kiếm lấy mạch suy nghĩ. Đạo môn la bàn chính là kiếp trước Bắc Minh Tiên Tôn chí bảo, tại chư thiên vạn giới hẳn là tiếng tăm lừng lẫy, người này quả thực là thần bí, chí ít tại thập nhất trọng trở lên, hẳn phải biết vật này cùng Bắc Minh Tiên Tôn liên hệ. Như vậy vấn đề đến. Nhưng vào lúc này, bạch thanh niên bước ra một bước, bộ pháp ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chí lý, trực tiếp xuyên qua mà tới, cũng một chưởng rơi vào Giang Hiểu đầu vai. Giang Hiểu thân thể đột một cương, liền cảm thấy một loại nào đó thâm ảo lực lượng tại thể nội lưu động, quét sạch mỗi một tấc máu thịt. Cùng lúc, sinh tử đại đạo vận dụng, hai cỗ sinh tử huyền lực dâng lên, dây dưa cùng nhau, lâm vào tịch diệt trạng thái, thể nội như là hỗn độn. Ồ, thanh niên kinh nghi âm thanh, thế mà một lát còn nhìn không ra đối phương nền tảng, không khỏi ngoài ý muốn. Sau một khắc, thanh niên thu về bàn tay, đạo, ta hỏi lại ngươi, Bắc Minh Tiên Tôn đạo môn la bàn, ngươi là ở nơi nào đạt được? Quảng Hàn Cung. Giang Hiểu tận lực ứng phó mơ hai. Trong đầu, suy nghĩ như bay, không ngừng tìm kiếm lấy phá cục biện pháp. Quảng Hàn Cung. Thanh niên hai đầu mày rậm hơi nhíu, về sau tự nghĩ đạo, đại ca năm đó xác thực trong lúc vô tình đề cập qua một lần Quảng Hàn Cung. Cơ hồ trong nháy mắt, Giang Hiểu thần sắc đột một cường, bắt được cái này mấu chốt tin tức, trong mắt không che giấu được kinh hãi. Ngươi nhận chủ đạo môn la bàn. Cùng lúc, thanh niên lần nữa mở miệng nói, thời ra đạo môn la bàn phong cấm, sau đó lại mang ta tiến Cổ Thiên Đình, chỉ cần có thể tìm tới Bắc Minh Tiên Tôn ở chỗ đó, ta có thể bảo vệ ngươi sống sót. Ngươi tìm Bắc Minh Tiên Tôn làm thế nào? Giang Hiểu nuốt xuống nước bọt, nếm thử tính mà hỏi thăm. Tiểu tử ngươi giả không biết ta đúng không? Thanh niên cười, đạo, bản thân là bảy đại khấu một trong phương thiên, Bắc Minh Tiên Tôn là đã từng 13 chùm cấp đầu. Ngươi nói ta tìm Bắc Minh Tiên Tôn làm thế nào? Bạch, bạch, bạch. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu triệt để cảm nhận được vận mệnh trêu cận. Trời đất quay cuồng, cả người kém chút không có ngựa ra sau đổ xuống. 13 chùm cấp. Giang Hiểu quả thực không thể nào tiếp thu được, cái này đều thứ đồ gì a? Làm sao? Phương Thiên liếc mắt Giang Hiểu, ngươi liền 13 chùm cấp cũng không biết. Vẫn là nói muốn cố ý kéo dài thời gian. Không sợ nói cho ngươi, rơi xuống trong tay của ta ra hỏa, cho dù là thánh nữ, không lột sạch sành sanh cũng đừng nghĩ chạy. Giang Hiểu cái chán hiện ra dày đặc hắc tuyến, tâm tình càng là lộn xộn. Chờ một chút. Phương Thiên. Giang Hiểu đống nhiên kinh ngạc nói, ngươi không phải Thiên Thánh Tông đệ tử sao? Kinh Châu bên trong, kia đoạn độc lập có hơn Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, Tô Bạch chính là phụ thân một cái tên là Phương Thiên đệ tử. kia đã là rất nhiều năm trước chuyện. Nghe thấy Thiên Thánh Tông ba chữ, Phương Thiên trong mắt lộ ra một bôi hồi ức, sau đó đột nhiên cảnh giác, không đúng. Ngươi làm sao biết?
Được.
Xem ra mình kiếp trước thật đúng đem đồng môn sư đệ cho mang lệnh. Ta làm sao chính là loại người này a? Giang Hiểu khóc không ra nước mắt, muốn ta Bắc Minh Quỷ làm cả một đời người tốt, một đời anh danh bây giờ cho hết kiếp trước bại phôi. Tử Vân cũng là trước kia 13 chùm cướp một chồng. Đột nhiên Giang Hiểu lại nghĩ tới chuyện gì, một cái giật mình. Ngươi hỏi cái này chút là làm thế nào? Cho ta giả vờ ngây ngốc đúng không? Phương Tiên cảm thấy được không thích hợp, làm thật không biết 13 chùm cướp tên tuổi. Bây giờ bảy đại khấu mặc dù xuống dốc, có thể đã từng 13 chùm cướp hung uy lại không nhỏ. Kia mấy món oanh động chư thiên sự kiện lớn, đến nay đều lưu truyền rộng rãi. Giang Hiểu a Giang Hiểu, ngươi sao có thể như vậy a? Mang theo bạn học cũ lập nghiệp, ngươi liền suốt ngày làm chút loại này phạm pháp loạn kỷ cương chuyện đúng không? Lập tức, Giang Hiểu đấm ngực dậm chân, đau thấu tim gan. Giờ mới hiểu được, lúc trước người ta Thiên Thánh Tông trưởng giáo tại sao lại như vậy ghét bỏ chính mình. Hợp lấy cái này căn bản cũng không phải là làm kia một kiện đại sự kinh thiên động địa, mà là rất nhiều kiện, vô số kiện. Đổi lại chính mình là hạ hầu dạng, sợ là một trưởng vô chết nhiệt đồ này tâm tư đều có. Bại hoại sư môn cũng liền thôi, thế mà còn mang theo sư đệ cùng nhau. Trước kia còn là 13 trung cước, hiện tại cũng thành 7 đại khấu, đến nỗi thiếu cái đám kia người, không cần nghĩ là chuyện gì xảy ra. Đạo môn la bàn. Đạo môn la bàn. Giang Hiểu lần này nhìn xem kia la bàn, liền cùng cử chỉ điên rồ như vậy. Hắn xem như triệt để rõ ràng, Bắc Minh Tiên Tôn hoa khí lực lớn như vậy làm cái đồ chơi này là vì cái gì. Mà đúng lúc này, Phương Tiên có chút không kiên nhẫn, tiểu tử ngươi rốt cuộc cái gì ma bệnh. Tranh thủ thời gian cởi ra đạo môn la bàn phong ấn, sau đó vật quy nguyên chủ. Cái này đạo môn la bàn năm đó cũng không có thiếu mang theo các huynh đệ lên trời xuống đất, trộm đạo. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình lần này vốn nghĩ tiện tay bắt gái dê béo giải thèm một chút, kết quả lại tìm hiểu nguồn gốc tìm được lao đại manh mối. Phương Tiên lúc này cũng kích động à, trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng, liền nóng trông Bắc Minh Tiên Tôn lúc nào có thể nghịch thiên chúng sinh, mang theo huynh đệ trọng trấn uy phong, làm một vô lớn, từ bảy đại khấu biến trở về đến trước kia 13 chúng cước. Ta nói ngươi tiểu tử là thật không sợ chết à? Phương Tiên bỗng nhiên ngồi xuống tử, hung hăng vỗ xuống Giang Hiểu đầu, ta nhìn thiên đình nói, lao đại lập tức liền muốn phục sinh. Ngươi thế mà vào lúc này cho đạo môn la bàn thuật đi, thật không sợ lên núi đao xuống bạc dầu đúng không? Nghiễm nhiên một bộ hãn phỉ giọng điệu, liền kém ngoài miệng không có điều căn cỏ. Giang Hiểu đầu một trận bối não, mặt đen lên, phiền phức Phương Minh, có thể hay không vì ta nói một chút kia cái gì 13 chùm cấp cụ thể cố sự? Phương Minh là ngươi có thể xưng hô sao? Phương Tiên lại một cái tát, ngang thẳng đạo, cho ta thành thật một chút, nhìn ngươi gương mặt trắng nhỏ này, chỉ sợ cũng không phải người tốt. Chờ một lúc thấy ngứa mắt, trực tiếp cho ngươi giết. Giang Hiểu lúc này sinh tử đạo quả biến mất, hiện lộ ra kia gương mặt thanh tú bảng, càng cùng kiếp trước có cực lớn khác biệt. Ta, Giang Hiểu cũng không biết nên như thế nào nhổ nước bọn, chỉ cầm qua đạo môn la bàn, về sau tâm ý khẽ động, đạo môn la bàn linh mang đại chán. Tiểu tử ngươi còn cần lấy rất thông thạo đúng không hả? Phương Tiên thấy đôi mắt đều hồng. Đột nhiên Giang Hiểu nghĩ, đạo, Phương huynh đệ, có chuyện, ta nghĩ ngươi hẳn là trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thông suốt, ngươi đây là nghĩ uy hiếp ta đúng không? Phương Tiên nhạc, hắn trời sinh tính rộng rãi, cả một đời cũng không ăn những thứ này. Nhưng vào lúc này, Phương Tiên lại đột nhiên cứng đờ. Chỉ gặp trước mặt huyền y thanh niên thể nội đột nhiên dâng lên cực hạn đạo ý, cả người tựa như là một thanh muốn phá diệt vạn vật đạo gia tiên kiếm, đoạn phách kiếm. Đạo môn la bàn bên trong càng phát tiết ra vô tận quần quần uy nghiêm, như là thiên cung mở ra, tuôn ra tiên gia khí tức, hình như có tiên tôn giáng thế. Cái này, Phương Tiên giờ phút này lời nói đều nói không lưu loát. Cái kia, quỷ bóng ngươi muốn không đi ra, cùng gia hỏa này tâm sự. Cùng lúc đó, Giang Hiểu triều đạo môn la bàn bên trong tiếng gọi, ta trước đó nói xong, ta Bắc Minh quỷ cùng những này tuyệt không nửa xu quan hệ. Chương 1096, đỉnh cấp đại khấu phong phạm cổ thiên đỉnh gì chỉ bên ngoài. Tống Thải Y ỉa rốt cục đạp đi ra, quanh thân hỗn độn quang xương cháy hừng hực, chói mắt quang mang, đùi ngọc thon dài, cao gầy hoàn mỹ dáng người, trong nháy mắt liền hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt. Tống Thải Y ỉa xuất hiện, đây cũng quá xinh đẹp đi, không tỉ vết khí chất, thập nhị trọng cảnh giới, thật là thần nữ. Tục truyền Tống Thải Y thì tu luyện linh tê chi đạo, đạo tâm thông thấu, đến nay không có đạo lữ. Phàm là loại này tuyệt đại phong hoa nhân vật ra sân, chung quanh tổng thiếu không được tiếng nghị luận, nhất là như thế chói mắt nữ tính. Có thể đạo môn ngự linh sư nhóm lại nội tâm mắt lạnh, làm sao lên đường nữ một người. Chốc lát sau, nương theo lấy Tống Thải Y đi lạnh lùng nói xong một chữ cuối cùng. Bởi vì tiên thiên hỏa tinh hại chết ta đạo môn trưởng lão. Muốn chết. Cực kỳ âm hiểm xảo trá, vô sỉ đến cực điểm. Cái này Tô Bạch nhất định phải sớm làm diệt trừ. Chỉ là một cái cựu trọng ngự linh sư là như thế nào làm được. Quân tinh xúc động, nhất là những cái này đệ tử trẻ tuổi, từng cái lòng đầy căm phẫn. Phải biết, đạo môn thế nhưng thanh liên thiên hạ đệ nhất thế lực, đứng ở vô tận cương vực phía trên, chúa thể chìm nổi. Bây giờ thế mà bị một cái nho nhỏ cựu trọng ngự linh sư cho giết người cướp của, cái này không thể không nói, vũ nhục tính cực lớn. Ta chờ lúc đầu đều căn cứ đạo nữ ngươi linh tê đạo ý, kém một chút liền tóm lấy tiểu tử kia. Cái kia tóc trắng xóa lao giả, cắn răng nói, chỉ là không nghĩ tới bảy đại khấu Phương Thiên thế mà đem người cho cướp đi. Tống Thải Y kinh ngạc, tại sao lại cùng bảy đại khấu nhắc lên quan hệ? Lao giả đem vừa mới đã phát sinh hết thể nói ra. Tống Thải Y mặt trầm như nước, không nói một lời. Từ cổ thiên đình di chỉ đi ra, khẳng định đều có một phen cố sự, mà Giang Hiểu độc thân lại cùng đạo môn phát sinh liên lụy, không chừng chính là đi đại khí vận, được kiện lịch tiên chí bảo. Dù sao cũng là bảy đại khấu, vốn là làm một chuyến này làm, cứu giác nhất định phải nhạy cảm, ánh mắt cũng phải muốn lão luyện.
lập tức hồi đạo môn. Tống Thải Y Y đứng máy lực đoạn, đạo, bảy đại khấu khó chơi cực kỳ, tạm thời không tốt dự định. Có thể cơ trưởng lao chết được phải có cái bàn giao. Hung thủ tuyệt đối chính là cái kia miệng lưỡi chân trù, quỷ kế đa đoan, hèn hạ vô sỉ Tô Bạch. Như Tô Bạch dưới suối vàng có biết, tâm cảnh sẽ là như thế nào, điểm ấy không người biết được. Dù sao, Giang Hiểu tâm tình vào giờ khắc này rất kém cỏi. Một chỗ cổ mục che trời trong rừng cây. Giang Hiểu chính mặt đen lên, nện bước nhanh chân, muốn đi xa. Có thể sau một khắc, bành. Một cái quần áo hắc bào thanh niên, đột nhiên ngăn lại con đường phía trước. Cặp mắt kia, bao hàm thâm tình nhìn chăm chú chính mình, liền kém không có sở mấy cái nước mũi, mắt ngấn lệ. Đại ca, trở về đi. Các huynh đệ không có người không được a. Phương Tiên Bi thống lớn tiếng, cảm xúc chi sung mãn, biểu lộ chi thành khẩn, lệnh người nội tâm xúc động. Giang Hiểu lại nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái, muốn phi thiên, có thể lập tức hai mắt một hắc. Chỉ gặp Phương Thiên lại xuất hiện tại đỉnh đầu, ngăn trở ánh nắng, thay đổi biện pháp đều phải ngăn lại chính mình. Cái này thật đúng không có cách nào khác. Người ta dù sao cũng là không gian chi đạo đại lao, không có trực tiếp đem chính mình trói lại, đây đều là đời trước lưu lại thể diện. Phương huynh đệ, ta nói câu thật tâm lời nói. Giang Hiểu bất đắc dĩ, đạo, vừa rồi quỷ bóng cũng đều giải thích cho ngươi rõ ràng, nói như thế nào đây, ta hiện tại là thật không thích hợp làm dòng này. Thật muốn cho rằng đây là cơ duyên, vậy coi như thuộc về đầu góc tú đầu. Bảy đại khấu đều là những người nào? Giết người phóng hỏa giặc cỏ, không khỏi là thập nhất trọng trở lên đại năng. Có bao nhiêu thực lực liền làm bao lớn chuyện. Không có bản sự này, ngồi tại không thuộc về trên vị trí của mình, liền cùng huyền môn thương nguyên quỷ một cái dạng, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, cuối cùng rơi không được kết cục tốt. Đại ca, ngươi biến? Vì cái gì? Phương Thiên ngữ khí rất là khoa trương, vẫn là nói ngươi không tin các huynh đệ rồi. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta hiện tại liền đi Thiên Thánh Tông, đem sư phụ bọn hắn cấp cứu trở về. Thiên Thánh Tông? Nghe vậy, Giang Hiểu sát thực có khoảnh khắc như thế động tâm, lâm vào xoắn xuýt ở trong. Có thể cựu trọng cảnh giới, cuốn vào như vậy một đám chư thiên đại khấu đội ngũ, hơn nữa còn là lấy lãnh đạo địa vị, thuần túy chỉ dựa vào cái gọi là tình nghĩa huynh đệ sao? Giang Hiểu không thể mạo hiểm. Chỉ tại không có sung túc thực lực trước, không thể mù quáng mà tin tưởng hắn người. Tình cảm là tốt đẹp nhất đồ vật, cũng là xa xỉ nhất đồ vật, tốt nhất đừng kỳ vọng quá cao. Trước kia ta không được chọn, hiện tại ta chỉ muốn làm một người tốt. Giang Hiểu đùi mùi thở dài, đạo, Phương huynh đệ, nếu như ngươi còn coi ta là đại ca, vậy liền mời cho ta một chút thời gian, lại cho ta một chút tiên tài địa bảo, giống như là cái gì nguyên thạch, càng nhiều càng tốt. Phương Thiên không nói chuyện, chỉ lấy một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Giang Hiểu. Có thể khiến Giang Hiểu không nghĩ tới chính là, sau một khắc, Phương Thiên thu hồi biểu lộ, ngựa khí biến đổi, rất tốt, lúc này mới có chút quay về đỉnh phong khả năng. Giang Hiểu kinh ngạc dưới, về sau bật cười một tiếng. Phương Thiên làm bảy đại khấu một trong, há lại hạng người tầm thường, nếu không sợ là sớm đã bị bắt lại xử tử, nghĩ đến trước đây đủ loại. Diễn kỹ cũng không tệ. Giang Hiểu trong lòng đơn giản đánh giá một hai. Nếu là ngươi được có thể dựa vào kiếp trước quan hệ, một bước lên trời, vậy sẽ chỉ không công hại chết chính ngươi. Đồng thời, Phương Thiên nhìn như khuôn mặt trẻ tuổi, giờ phút này có chút tàn thương, lòng người đều là sẽ thay đổi. Huống chi đều đã qua 3000 năm, ta cùng mấy cái khác huynh đệ liên hệ cũng nhạt rất nhiều. Đến nỗi càng nhiều, khó mà nói. Tóm lại, chớ tin bất luận kẻ nào, cho dù là đã từng ngươi. Một phen ý vị thâm trường lời nói. Giang Hiểu đống nhiên cười nói, bất quá, xem ra ngươi ngược lại là không thay đổi. Ta còn thực sự có chút muốn biến. Phương Thiên phút chốc nhảy vọt đến Giang Hiểu bên người, đạo, ba mình, ngươi biết hiện tại thiên đỉnh đối ngươi mở ra treo thưởng là bao nhiêu không? Bao nhiêu? Một cái thiên đỉnh chân quân bị. Nói xong, Giang Hiểu sững sờ. Chân quân chính là chuẩn thập tam trọng cảnh đạo vị, đồng thời còn muốn là chém giết chư thiên vạn giới tất cả đại đạo chi địch, làm được điểm này, độ khó không thể bảo là không hà khắc. Mà từ một loại ý nghĩa nào đó nói, thiên đỉnh chân quân cơ bản cũng liền dự định tương lai thần linh chi vị. Coi như ngươi thật muốn trở về, ta cũng không dám để ngươi trở về. Phương Thiên nói như thế, phần này ban thưởng quá lớn, ta không dám hứa chắc sáu mặt khác huynh đệ có thể hay không thay lòng đổi dạng. Vẫn là thực lực yếu a. Giang Hiểu thở dài. Đúng thế. Phương Thiên vô Giang Hiểu bả vai, gật đầu nói, ta là thật không nghĩ tới. Bác Minh, ngươi nghĩ như thế nào cường điệu sống ra một đời, thế mà bỏ qua tiếp trước tiên tôn chi vị. Phương Thiên trong lòng cái kia khó chịu a, lúc đầu tưởng rằng kinh hỉ, cuối cùng là tìm về lão đại ca, kết quả lại là trẻ con thời kỳ lão đại ca. Nhìn xem trước mặt cựu trọng huyền y thanh niên, Phương Thiên ánh mắt phức tạp, trước kia cái kia ngăn tại trước người mình bóng lưng, bây giờ lại cần chính mình vì đó che gió che mưa, cái này không thể không nói có loại không hiểu cảm giác. Đại ca lão, ngươi cũng không thể ghét bỏ đại ca a, nếu không quá thương tâm. Giang Hiểu nhìn ra Phương Thiên cá tính, lập tức hạ quyết tâm, phải ôm vào đầu này đuổi. Tử Vân không có thể phương này thiên phải bổ sung. Phương Thiên khỏe miệng co giật. Được, cái này lão đại ca tùy cơ ứng biến năng lực xem như điểm đấy. Sau một khắc, Giang Hiểu lời nói xoay chuyển, đến nỗi bỏ qua kiếp trước tu vi, chuyện này cũng chưa chắc là cái chuyện xấu. Kiếp này ta là song đạo quả vị ngự linh sư. Phương Thiên hơi sững sờ. Bạch chỉ gặp Giang Hiểu đưa tay, hai cỗ hoàn toàn trái lại đạo ý dâng lên, như là sen lẫn đạo và lý, huyền quang ngàn vạn. Cực hạn đạo ý chờ một chút, thế mà thật còn có một loại chưa hề cảm thụ qua đạo ý. Phương Thiên khó có thể tin nhìn về phía Giang Hiểu, đây là cái gì đại đạo? Cực kỳ đặc thù, dường như không thua gì đại ca ngươi cực hạn đại đạo. Đây quả thực quá mức kinh thế tuyệt diễm, dù là Phương Thiên làm bảy đại khấu, tầm mắt kiến thức cực lớn, lòng dạ rất sâu, nhưng vẫn là bị một màn này khiếp sợ ở ha ha, chờ sau này sẽ nói cho ngươi biết.
Giang Hiểu đối phản ứng của đối phương có chút hài lòng, cười cười, sau đó thu hồi đạo ý tự nhiên phải triển lộ một hai thực lực, toàn bộ nhờ kiếp trước lưu lại thể diện, quan hệ này duy trì không được quá lâu, vẫn là phải làm cho đối phương trông thấy tương lai hy vọng mới được. Song đạo quả vị ngự linh sư, không hổ là đại ca. Phương Thiên giờ phút này xưng hô đại ca hai chữ, chính là chân tình thực lòng, đời này, nếu ngươi có thể chứng đạo thành thần, chư thiên cách cục nói không chừng thực sẽ phát sinh thay đổi. Trước tìm thích hợp giao lưu địa phương đi. Giang Hiểu thản nhiên nói, đã nhiều năm như vậy, ta cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi một chút. Vô Biên Sơn Hà bên trong, một tòa náo nhiệt phồn hoa thành trì, rộn rộn ràng ràng, chừng hơn vạn nhân chi nhiều, đại bộ phận là người bình thường, đều là cổ trang. Vì cái gì nơi này văn minh phát triển không nổi đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, giai cấp thống trị, hoàng triều có được tuyệt đối lực lượng, ngự linh sư. Đương nhiên cái này không có quan hệ gì với Giang Hiểu, đơn giản chỉ là so sánh nhà mình động tiên vũ trụ, hơi có cảm khái thôi. Giờ này khắc này, Giang Hiểu cùng Phương Thiên tại trong một ngôi tử lâu, nâng cốc luân hoan, tâm tình mấy canh giờ lâu. Ngoài cửa sổ mặt trăng đều thăng lên, thành trì bên trong, đèn đuốc rực rỡ, nhà nhà đốt đèn bất giả tiên, có loại chói lọi phong quang, đẹp không sao tả xiết, lệnh người lưu luyến quên bể. Thiên thượng nhân gian chuyện xa vời, hoa đảo nước chảy tự thì giờ. Một chiều mộng tán vô tìm nơi, nguyện đầy trời cao sông tịch liêu. Giang Hiểu nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, quá khứ kinh nghiệm hiện hiện, liên tưởng bây giờ, chỉ đem chênh choáng vào thơ tình. Thiên tôn chi vị, một chiều luân không. Hướng chết mà sinh, khổ tận cam lai, quay về chư thiên nhưng lại rơi xuống đến không quan trọng phàm trần. Chập trùng thoải mái nhân sinh, xa vời tiền cảnh, thiên đình thần uy. Tâm thần không yên phía dưới, Giang Hiểu ngửa đầu uống cạn trong chén chi vật, hơi rõ ràng chút Dương lão đầu lấy rượu tiêu sầu tâm tình. Nơi này là Đông Di thiên hạ. Phương Thiên tuyệt không uống quá nhiều, đây là đại khấu nên có cảnh giác, mỗi một tòa thiên hạ cương vực đều vô biên vô hạn, nếu không dựa vào truyền tống phát trận, cho dù là thập nhị trọng đại năng cũng khó có thể đi ngang qua. Đông Di thiên hạ rất loạn, phi thường loạn. Không có đỉnh cấp thế lực long đầu, tài nguyên cằn cỗi, thập nhị trọng đại năng cũng không nhiều, chính là một chỗ rồng rắn lẫn lộn chi địa, thích hợp bây giờ ngươi tiềm tu một đoạn thời gian. Phương Thiên vừa nói xong, Giang Hiểu đột nhiên buông xuống ly rượu, Tử Vân là Đông Di thiên hạ người. Ân. Phương Thiên gật gật đầu, âm thanh trầm thấp chút, đạo, tại vài ngàn năm trước, Đông Di thiên hạ từng có một cái long đầu thế lực, đó chính là Tử gia, trong tay nắm giữ bảy thuật, bảy đại đỉnh cấp thần thông, địa vị cao thượng vô thượng. Hủy rồi. Hủy. Một hỏi một đáp. Giang Hiểu trầm mặc không nói gì, ngón tay thon dài nhẹ chụp lấy bàn gỗ, chợt đạo, như vậy, Tử Vân báo thủ thành công sao? Thành công. Phương Thiên ánh mắt lại ảm đạm chút, sau đó chết rồi. Giang Hiểu nhớ tới cái kia ngày thường bất thiện ngôn từ, cá tính nội liễm sư đệ, Thiên Thánh Tông thời gian cuối cùng một đi không trở lại. Đầu kia máu và lửa đúc thành sát lục chi đạo, bắt đầu tại báo thủ, dừng ở báo thủ. Tiếp xuống liền nên là chúng ta báo thủ. Giang Hiểu tiếp tục miệng lớn uống rượu, trong mắt lại không một chút chênh choáng, ngựa khí bình tĩnh mà tự nhiên. Phương Tiên nao nao, sau đó chịu ảnh hưởng, đồng dạng ngửa đầu uống sạch rượu ngon, nóng bỏng rượu thuận tiết hầu, thiêu đốt ngũ tạng lục phủ. Mà đúng lúc này, bên hông trên bàn rượu thực khách, dường như cũng là ngự linh sư, lúc này ngay tại bà hòa khoát lác. Nghe nói đạo môn gần đây vì một cái ngự linh sư, nguyện ý ra 100 cân trở lên nguyên thạch. Tin tức này là thật hay giả? Chỉ cần cung cấp manh mối, liền có 20 cân nguyên thạch, đầy đủ ta chờ tu luyện một năm nửa năm. Nếu có thể bắt lấy, càng có 300 cân nguyên thạch, cũng không biết kia ngự linh sư rốt cuộc là xông ra cái gì thiên đại họa. Việc này còn có thể là giả. Kia ngự linh sư bộ dáng đều đi ra, tên là Tô Bạch, một thân đỏ thẫm huyền y đi, mang theo mặt nạ quỷ, hữu trọng cảnh giới. Hết thảy ba người, tất cả đều là hào phóng đàn ông, thanh âm nói chuyện khá lớn, dẫn tới những người phàm tục kia ánh mắt kính sợ, tranh thủ thời gian rời xa. Đồng thời, những này trò chuyện âm thanh cũng trôi dạt đến một cái khác chương trên bàn rượu. Tô Bạch, tên mới. Phương Thiên mắt nhìn trước mặt huyền y thanh niên, âm thầm khâm phục. Không hổ là lão đại ca. Nhìn một cái gì mới gọi đại khấu a. Ngoài miệng nói điệu thấp, kết quả vừa phục sinh, cựu trọng cảnh giới liền treo chọc phải thanh liên thiên hạ đệ nhất thế lực. Đạo môn thật không đơn giản. Phương Thiên vẫn là dặn dò câu, đang muốn nhiều lời. Đạo môn, chưa nghe nói qua. So với thiên đình như thế nào? Đúng lúc này, Giang Hiểu bình thản uống xong cuối cùng một chén rượu, về sau hô to một tiếng, "Tiểu Nhi, đưa rượu lên." Chương 1097, có dê béo, mau tới Phương Thiên lưu lại 10 cân nguyên thạch về sau, nói muốn trước thăm dò một hai đã từng các huynh đệ, tạm thời trước hết rời đi. Giang Hiểu tắt tại tòa thành trì này bên trong ở lại, mua cái tứ hợp viện, phải cần một khoảng thời gian lắng đọng. Thời gian nhoáng một cái chính là một tháng trôi qua. Huyền Nguyệt như câu, hạ trùng giòn minh, mấy phần đầy sao làm bạn lóe ra lãnh nguyệt, nhàn nhạt luồng gió mát thổi qua, trong viện một mảnh tường hoa chi cảnh. Giang Hiểu ngồi xếp bằng, như là tắm rửa lấy nhật nguyệt tinh khí, cơ thể sinh ra trong suốt. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, choàng tại sau đầu, tuấn tú gương mặt, dáng vẻ trang nghiêm. Một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay nguyên thạch, trôi nổi tại không, từng sợi tinh thuần linh khí chảy ra, chuyển vào này thể nội về sau, dọc theo kinh mạch lưu chuyển, cuối cùng quy về vĩnh hằng linh hải ở trong. Hồi lâu qua đi, Giang Hiểu mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, tựa như du long, quanh quẩn trên không trung hồi lâu không cần. Nguyên thạch quả nhiên không sai. Giang Hiểu đem tiêu hao hết nguyên thạch răng rắc nắm nát, về sau đứng dậy mà đứng, áo khuyết bồng bềnh, rất có xuất trần cảm giác. Cựu trọng cảnh trung kỳ, đây chính là một tháng này đến nay thành quả tu luyện. Tốc độ cũng không chậm, đã là nguyên thạch cung ứng không ngừng hiệu dụng, đồng thời cũng là tự thân yêu nghiệt tư chất. Kinh nghiệm song trọng đạo kiếp rèn luyện về sau, thân thể này huyết đủ, xương cốt có pháp tắc gia trì, tại trong quá trình tu hành, giống như thần kén thủy biến, phá kén thành bướm. Đồng thời, sinh tử đại đạo càng là huyền ảo, một khi đeo lên mặt nạ quỷ,
tự thân tựa như là đi vào niết bàn trạng thái, mỗi lần kinh nghiệm kiếp nạn, nhục thân đều trở nên càng mạnh. Cựu trọng cảnh giới này, ta đã đăng phong tạo cực, đạo kiếp bước ra 9 bước, viên mãn vô khuyết. Giang Hiểu tự nói thì thầm, tiếp xuống ngược lại là có thể sớm vì thập trọng cảnh làm chuẩn bị. Đại bộ phận ngự linh sư, trong tu hành tiếc nuối quá nhiều, đạo ngân không có đạt tới 99 khắc, cựu trọng hợp đạo lúc, đại đạo chưa thể đạt đầy 9 bước. Những này tỷ vết đều cần tại quá trình bên trong chậm rãi khu trừ. Có thể, Giang Hiểu truy cầu cực hạn đạo tâm, cựu trọng cảnh đã đạt đến viên mãn, hoàn toàn không có những này bỏ sót. Như vậy cũng tốt so học tập, có người cần không ngừng củng cố tri thức, mà có người tắc sớm đã đi vào giai đoạn tiếp theo. Ở đây qua đi, Giang Hiểu gọi ra đạo môn la bàn, tiên tôn chi uy tràn ngập, trong viện trong nháy mắt tràn ngập tiên cung siêu phàm khí tức. Một sợi linh lực bao vây lấy một khối tiên đan mảnh vỡ, chậm rãi độ vào cố kia tiên tôn thân thể thể nội. Bộ thân thể này thực tế quá mức mạnh mẽ, toàn thân tràn ngập phong mang đạo thế, như thần thiết chế tạo thành cực đạo chí bảo, phát ra từng tia từng sợi khí tức, tràn ngập tại đạo môn la bàn bên trong, nếu là hơi tiết lộ mà ra, tòa thành trì này chỉ sợ đều sắp sụp sập. Giang Hiểu tốn sức lực, mới miễn cưỡng tại thân thể này bên trong lưu chuyển một lần sinh tử nguyên lực, trợ giúp tiêu hóa tiên đan chi lực. Qua đi, cả người tựa như là đại chiến 3 ngày 3 đêm, thần thức đều nhanh cố kiệt, sức cùng lực kiệt. Làm. Giang Hiểu xì mắng, cái này như cái củ khoai nóng bỏng tay, cứ việc chỗ tốt rất nhiều, có thể phiền phức cũng không ít. Cái này 1 tháng thời gian, tiên đan mảnh vỡ tiêu hao dòng dã 3 mảnh, giá trị liên thành, cũng chỉ là vì cam đoan thân thể này không bị tử khí sợ chiếm cứ. Cùng lúc đó, một đứa bé trai hư ảnh, đứng lặng ở bên, toàn bộ hành trình nhìn xem một màn này. Tương lai, nếu ngươi thần thức đủ cường đại, có thể đi vào thân thể này thể nội, ngắn ngủi cảm thụ một chút kiếp trước đỉnh phong. Quỷ bóng chợt mở miệng nói, thật chứ? Vừa ló gian, Giang Hiểu lập tức kích động đến không được. Đại thành cực hạn chi đạo ngự linh sư đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Một kiếm, cổ thiên đình di chỉ đều có thể mở ra một đầu đại đạo, chư tà tránh tán. Như chính mình thật có thể nhập chủ cố này tiên tôn thân thể, trừ thiên đình thần linh bên ngoài, chư thiên vạn giới còn cần e ngại người nào? Đạo nô đều cho một bàn tay là bay, lại xông vào quảng hàn cung, ngược lại muốn xem cô nương kia rốt cuộc là thứ quỷ gì? Giang Hiểu nội tâm của vũ, về sau đè xuống tâm tình, quỷ bóng, mang ta tiến một chuyến động thiên vũ trụ. Ngoại giới 1 tháng, động thiên vũ trụ chính là 1 năm nhiều. Số mệnh giới cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đại thể vẫn là kia không khí. Giang Hiểu cùng Cơ Vãng Ca vớt vẻ an ủi mấy ngày sau, cuối cùng lại gặp một lần những người khác. Một phen bắt chuyện qua đi, Giang Hiểu tranh thủ thời gian trốn đi, không dám chờ lâu, nhìn ra được Lý Mộ cùng Bạch Sĩ bất mãn. Hai người này có thể đã sớm kìm nén, muốn vào chư thiên vạn giới. Có thể mình cùng tiếp trước nhân quả đều không có chặt đứt, lại sao dám để Lý Mộ cùng Bạch Sĩ đi vào chư thiên? Mà đúng lúc này, Phương Thiên Na bên cạnh rốt cục truyền đến cái đáng giá ngạc nhiên tin tức, biển cả thành, Huyền Cơ Các, Diệp Tú. Tìm được. Giang Hiểu hưng phấn không thôi. Khoảng thời gian này đến nay, chính mình một mực tại ủy thác Phương Thiên tìm một cái tin được nhân quả chi đạo, thiên toán chi đạo ngự linh sư. Phương Thiên chỉ là thập nhất trọng đỉnh phong, nhưng khi đó thập nhị trọng tống thải ý điệp, lúc mới nhìn liền sinh ra qua cảm giác khác thường, cái này tai họa ngầm nhất định phải sớm làm bỏ đi. Ít ngày sau, Giang Hiểu thu thập lên đường, đi tới biển cả thành. Điều này cũng làm cho chính mình kiến thức đến một tòa thiên hạ đến tột cùng lớn đến mức nào. Vô biên cương vực tuyệt không khoa trương. Dù là cựu trọng trung kỳ cảnh giới, thế nhưng bay dòng dã vài ngày, một đường màn trời chiếu đất, đặt chân nghỉ ngơi thời gian đều cũng không nhiều lắm. Rốt cục, Giang Hiểu nhìn thấy cái kia ở vào đường chân trời chấm đen nhỏ. Biển cả thành ở vào biển rộng mênh mông bên cạnh, như một đầu ẩn nút tại đại địa phía trên cự thú, nguy nga trầm hồn. Cũng không lớn, chỉ có mấy ngàn người, nhưng lại tất cả đều là ngự linh sư. Giang Hiểu đổi thân trang phục, khuôn mặt cũng làm điều chỉnh, áo bào trắng thư sinh hình tượng. Dạo bước đi tại trong thành trì, thấy gặp rất nhiều. Trên đường phố, ngự linh sư không ít, đến từ trời nam biển bắc. Có chút lệnh người kinh ngạc. Lệnh Giang Hiểu bật cười chính là, tòa thành trì này bên trong, thế mà cũng có quan hệ với Tô Bạch bộ cáo. Đạo môn mở ra treo thưởng không nhỏ, 100 cân nguyên thạch, cái này đủ để cung cấp một cái cựu trọng ngự linh sư tu luyện mấy năm lâu. Tô Bạch thật đúng là người người kêu đánh. Nên giết. Giang Hiểu vì cái này ác thú vị, trêu kẹo dưới, khỏe miệng khẽ nhếch. Chỉ chốc lát sau, Giang Hiểu đi vào một tòa trang nhã lầu các ở trong. Nơi này là biển cả thành duy nhất thế lực, Huyền Cơ Các, địa vị siêu nhiên ngoại vật, hấp dẫn đến từ các tòa thiên hạ ngự linh sư. Nguyên nhân rất đơn giản, Huyền Cơ Các chính là thiên tính toán ngự linh sư xây dựng một cái thế lực, mà thiên toán chi đạo ngự linh sư có thể nhìn trộm thiên cơ, cùng thiên cơ châu có dị khúc đồng công chỗ. Tính nhân duyên, nhìn vật đổ, đo cắt hung. Thiên tính toán ngự linh sư có thể ăn hương, một tin tức liền giá trị liên thành, có thể bán ra giá trên trời. Đại điện ở trong, quần áo khác nhau ngự linh sư, rồng rắn lẫn lộn, khí tức lộn xộn. Có cường giả bí ẩn, có thu cùng đại hán, có ông lão tóc trắng, có phong nhã hảo hòa thanh niên nam nữ. Mà Huyền Cơ Các ngự linh sư tác quần áo đạo bảo, thần tình thản nhiên, phần lớn rất có tiên phong đạo cốt chi ý, xin hỏi người cần. Mới vừa đến, liền có chuyên môn ngự linh sư tiến lên hỏi thăm. Giang Hiểu thản nhiên nói, "Lầu 2." Lời vừa nói ra, người kia ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa, quan sát tỉ mỉ hạ Giang Hiểu quân thân, về sau cung kính mang này đi về phía thang lầu chỗ. Mọi người chung quanh cũng đều nhao nhao vì thế mà choáng váng. Lầu 2 thế nhưng Huyền Cơ Các thập trọng trở lên ngự linh sư, chính là có tiếng đại năng, như không có bối cảnh cùng thực lực, người bình thường cũng không có tư cách đi lên. Một cái quần áo thanh sam thiếu nữ, kinh ngạc mà liếc nhìn Giang Hiểu bóng lưng. Người này phong độ không tầm thường, thân vận nội liễm, hẳn là cái nào đó đạo thống truyền nhân. Một cái khác quần áo mãng phục trung niên nhân mở miệng nói, "Đại thiếu gia a." Có người thâm trầm cười,
không xấu hảo ý tại Đông Di Thiên Hạ loại này nơi vô chủ, cái gì truyền nhân loại hình thiên tài, liền cùng dê béo không có gì khác biệt. Bảy đại khấu thế nhưng nào đó một bộ phận ác nhân trong mắt thần tượng. Một bên khác, lầu 2, hoàn cảnh lịch sự tao nhã, hương hương lượn lờ, làm lòng người tình buông lỏng. Trong lối đi nhỏ, hai bên đều có nhã gian, có chút cùng loại bệnh viện đại phu, nghĩ đến đều là thiên toán chi đạo đại năng. Thiên toán chi đạo vốn không phải là sát phạt một loại đại đạo, những này ngự linh sư đại khái cũng không nghĩ lấy thành thần, lẫn nhau ôm đoàn. Nơi đây đồng dạng có mấy người, vậy coi như không phải phía dưới có thể so sánh, không gọi là khí tức thâm trầm như núi một phương cự phách, khí độ phi phàm tuổi trẻ tuấn kiệt. Giang Hiểu mới vừa đến, liền trông thấy cái quần áo áo bào tím thanh niên, thần lực rực rỡ như liệt nhật, khí thế phong mang tất lộ, chỉ là một cái bóng lưng thế mà liền khiến người khó mà nhìn thẳng. Thật mạnh. Giang Hiểu cảm nhận được các bách, nhìn ra đối phương thần thức đồng dạng đi qua rèn luyện, khó nén hừng hực ánh sáng chói lọi. Ừm. Cùng lúc đó, thanh niên kia phát giác được phía sau có ánh mắt tại rình mò chính mình, quay đầu mắt nhìn Giang Hiểu. Thanh niên áo bào tím thấy Giang Hiểu chỉ là cái cựu trọng ngự linh sư, biểu hiện được rất là kiêu căng lạnh lùng, thử lạnh một tiếng. "Oan." Giang Hiểu lập tức gặp vô hình lực trấn nhiếp, sắc mặt trắng nhợt ở dưới, đại dương màu vàng nóng bành trướng, thần mang gọt lên tận mây, kém chút không có phản kích. Vạn không nghĩ đến người này cư nhiên như thế không ai bị nổi, nhìn đều không được người nhìn, đây là thật đem mình làm mặt trời sao? Dứt khoát học tống thải ý ý như thế được, cũng là không muốn gây chuyện thân trên, Giang Hiểu thu tầm mắt lại. Kia thanh niên áo bào tím lại quay đầu nhìn về phía bên hông một cái nhã gian, không kiên nhẫn đạo, cái này đều một canh giờ, người kia còn cần bao lâu mới cút ra đây? Huyền cơ các ngự linh sư không người nói, công tử đừng nội, hẳn là cũng nhanh. Nhanh. Ta nói ngươi huyền cơ các thật đúng là thật là lớn tư thế. Thanh niên áo bào tím lông mày ngưng lại, nhất định phải bản thân thân dị dẻ dạ liền thôi, thế mà còn muốn xếp hàng, ta đỏ dậy đều không có các ngươi lợi hại như vậy. Được rồi, ngươi cơ tiêu nếu là không kiên nhẫn, liền đi tìm một cái khác thiên toán chi đạo ngự linh sư, bên phải Lưu Vân tiền bối lúc này trống không. Một cái khí tức thâm trầm trung niên nhân mở miệng, ngựa khí có chút phiền chán, Diệp Tú tiểu thư từ trước đến nay đều là quy củ này, không hiểu phải không? Thấy đối phương thế mà mở miệng gọi ra thân phận của mình, thanh niên áo bào tím nhướng mày, cảm nhận được trung niên nhân này trong lúc vô tình tiết lộ ra khí tức về sau, ngược lại không có lại quá không coi ai ra gì. Thiếu gia. Bên cạnh, một cái áo bào đen lão giả đồng dạng thấp giọng dặn dò, nơi này dù sao cũng là Đông Di Thiên Hạ, nơi vô chủ, rồng rắn lẫn lộn, cẩn thận chút luôn luôn không sai. Đối với nơi đây đủ loại, Giang Hiểu tìm cái chỗ ngồi xuống, về sau đóng lại hai mắt, trên mặt nhìn như bình tĩnh tường hòa, nhưng trong lòng liên lạc lên cái nào đó đại khấu, ta phát hiện cái đi ra ngoài bên ngoài lại thiếu gia, tuyệt đối là đầu dê béo, mau tới. Chương 1098, Lý Mô cùng Bạch Si đường xa xôi một tòa khác thiên hạ. Phương Thiên lập tức kích động lật lên thân. Khá lắm, cảm giác này cũng quá quen thuộc, cá trở về, thật trở về. Phương Thiên càng không ngừng tự lẩm bẩm. Trước đó tại nhìn thấy thu nhỏ sau lão đại, nhất là làm đối phương lại nói lên trước kia không được chọn, hiện tại chỉ muốn làm một người tốt loại lời này thời điểm. Phương Thiên kém chút không có tắt qua một cái. 13 chùm cấp đầu, không làm chuyện xấu muốn làm người tốt. Nói ra đều làm mất mặt Bắc Minh Thiên Tôn. Làm người có thể ngàn vạn không thể quên tội nguồn. Có tốt, cái gì gọi là bản năng a? Gặp phải chuyện phản ứng đầu tiên chính là gọi người, bắt góc. Lúc này mới có Bắc Minh Thiên Tôn nên có dáng vẻ nha. Lão đại, ta lập tức tới ngay. Phương Thiên lập tức xoa tay sát chân lên. Một bên khác, Giang Hiểu tâm thần nhất định, sau đó liếc mắt kia thanh niên áo bào tím, khóe miệng dường như bệnh không phải bệnh, giống như một lao hồ ly. Một canh giờ trôi qua sau, giang giáp cửa phòng mở ra, một cái trên mặt mang theo mạng che mặt nữ tử từ đó đi ra, đại mi khẽ nhăn mày, nhìn qua có chút tâm thần có chút không tập trung. Vị kế tiếp, sau đó, một đạo như hoàng oanh nhẹ nhàng âm thanh từ trong nhà vang lên. Thanh niên áo bào tím thần sắc khẽ động, có thể trước đây người trung niên kia bỗng nhiên đứng lên, long hành hổ bộ. Xếp hàng. Trung niên nhân kia đi ngang qua thanh niên áo bào tím lúc, không lạnh không nhạt nói câu. Âm thanh ẩn chứa một loại nào đó thần lực, chấn động đến cái sau lồng ngực cẩn ẩn làm đau. Ngươi. Thanh niên áo bào tím đột ngột giận dữ, đang muốn động tác. Bên cạnh, áo bào đen lão giả đột nhiên xuất thủ ngăn lại, thấp giọng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, người này hẳn là Hổ Vương Tiêu Vũ, tận lực không nên treo chọc thị phi. Nghe vậy, thanh niên áo bào tím sắc mặt biến hóa hạ. Đông Di Thiên Hạ không thể so địa phương khác, bởi vì thiếu hụt long đầu thế lực nguyên nhân, mười phần hỗn loạn, các phương tiêu hùng tầng tầng lớp lớp. Hổ Vương chính là gần 500 năm trước quật khởi một nhân vật, có thể tại loại địa phương này đánh ra một phen tên tuổi, đủ để chứng minh người này thực lực cùng thủ đoạn. Chờ ta đột phá thập nhất trọng qua đi, Hổ Vương cũng phải biến Miêu Vương. Thanh niên áo bào tím từ trước đến nay phách lối quen, tiến Đông Di Thiên Hạ về sau, bó tay bó chân, rất không được tự nhiên. Hồi lâu qua đi, trung niên nhân đi ra, sắc mặt không tệ, nghĩ đến thu hoạch không nhỏ. Lần sau lại đến viếng tham Diệp tiểu thư, Tiêu Mộ chắc chắn chuẩn bị thượng tốt hơn trọng lễ. Trung niên nhân đem cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, sau đó quay người, chủ động thay đối phương mở miệng, vị kế tiếp. Cái này Diệp Tú không tầm thường a, thiên toán chi đạo ngự linh sư như thế nổi tiếng sao? Giang Hiểu nhìn xem một màn này, âm thầm suy nghĩ, cũng không biết về sau ta cái này chư thiên thủ vị sinh tử chi đạo ngự linh sư, phô trương như thế nào. Đồng thời, thanh niên áo bào tím vung lên ống tay áo, rốt cục đi vào. Cũng không có qua quá lâu, trong phòng dường như liền xảy ra tranh chấp. Nếu cơ công tử không tin, về sau cũng liền không cần tới này huyền cơ các. Cái kia đạo như hoàng oanh giọng nữ dễ nghe, trong giọng nói xen lẫn từng kia bất mãn. Đùng, cửa phòng mở ra. Thanh niên áo bào tím mặt mũi tràn đầy không vui, hỏi gì cũng không biết, ta nhìn ngươi cái này Diệp Tú cũng chỉ là có tiếng không có miếng thôi. Vũ Minh đồng tiền, Tử Tú tiên kim,
cựu mệnh tiên miêu. Giọng nữ kia đạo, hỏi cái này chút, cơ công tử thực lực sợ là không xứng với khẩu vị. Thanh niên áo bào tím đột một giận, ngươi có ý gì? Mặt chữ thượng ý tứ. Cái kia đạo giọng nữ không có chút rung động nào, rất là dễ nghe, mặt khác, lòng tốt nhắc nhở, nô gia nhìn mạng ngươi tướng bất ổn, tiếp xuống sợ có kiếp nạn, nếu có thể khiêm tốn tiềm tu, nói không chừng còn có hóa giải thời cơ.
Tốt, tốt. Thanh niên áo bào tím lại cho khí cười, trừ một cái miệng, chẳng phải là cái gì. Cách đi trước còn dám nguyền rủa bản thân. Bản thân mệnh chính là thiên vận hồng đồ, ngày sau nhất định chiếu rọi chư thiên, công che và thế, ngươi phế vật này cũng xứng chỉ điểm. Hào ngôn quyên bảo, không nghe cũng được. Người tới, tiễn khách. Giọng nữ kia nói xong không lên tiếng nữa. Thanh niên áo bào tím đứng tại chỗ, trong mắt lệ khí dần thăng, tốt nửa ngày mới kiềm chế xuống dưới, sau đó mang theo kia áo bào đen lão nô, bước nhanh mà rời đi. Không người chú ý tới chính là, xó xỉnh bên trong, nào đó đạo mịt mở ánh mắt một mực theo kia thanh niên áo bào tím, cho đến biến mất. Đúng lúc này, công tử, đến lượt ngươi. Huyền cơ các ngự linh sư nhắc nhở âm thanh. Giang Hiểu cái này mới phản ứng được, đứng dậy, hít một hơi thật sâu, về sau đi vào trong gian phòng trang nhã. Sảnh tuy nhỏ lại rất tinh xảo. Chính giữa bày biện một cái bàn bát tiên, trên bàn bày có nước trà, nhìn ra được có chút chú đáo. Còn có một tôn hân hương lô, chính là thượng giai thần đàn mục, thời gian dài sử dụng, có thể ôn dưỡng thần thức. Giang Hiểu sau khi ngồi xuống, mắt nhìn phía bên phải, nơi đó sắp đặt một cái cạn phù điêu bình phong, đem cái này nhã gian chia ra làm hai cái không gian. Sau tấm bình phong thì là một đạo mông lung bóng người, chính là nữ tử, tư thái ưu mỹ, như gió xuân bên trong dương liễu, dễ dàng lệnh người miên man bất định. Giang Hiểu lại đột nhiên run rẩy dưới, nhớ tới Quảng Hàn cung bên trong dưới ánh trăng bóng hình xinh đẹp, có chút làm người ta sợ hãi. Công tử yêu cầu chuyện gì? Đúng lúc này, sau tấm bình phong vang lên một đạo không linh dễ nghe âm thanh, như giang nam nữ tử huyền ước thanh tuyến, như thì thầm cạn hát. Giang Hiểu cái này mới thanh tỉnh lại, đạo, tại hạ hỏi mệnh. Phương Thiên đối với cái này Diệp Tú tuyệt không nhiều lời, chỉ làm cho chính mình đến tìm nàng chính là, một đường thời gian đang gấp cũng chưa kịp hiểu rõ, lúc này khó nén lòng hiếu kỳ. Giang Hiểu có lòng trước thăm dò một hai, có thể cụ thể. Sau tấm bình phong âm thanh rất bình tĩnh. Giang Hiểu đạo, ta muốn thấy gặp, tương lai một góc. Có thể. Diệp Tú nói, một mặt gương đồng từ sau tấm bình phong bay ra, sau đó rơi vào trên bàn, vật này là thiền toán chi đạo pháp khí, công tử dọn một giọt tinh huyết ở trong đó là được. Giang Hiểu mở ra ngón tay, sinh ra một vết thương đồng thời, máu tươi tiết ra, nhuộm vàng rực, tản mát ra lượng lớn tinh khí, tràn ngập tại trong gian phòng trang nhã. Diệp Tú cũng vì đó kinh ngạc, cái này cựu trọng ngự linh sư. Giọt kia ẩn chứa tràn đầy sinh cơ tinh huyết, như một giọt nước, chui vào hồ nước, cổ kính có chút nổi lên chút gợn sóng. Sau đó thì sao? Giang Hiểu không hiểu hỏi. Chờ một lát một lát. Sau tấm bình phong, Diệp Tú dường như hai đầu gối quỳ một chân trên đất. Một đầu nhu thuận tóc dài, phát họa lấy thon thả thân eo, tại bình phong chiếu lên ra duy mỹ bóng hình xinh đẹp. Trong gian phòng trang nhã, nhất thời không nói chuyện, tiên tĩnh đến chỉ có hân hương trong không khí phiêu động. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Hoàng hoàng chỉ gặp một đoàn hỗn độn quang xương tại chiếc gương đồng kia bên trong sinh ra, như là dựng dục hồng mông, từng sợi huyền quang dây dưa cùng nhau, như là muốn huyền hóa ra một hình ảnh. Đến đây đi. Giang Hiểu tâm tình kích động, thiếu kỳ cái này tiên toán chi đạo đo ra tương lai, đến tột cùng sẽ là như thế nào hình tượng. Đến tột cùng là chính mình đấm máu nam thiên môn, lên đỉnh thiên đỉnh chi đỉnh, vẫn là hết thể biến thành hư vô, đại đạo thành không. Mà đúng lúc này, Giang Hiểu chợt thấy một chùm sáng lạn hào quang, như là khai thiên tích địa đệ nhất bôi ánh sáng. Kia là đoạn phách kiếm, cực hạn chi đạo đại thành sau đoạn phách kiếm. Sau đó, Giang Hiểu đột ngột cứng đờ. Hỗn độn huyền quang bên trong, đoạn phách kiếm bị chặn ngang cắt đứt, kiếm gãy cắm ở một chỗ mây mù lượn lờ chi địa, trên mặt đất còn có một cái vỡ vụn mặt nạ quỷ. Giang giác. Đúng lúc này, một đạo thanh âm kỳ quái đột ngột vang lên. Giang Hiểu lập tức quát to, không phải, làm sao đoạn mất ta? Vô luận ngươi nhìn thấy cái gì, đều là số mệnh, đó chính là ngươi muốn đáp án. Nghe thấy cái này tiếng ồn ào, Diệp Tú mày liều khẽ nhăn mày, đạo, không cần chấp vọng quá nhiều, cũng xin đừng nên đại hống đại thiếu. Không phải. Giang Hiểu có chút không thể nào tiếp thu được, ta nói là ngươi cái đồ chơi này đoạn mất. Cái gì? Diệp Tú liền giật mình, trong lúc nhất thời còn chưa hiểu tới. Huyền quang tán đi qua đi, chỉ gặp chiếc cổ kính kia thế mà băng liệt mở một đường vết rách, đạo văn tựa như là bị một thanh cực hạn đao sắc bén từ đó chém ra. Một trận làn gió thơm chợt đập vào mặt. Sau một khắc, một cái nữ tử áo trắng từ sau tấm bình phong đi ra. Nàng này hất lên như lụa mỏng áo trắng, mái tóc màu đen ngang eo, yểu điệu ngọc thể, bên hông doanh doanh một nắm, như ngọc thạch chế tạo không tì vết tiên cu. Này hình dạng cũng không tính kinh diễm, ngũ quan chỉ có thể nói là tú mỹ, không bằng cơ vãn ca như vậy lệnh người khắc sâu ấn tượng, đã gặp qua là không quên được. Có thể cái này tư thái lại giống Dương Châu ngược gầy, tiểu gia bích ngọc khí chất, để người muốn ôm vào trong ngực, vuốt ve tiết như nhuyễn ngọc mềm nhắn. Thật vỡ ra. Làm sao lại như vậy? Diệp Tú đồng dạng khó có thể tin, sau đó nhìn về phía kia áo bào trắng thanh niên. Cái này xem xét, lập tức liền phát hiện đến dị dạng cảm giác. Làm thiên toán chi đạo ngự linh sư, nhân quả duyên phận, cái này có thiên nhiên cảm ứng. Hô cũng được. Giang Hiểu dần dần khôi phục lại bình tĩnh, không chịu vừa mới hình ảnh kia ảnh hưởng, chính là cái này Diệp Tú cũng không thế nào đáng tin cậy. Nghe vậy, Diệp Tú trong lòng chợt hiện một cái kinh thế hai tục ý niệm, đại não dần dần chạy không, chỉ kinh ngạc nhìn Giang Hiểu. Không biết Phương Tiên có hay không từng nói với ngươi. Sau một khắc, Giang Hiểu bưng lên trên bàn trà, uống một hơi cạn sạch, Tử Vi Thiên Quân vô tướng kiếm không thể diệt ta hồn. Bổn tọa từ trong tử vong trở về. Còn cần bao lâu? Diệp Tú tiểu thư còn không có kết thúc sao? Trong lối đi nhỏ, một cái quần áo mãng phục trung nhân, tướng mạo oai hùng, dáng người vĩ ngạn, xem xét cũng không phải là hạng người tầm thường. Huyền cơ các ngự linh sư không dám thất lễ, còn mời chờ một chút đi. Người này là cùng Hổ Vương Tiêu Vũ cùng cấp độ đại nhân vật, chính là tranh giành Đông Di Thiên Hạ cường giả một trong, lật tay thành mây trở tay thành mưa, tuyệt không khoa trương. Ừm. Mang phục trung niên nhân ngược lại không có biểu hiện được vênh váo hung hăng, chỉ là trong lòng khó nén nghi hoặc, vừa mới đi vào người kia là ai? Như thế nào cùng Diệp Tú tiểu thư chung sống lâu như thế? Huyền cơ các địa vị siêu nhiên ngoại vật, muốn tìm thiên tính toán ngự linh sư giải đáp nghi ngờ ngự linh sư không phải số ít, đến từ các tòa thiên hạ đều có. Mà tại huyền cơ các bên trong, lại lấy Diệp Tú là nhất định cấp thiên tính toán ngự linh sư. Đã từng còn cùng yêu tộc đại năng cách không đấu pháp, hỗ trợ hóa giải qua mấy lần yêu tộc âm mưu, có thể nói thanh danh truyền xa. Lại thêm Diệp Tú sinh nguyện ước ôn nhu, khí chất thoải mái, tại Đông Di thiên hạ cái này vùng đất hỗn loạn, liền tựa như một gốc thiên sơn tuyết liên. Các phương đại lão đều rất là chiếu cố. Chờ một chút đi. Mang phục trung niên nhân nhìn xem một mực đóng chặt cánh cửa, hít một hơi thật sâu, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Mà trong gian phòng trang nhã, lệ người khó có thể tin chính là, từ trước đến nay cực ít lộ diện, khí chất xuất trần Diệp Tú, giờ phút này lại như tỷ nữ hầu hạ một vị áo bào trắng thanh niên. Không cần như thế. Giang Hiểu phất tay, thản nhiên nói, lần này tìm ngươi cũng không phải là có cái đại sự gì, chỉ là vì thay ta che đậy thiên cơ thôi. Thiên tôn còn xin yên tâm, nô gia nhất định hết sức nỗ lực. Diệp Tú không chút do dự, đồng thời thật sâu nhìn chăm chú Giang Hiểu gương mặt, ánh mắt như là xuyên qua vô tận tuyết nguyệt. Giang Hiểu âm thầm nhíu môi, được, cái này xem xét chính là kiếp trước lưu lại nghiệt duyên. Đến nỗi phía sau cố sự chính mình tạm thời cũng không muốn đi hiểu rõ. Bạch, bạch. Giang Hiểu gọi ra đạo môn la bàn, về sau lại từ động tiên trong vũ trụ lôi ra Bạch Si cùng Lý Mỗ. Hai người này cuối cùng là chân chính bước vào chư thiên vạn giới ở trong. Vừa ra tràng, Lý Mỗ còn chưa mở miệng, lập tức đã nhìn thấy kia tư thái dáng vẻ thước tha mềm mại Diệp Tú, nhíu mắt. Bạch Si đồng dạng giật mình chỉ chốc lát. Ngược lại là, Diệp Tú toàn bộ hành trình hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay xếp chồng lên nhau tại trên đùi. Nghiễm nhiên một bộ tỷ nữ bộ dáng. Giang Hiểu, ngươi tại chư thiên vạn giới nhanh như vậy liền lập tốt căn cơ rồi. Lý Mô rất nhanh liền phát hiện cô gái mặc áo trắng này cảnh giới thâm hậu khó lường, khó có thể tin. Có thể sau một khắc, Giang Hiểu liền mở miệng đánh gây Lý Mô mơ mộng háo huyền, đừng, ta bây giờ tại chư thiên xem như một bước cũng đi không đi xuống, ra ngoài lăn lộn mà nghèo được không được. Hiện tại đem các ngươi lôi ra đến chính là vì chuyện này. Cái gì? Bạch Si tâm tư thông minh, lập tức liền nhớ lại trước đây thật lâu, Kinh Châu bên trong Thiên Thánh Tông trưởng giáo cùng Giang Hiểu một phen trò chuyện. Chỉ gặp Giang Hiểu giờ phút này thái độ khác thường, ngựa khí rất là nghiêm túc, lao lý, Bạch Si hai người các ngươi là chân chính tu đạo người, ta không muốn bởi vì ta duyên cớ, liên lụy các ngươi. Từ giờ trở đi, cắt đứt liên lạc đi. Bạch Si cùng Lý Mỗ đồng thời sửng sốt. Bên cạnh, Diệp Tú mấp máy môi, nhìn xem Giang Hiểu bên mặt, trong lòng thở dài, tiên tôn quả nhiên vẫn là cùng trước kia một cái dạng A. Cắt đứt liên lạc. Lý Mỗ có chút không dám tin tưởng. Dù là thanh tịnh chi đạo, dù là gặp qua rất nhiều chuyện, có thể thời khắc này nhịp tim vẫn là tại dần tăng tốc. Một đường kinh nghiệm nhiều như thế, từ sinh tử chi địch biến thành bản thân, số mệnh giới hủy diệt, chúa tể giáng lâm, bát minh giới bên trong phía sau màn hấp thủ, hết thảy đều không thể đánh bại cái này huyền y thanh niên. Có thể bây giờ đột nhiên chặt đứt liên hệ, đây quả thực quá mức đột ngột. Không, Bạch Si cho ra kiên định trả lời chắc chắn. Giang Hiểu, ngươi không có tư cách thay ta làm ra quyết định, nhân sinh của ta ký ức không có khả năng lại bị người sửa đổi. Nhìn xem một màn này, Giang Hiểu chỉ duy trì trầm mặc, dưới tóc đen mắt như là băng phong hết thảy, nhìn không ra mảy may cảm xúc. Xuất thủ. Đông nhiên Giang Hiểu môi mỏng khẽ mở, tuyệt đối lạnh như băng cùng Lý Tính âm thanh. Bạch Lý Mô cùng Bạch Si hai người sắc mặt cùng nhau đại biến, cũng không chờ hai người có động tác gì, Diệp Tú quả quyết xuất thủ, tính áp đảo lực lượng, lập tức đem hai vị này ngự linh sư chấn động đến hôn mê bất tỉnh. Giang Hiểu hiểu rất rõ Lý Mô cùng Bạch Si, vô luận là Thiên Cơ Cung cung chủ Lý Mô, vẫn là đã từng chúa tể Bạch Si, bọn họ trời sinh liền nên là muốn đạp lên đại đạo ngự linh sư. Sớm tại Tiên Thánh Tông kia đoạn thời kỳ, Lý Mô đối với đại đạo truy cầu, liền đã thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Giang Hiểu không nghĩ giới hạn Lý Mô, càng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân, lệnh Bạch Si hai người trong tương lai gặp gỡ hai bay vạ gió. Đến nỗi đợi tại bên cạnh mình chậm rãi tu luyện, coi là thật không sợ thiên sát cổ tinh mệnh a. Nói đơn giản, vô luận là Bắc Minh Tiên Tôn hay là Bắc Minh Quỷ đi được đều là tạo phản con đường nghịch thiên không phải ai đều có thể đạt được. Chính Giang Hiểu có tuyệt cảnh phùng sinh đại khí vận, có thể hai người này không có, ngỗ nghịch thiên đỉnh nhân quả, Lý Mô cùng Bạch Si chấm mút không được. Giang Hiểu cũng không muốn Bạch Si hai người cũng cho thiên đỉnh trộm tới trói lại, tựa như trước kia cơ vãng ca như thế, lại một lần nữa tra tấn một lần người xem. Ta không có tư cách thay các ngươi làm ra quyết định. Tương lai nếu có một ngày như vậy, vậy liền hận ta chính là. Giang Hiểu nhìn xem ngất đi hai người, nâng chung trà lên, như uống rượu uống vào. Đến nỗi từ đây về sau, các ngươi ngay tại chư thiên vạn giới, lấy một cái thân phận hoàn toàn mới, bắt đầu lại từ đầu đi. Nếu là có cơ hội, đại đạo bên trên sẽ gặp lại, chờ mong lúc đó ngươi ta. Chương 1099, đệ bát đại khấu quật khởi lúc đợi cho cùng trước kia nhân quả gây mất qua đi. Giờ khắc này, Giang Hiểu dần dần sinh ra một loại dị dạng cảm giác, trừ cực hạn chi đạo cùng giai đoạn trước ký ức bên ngoài, mình tựa như là một cái hoàn toàn mới cá thể. Diệp Tú nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt cũng sinh ra chút biến hóa. Trước mắt thanh niên này cuối cùng triệt để mất đi Bắc Minh Tiên Tôn cảm giác. Thiên đình quá cường thịnh. Giang Hiểu buồn vô cớ thở dài, không có cách nào, làm cho nhân sinh của ta đều không hoàn chỉnh. Tựa như là nhìn xem đi qua giấy chứng nhận thân phận, tất cả liên quan tới mình tin tức, toàn diện bị một mồi lửa đốt rủi. Thứ nay về sau, chính mình càng giống là chân chính Bắc Minh Quỷ. Bắc Minh Tiên Tôn ý niệm biến thành U Linh, dạo chơi tại chư thiên vạn giới, tìm kiếm lấy hết thể lật bản cơ hội. Dẫn đi, an bài tốt. Sau một khắc, Giang Hiểu mắt nhìn trên đất Lý Mô cùng Bạch Si, cuối cùng liếc mắt một cái, sau đó triệt để chặt đứt hết thể mê bóng. Diệp Tú tại Đông Di Thiên Hạ giao thiệp cực lớn, có thể an bài tốt tất cả, không cần phải lo lắng. Đợi cho Lý Mô tỉnh lại, hắn đem quên Bắc Minh Tiên Tôn cùng Bắc Minh Quỷ hết thảy, lấy một cái hoàn toàn mới thiên tài ngự linh sư thân phận, tại một cái trong tông môn dần dần bộc lộ tài năng, truy cầu hắn chỗ theo đuổi thành tịnh chi đạo. Đây chính là Giang Hiểu trong mắt nhất quán tốt nhất con đường, chỉ cần bỏ qua rơi một chút tình cảm, liền có thể có được hoàn mỹ nhân sinh. Còn có, hôm nay chính ngươi ký ức đừng quên tẩy lại, nhớ kỹ che đậy nơi đây thiên cơ. Giang Hiểu chợt lại hướng Bạch Y nữ tử kia bàn giao một câu. Diệp Tú thân thể mềm mại run một cái, sau đó nói, "Được rồi, mời Tiên Tôn yên tâm. Đợi cho xử lý xong đây hết thảy qua đi." Giang Hiểu quay người rời đi. Tiên Tôn. Sau lưng, một âm thanh ôn hòa, lưu luyến không rời, có thể sau một hồi, cuối cùng vẫn là không có câu tiếp theo. Giang Hiểu cũng không ngừng lại, đẩy cửa ra một cái chớp mắt, lập tức đổi phó sắc mặt. Thật sự là xui xẻo. Giang Hiểu cúi đầu, mặt đen lên, như là đoán mệnh đạt được cái cực kém kết quả, tràn đầy khó chịu nhỏ giọng thầm thì. Trong lối đi nhỏ, cái kia mãng phục trung niên nhân sớm đã chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Giang Hiểu, thêm chút lưu ý mắt, thật cũng không để ở trong lòng, càng làm sao cũng không nghĩ ra, cùng chính mình gặp thoáng qua cái này áo bào trắng thanh niên chính là làm thiên đỉnh chỗ truy nã, Bắc Minh Tiên Tôn. Cho chuyện Tô Bạch cũng liền đồ vui một chút, thật muốn trò chuyện, mọi người treo ở ngoài miệng nhiều nhất vẫn là đã từng đời thứ tư cực hạn ngự linh sư, Bắc Minh Tiên Tôn. Bởi vì Thái Hạo Thiên Hạ, Thiên Thánh Tông bị Thiên Đình phong cấm một chuyện, Bắc Minh Tiên Tôn hướng chết mà sinh, Lịch Thiên bước ra đời thứ hai, tin tức này một khi truyền bá, trong nháy mắt liền hành động toàn bộ chư thiên vạn giới. Cho dù là Man Hoang Thiên Hạ đại yêu nhóm đều tại đối với cái này nghị luận ầm ĩ. So sánh dưới, Tô Bạch danh dương chư thiên con đường còn cách một đoạn. Đương nhiên, đây cũng là tiến hành lúc. Giờ này khắc này, Giang Hiểu lấy Tô Bạch trang phục, một thân màu đỏ thấm huyền y đi, dáng người thon dài đứng thẳng cao ngất, tại trăng sáng dưới, cùng bảy đại khấu phương thiên, đứng sóng vai tại một chỗ lầu các phía trên. Gió đêm phơ phất, kia một bộ huyền y tung bay, sợi tóc khinh vũ, rất có phóng túng phong phạm. Vì giúp đại ca ngươi ngăn chặn cái này cơ thiêu, ta có thể phí không ít sức lực. Phương Thiên cười hắc hắc, đạo, bối cảnh đã tra rõ ràng. Đúng là cái đại dê béo, U Minh Thiên Hạ Xích Giáo xếp hạng trước 5 đệ tử, ngoài ra hắn vẫn là cơ gia dòng chính. Xích Giáo chính là U Minh Thiên Hạ một cái cực kỳ nổi tiếng tông môn, truyền thừa trên vạn năm, nội tình mặc dù so ra kém đạo môn, Thiên Thánh Tông, nhưng cũng có tốt mấy vị thập nhị trọng đại năng trấn giữ. Xích Giáo thái thượng trưởng lão, Xích Long đạo nhân, thập nhị trọng hậu kỳ cảnh giới, công tham tạo hóa, còn từng tham gia qua Thiên Đình bản đạo thịnh hội, cái này cũng đầy đủ thổi hơn mấy ngàn năm. Đáng nhắc tới chính là, người siêu việt đạo đỉnh phong qua đi, ngự linh sư sống trên mấy ngàn năm không thành vấn đề, duy nhất chỗ khó ở chỗ vạn năm. Bởi vậy, một vạn năm cũng phần lớn đại biểu cho một thời đại. Thí dụ như cái này, một vạn năm nói chung chính là cực hạn chi đạo ngự linh sư, Bắc Minh Tiên Tôn sân nhà, bẻ gãy vô số cùng thế hệ thiên kiêu đạo tâm, chỉ tiếc đã kết thúc. Chuyến này chiếu cố cái này cơ tiêu chính là Quỷ Lao, một cái thập nhất trọng trùng kỳ cao thủ, chờ một lúc ta tới đối phó. Phương Thiên tiếp tục nói, đến nỗi cái kia cơ tiêu, thập trọng sơ kỳ. Lão đại, có áp lực không? Thập trọng sơ kỳ. Luyện tay một chút đi. Giang Hiểu nhớ tới trước đây tại trong lối đi nhỏ gặp phải đối phương lúc cảm giác, ngữ khí bình thản. Đồng thời, tay phải ở trên mặt một bôi, một tấm đen trắng mặt nạ quỷ, che khuất tuấn giật khuôn mặt. Nhân sinh tựa như là một tuần kịch, mang theo các loại mặt nạ, tại các loại trường hợp, biểu diễn từng cái thân phận. Mà bây giờ, chính mình cần một cái kiếm chuyện thân phận, tương lai mới tốt thuận tiện làm việc. Nếu có thể cùng Bắc Minh Tiên Tôn kém đến càng lớn, tự nhiên càng tốt. Thành trì bên trong, thanh niên áo bào tím cơ tiêu nhìn xem trước mặt một cái nam tử cao gầy, về sau ánh mắt mãnh liệt, xuất thủ đem này trực tiếp chụp chết. Lại dám trộm ta đồ vật, muốn chết. Cơ tiêu xuất thủ đem này trong ngực ngọc bội thu hồi, đồng thời chiếu trên thi thể, xì ngụm nước bọt. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, trên người mình ngọc bội không hiểu thấu liền không thấy bóng dáng, vừa vặn rất tốt tại đây là nhận chủ, có lòng ý cảm ứng. Mà một màn này tự nhiên cũng hấp dẫn không ít ánh mắt, có thể những người kia ánh mắt cũng không tại trên thi thể, mà trên người cơ tiêu, đồng thời không phải e ngại, mà là một loại giã tính tham lam. Chỉ có chú ý tới kia áo bào đen láo giả qua đi, đám người lúc này mới hơi tiếc nuối thu hồi ánh mắt, thập nhất trọng cảnh cao thủ, đệ tử giáo phái lớn, khó chơi, không cần thiết bước lên nguy hiểm này. Thiếu gia, sớm làm trở về đi, Đông Di thiên hạ rất loạn. Áo bào đen lão giả lưu ý đến những này chỗ tối rình mò, khe nhíu mày. Cơ tiêu gật đầu, tìm về bị trộm ngọc bội về sau, tự nhiên nghĩ ngay lập tức hồi sinh giáo. Hai người lập tức liền hướng ngoài thành bay đi. Đây thật là phí công một phen công phu. Trên đường, cơ tiêu nghiến răng nghiến lợi, vốn nghĩ bằng vào cái kia thần bí đạo đồ mảnh vỡ, để thiên tính toán ngự linh sư hỗ trợ tìm ra còn lại bù đắp. Kết quả thế mà đến một cái liên quan đến tạo hóa quá lớn, gánh chịu không ngừng. Cũng không biết cái kia Diệp Tú là thế nào thổi phồng đi ra, thế mà còn dám mở miệng rủa ta. Bất quá, ta nhìn nàng kia tư thái hẳn là tao cực kỳ. Hừ, chờ ta lôi đỉnh chi đạo đại thành, cũng phải trên giường, cực kỳ xuất này một khí. Rất là ác độc một phen ngôn ngữ, áo bào đen lão giả cũng là quen thuộc. Thiếu gia nhà mình tu hành bất quá 500 năm liền đưa thân thập trọng cảnh, hơn nữa còn là lôi đỉnh chi đạo ngự linh sư, vô luận là tại bản gia vẫn là tại Xích giáo, đều là nói một không hai chủ. Với mắt một mảnh hoang vu, liên miên đại sơn, liền xanh ngắt cây cối đều không có mấy cây, như là cao nguyên hoàng thổ giống nhau hoàn cảnh. Cơ Tiêu khinh bị nói, Man Hoang thiên hạ đều không có như thế. Lời con chưa dứt, bốn đạo chùm sáng rực rỡ, đột nhiên phóng lên tận trời, tựa như kình thiên lồng giam, trong nháy mắt phong cấm lại vùng thế giới này.
Cái gì?
Cơ Tiêu ánh mắt đột nhiên thay đổi.
Đừng hoảng hốt.
Áo bào đen lão giả ngược lại là bình tĩnh tỉnh táo, nhìn quen loại sự tình này, biết rõ bối rối ngược lại muốn xảy ra vấn đề lớn.
Sau một khắc, Cơ Thiếu gia, xem ra ngươi cùng ta có duyên a.
Một cái trung niên áo bào xanh người đạp lập trong hư không, dáng người vĩ ngạn, sừng sững bất động, khí thế trầm hồn như thái nhạc.
Không cần phóng thích linh áp, ẩn ẩn tản mát ra đạo thế, kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ, như là một đầu bảo hao thiên bách thú vương giả.
Hổ Vương Tiêu Vũ.
Cơ Tiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận đối phương, giận dữ nói, ngươi muốn tìm cái chết.
Người này chính là trước đó Huyền Cơ các bên trong cái kia mở miệng quát lớn chính mình trung nhân nhân, Đông Di Thiên Hạ gần đây quật khởi một cái nhân vật tiêu hùng, Hổ Vương Tiêu Vũ.
Cực kỳ hung hăng ngang ngược, trước một giây thấy người, sau một giây thế mà liền âm thầm động lên ý nghĩ thế này.
Áo bào đen lão giả không nói một lời, ánh mắt nghiêm trọng.
Còn lại quang liếc về trái, phải, sau đều có ba tôn cường giả, triệt để khóa kín đường đi.
Một cái thập nhất trọng trung kỳ, ba cái thập trọng đỉnh phong.
Sau một khắc, áo bào đen lão giả cười lạnh, điềm nhiên nói, Hổ Vương, ngươi cảm thấy trận thế này liền ngăn được lão phu?
Không dám cùng Quỷ Lao đối nghịch.
Quỷ lão hồn phách đại đạo, sợ là sớm đã đạt đến hóa cảnh.
Trung niên áo bào xanh người Tiêu Vũ đạo, chỉ là các huynh đệ rất lâu không có khai trường, nghĩ lấy phần cơm tiền thôi.
Thương Hải Thành khoảng cách gần nhất truyền tống trận chừng 10 vạn dặm, 10 canh giờ, một đường nguy hiểm không ít ta.
Tiêu Vũ nhìn như vì Cơ Tiêu làm lấy suy xét, Cơ Thiếu gia, muốn không bán Tiêu Mộ cái mặt mũi, để ta chờ hộ tống ngươi đoạn đường này.
300 cân nguyên thạch như thế nào?
Ha
ha ha.
Cơ Tiêu cắn răng, cười lạnh lạnh, chỗ nào nhìn không ra đối phương đây là muốn cưỡng ép thu lấy phí bảo hộ, quả nhiên là cản rỡ không biên giới.
Lão phu đến tiễn ngươi đầu này bệnh hổ lên đường như thế nào?
Đúng lúc này, áo bào đen lão giả đột nhiên bước ra một bước,
linh lực trong nháy mắt bay vụt, nguyên bản vòng lưng lão nhân tựa như trở thành trên đời này duy nhất như cự linh thần khí thế cường đại.
Nay thể nội hiện ra vô cùng tận hoàng truyền khí tức,
vô số đáng sợ quỷ hồn hư ảnh tại này quanh mình hình thành một cái như là như địa ngục chẳng cảnh, quỷ ảnh ung tùm.
Tiêu Vũ gương mặt lập tức âm trầm xuống, linh lực tùy theo trở nên một ngạt, như là trước khi mưa bão tới dấu hiệu.
Đã sớm nghe nói Đông Di Thiên Hạ rồng rắn lẫn lộn, một đám giặc cỏ nơi tụ tập, lão phu ngược lại muốn xem hôm nay ai dám đến tìm cái chết.
Áo bào đen lão giả lớn tiếng quát chói tai, sắc có lấy sức một mình, mang theo Cơ Tiêu giết ra nơi đầy tư thế.
Mà đúng lúc này, vậy ta đâu?
Nương theo lấy một đạo vô cùng thanh âm quen thuộc.
Mọi người tại đây cùng nhau biến sắc, bảy đại khấu.
Phương Thiên.
Sau một khắc, Phương Thiên cùng một cái mang theo mặt nạ quỷ huyền ý thanh niên giáng lâm.
Áo bào đen lão giả nội tâm đột một lạnh, trước đây uy thế trong nháy mắt hóa thành hư không, trong đầu chỉ còn một cái ý niệm trong đầu.
Bảy đại khấu Phương Thiên rốt cuộc là thế nào để mắt tới thiếu gia nhà mình?
Càng để người khiếp sợ chính là, Hổ Vương Tiêu Vũ thế mà lập tức đổi phó biểu tình. Kinh ngạc nói, Phương ca, ngươi làm sao tới rồi?
Ồ,
Giang Hiểu liếc mắt Phương Thiên, giờ mới hiểu được đối phương vì sao không đợi hai bên đánh nhau chết sống lại ra mặt.
Hợp lấy giặc cỏ ở giữa cũng là có cái vòng tròn a, cái này không đến cái mới huynh đệ sao?
Đúng lúc này, Phương Thiên đưa tay, một thanh khoác lên Giang Hiểu trên bờ bay.
Lão, không có gì, dẫn hắn đến luyện tay một chút.
Giang Hiểu kém chút không có một thanh ấn xuống ra hỏa này đâu.
Có thể một cử động kia lại không khác vu kinh lôi, dù là Tiêu Vũ giờ phút này đều không kèm được, nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt vô cùng rung động.
Chờ một chút. Đây không phải kia cái gì Tô Bạch sao?
Đột nhiên, Tiêu Vũ kịp phản ứng, nhớ tới đoạn thời gian trước nhìn thấy đạo môn phát ra báo cáo.
Nhà mình huynh đệ quản nhiều như vậy làm gì?
Phương Thiên thấy tầm nhìn đã thành, thổi cái huýt sáo, tranh thủ thời gian thanh chẳng tử, rời đi.
Đợi cho Tiêu Vũ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ thối lui sau.
Từ giờ trở đi, Giang Hiểu dưới mặt nạ khỏe miệng dần dần vỡ ra, như cú đêm, khóa chặt lại mục tiêu, để bắt đại khấu, Tô Bạch trận chiến đầu tiên, bắt đầu.